Chương 662, Trảm bất hủ trói thân thể, chủ mộ thất cửa đá mở ra. Chương 662, Trảm bất hủ trói thân thể, chủ mộ thất cửa đá mở ra nơi xa. Tất cả mọi người thấy choáng, doạ ngộng. Nguyên bản, bọn hắn coi là đối mặt bất hủ trói thân thể nổi giận phản công. Dương Phàm cái này biến thái dù là mạnh hơn, cũng phải uống một bình. Kết quả, cái này biến thái, góc áo hơi bẩn, liền chặn bất hủ trói thân thể một kích mạnh nhất. Vậy bọn hắn trước đó một đám người, sử xuất bú sữa khí lực bây công, tính là gì? Thế nào cảm giác cùng từng cái tôm tép nhại nhép đồng dạng buồn cười đâu? Lộc cộc, lộc cộc. Liên tiếp nuốt nước miếng thanh âm vang lên đám người bên hai. Một kích cuối cùng, thiện ngươi lên đường. Ngươi có thể bức ta sử xuất bút kiếm, chết cũng không tiếc. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống bất hủ trói thân thể bên trên, chậm rãi mở miệng. Hán, nghe tất cả mọi người biểu lộ một chút. Đón hắn bút kiếm, chết cũng không tiếc. Mọi người nghe một chút, cái này nói tiếng người hay không? Cái này bất hủ trói thân thể, rõ ràng là chỗ này xả thần kim tự tháp, cuối cùng chủ mộ thất thủ vệ, lại bị hắn ngược không trả tay chi lực, không muốn mặt mũi sao? Có thể hay không bận tâm một chút mọi người cảm thụ a? Kiếm chọn hoàng tuyển thiên quốc hủ, gió rít qua khe hở vạn quỷ kinh. Dương Phàm cánh tay lần nữa nâng lên, một kiếm này kề sát đất quét ngang, nhanh như tật phòng, nhấc lên kiếm khí sóng to. Cái kia cố một người giữ ải vạn người không thể qua chi uy, thần ma đều lui. Giống. Bất hủ trói thân thể giống như cảm nhận được Dương Phàm một kiếm này bên trong, cái kia cố đáng sợ thí tiên chi lực, phát ra trận trận gào thét. Sau một khắc, nó thân hình khổng lồ trực tiếp bị phá hủy. Giang giác. Nó trong thân thể viên kia tản ra quang mang quỷ dị bảo thạch, cũng bị đáng sợ kiếm khí xoắn nát. Vâng. Bất hủ trói thân thể tàn phá xé rách thân thể, ở vang nện ở trên mặt đất. Kiên cố nham thạch run rẩy, bụi đất tung bay, tạo nên toàn bộ phòng. Chấn kinh, hãi nhiên, hoảng sợ, vô số cảm xúc tràn ngập đầy buồng tim mọi người. Không ai nói chuyện, thậm chí hô hấp của bọn hắn đều đã đột nhiên ngừng. Cái này hắn a, quá dọa người, đơn giản chính là quỷ. Đưa tiền. Dương Phàm thu hồi kinh thiên cổ kiếm, người nhẹ nhàng mà quay về. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người, nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt, mọi người sắc mặt thay đổi, âm tình bất định. Đến lúc này, bọn hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước cùng Dương Phàm đánh cái cược, mà lại bọn hắn thua cuộc. 100 vạn công vân a, là cho vẫn là không cho? Không một người nói chuyện, bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, nói: "A, muốn trốn nợ?" Đám người gặp Dương Phàm mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng run lên. Một đám người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi. Lúc trước, Dương Phàm triển lộ ra thực lực, thật sự đem bọn hắn hù dọa. Nguyên bản, bọn hắn là kế hoạch quay đầu quần đầu, đem Dương Phàm cái này biến thái làm thì rồi. Hiện tại, bọn hắn thật lo lắng đánh không lại. Không phải lo lắng, là chí ít 8 thành xác suất đánh không lại. Xương làm sao đây? Là cho tiền, vẫn là quy nợ? Giống. Đột nhiên, một tiếng gào thét truyền đến. Nơi xa, nguyên bản bởi vì viên bảo thạch kia vỡ vụn mà chết đi bất hủ trói thân thể, vậy mà lại sống lại. A ha, lúc trước chúng ta từng có tiền đặt cược, ngươi là giết cái này bất hủ trói thân thể mới có thể tính thắng. Hiện tại, bất hủ trói thân thể lại sống lại, là ngươi thiếu chúng ta mỗi người 100 vạn công hơn mới đúng. Bạch Tượng Quốc Khố Mạn cùng lão ứng Quốc William điên cuồng cười to, trái lại hỏi Dương Phàm đòi tiền. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía lần nữa phục sinh bất hủ trói thân thể, hơi nhíu lên lông mày. Không nên a. Lúc trước, cái này bất hủ trói thân thể bên trong viên kia năng lượng bảo thạch đã bị hắn hủy đi. Nó ở đâu ra năng lượng một lần nữa phục sinh? Ngay tại Dương Phàm trong lòng trong lúc suy tư, bất hủ trói thân thể chậm rãi đi hướng hậu phương cái kia phiến thông hướng chủ mộ thất to lớn cửa đá. Sau một khắc, nó lấy tự thân thân thể vì chìa khóa, đem cửa đá mở ra. Ầm ầm, ầm ầm. Đương theo trận trận oanh minh, cái kia phiến không biết phong trần bao lâu cửa đá chậm rãi mở ra. Bất hủ trói thân thể thân hình khổng lồ, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành thủ hộ chủ mộ thất tượng đá. Ha, ha. Trước một khắc còn tại cuồng tiếu cú mà ngươi, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngộp bức. Cái này hắn a, đánh mặt tới nhanh như vậy sao? Vừa đáp ý một hồi, bất hủ trói thân thể lại ở ra dám rồi. Thông hướng chủ mộ thất cửa đá mở ra, bất hủ trói thân thể triệt để chết đi. Cái này, các ngươi nên có chơi có chịu, đưa tiền a. Dương Phàm thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn về phía đám người. Triệu Nhược Lạc đám người ánh mắt rơi xuống Dương Phàm nụ cười trên mặt bên trên. Hiểu rõ hắn người đều biết, gia hỏa này triệt để tức giận. Nếu như những thứ này thiếu tiền hắn cái khác quốc gia võ giả muốn quy nợ, rất có thể sẽ trêu đến hắn đại khai sát giới. Bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Song Vương, Dương Cung Bạc Kiếm, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Xem ra các ngươi là không có ý định ngoan ngoãn đưa tiền. Không sao, món nợ của ta không có người có thể lại. Ông. Trong chốc lát, Dương Phàm trong thân thể bộc phát ra một cỗ dọa người khí tức. Cấp 12 cực đạo kiếm vực trong nháy mắt mở ra. Kinh khủng cảm giác các bách đem tất cả mọi người bao phủ. Giờ phút này, Dương Phàm cho đám người đáng sợ khí tức, tựa như một vị tiên đế giáng lâm. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể quyết định ở đây bất kỳ người nào sinh tử. Cái này lĩnh vực, cảnh giới có thể tới đại thừa kỳ lục địa thần tiên, cái nào là tầm thường. Bọn hắn tự thân lĩnh vực, trên cơ bản đều là cấp 8, cấp 9 hạ giới cấp cao nhất lĩnh vực. Nhưng mà, Dương Phàm lĩnh vực, từ nữ đế tự mình giúp thức tỉnh, đây chính là nàng chuyên trúc cấp 12 cực đạo kiếm vực. Bây giờ, Dương Phàm cảnh giới, đủ để đem cực đạo kiếm vực toàn bộ uy năng phát huy đến cực hạn. Trước mắt bọn gia hỏa này, bị bao phủ tại kiếm vực bên trong, thật không phải là đối thủ. Chúng chi vừa bên trên còn có một đầu ma long nhìn chằm chằm. Không ra đùa giỡn nói, chỉ cần Dương Phàm ra lệnh một tiếng, hắn liền hóa hình thành ma long hình thái, làm những thứ này nhỏ mà cả đông. Hắn không phải Dương Phàm bị này biến thái chủ nhân đối thủ, tiểu tiểu hạ giới, còn không thu thập được những tôm tép này võ giả. Chúng ta Anh Hoa quốc đưa tiền. Lên tiếng trước nhất chính là một tên Anh Hoa quốc võ giả. Thảo Nê Mã, các ngươi bọn này không có loại chó săn. Anh Hoa quốc võ giả làm chim đầu đàn, lập tức gây nên đồ chua quốc võ giả bất mãn, chửi ầm lên. Bà cả, ngươi cái này đồng tử nói cái gì? Lão tử không dám chọc hoa hạ, còn không thu thập được ngươi một cái tiểu tiểu đồng tử. Anh Hoa quốc võ giả nổi giận, vén tay áo lên liền muốn làm đồ chua quốc đồng tử. Ầm. Một tiếng vang trầm, tên kia ngao ngao gọi đồ chua quốc võ giả đầu, trong nháy mắt nổ tung. A. Hắn tử thân thể bên trong chạy trốn ra thần hồn, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hiển nhiên, đầu bị đột nhiên bóp nát, đối với hắn thần hồn tổn thương rất lớn. Hắn thần hồn rời đi nhục thân về sau, lập tức muốn chạy trốn. Chỉ là, không chờ hắn bay ra ngoài vài mét, một con bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, bắt lấy hắn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Đồ chua quốc võ giả thần hồn hoảng sợ muốn dạng. Đến thời khắc này, trong lòng hắn mới hiểu được, hắn cùng Dương Phàm ở giữa thực lực sai biệt, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cứ việc cùng là đại thừa sơ kỳ lục địa thần tiên, Dương Phàm muốn giết hắn, chỉ cần một chiêu. Thậm chí, hắn ngay cả thần hồn tự bạo đều không thể làm được. Làm cái gì? Giết ngươi còn cần lý do sao? Dương Phàm cười lạnh, đầu ngón tay hơi dùng lực một chút. Bành! Sau một khắc, đồ chua quốc võ giả thần hồn trực tiếp nổ tung, hóa thành một cỗ cực kỳ tinh thuần tinh thần năng lượng. Dương Phàm cánh tay vung lên, cái kia cỗ tinh thuần năng lượng liền hướng Trung Yên Ma Long lướt tới. Tạ ơn chủ nhân. Trung Yên Ma Long vui mừng quá đỗi, một ngụm nuốt vào. Cái đồ chơi này, thế nhưng là thật to thuốc bổ. Hơn nữa còn là đại thừa kỳ lục địa thần tiên thần hồn, chủ nhân này cũng đúng rồi. Chờ chút, hắn thế nào cảm giác tên tiểu bạch kiểm này chủ nhân so với hắn còn bá đạo. Đến cùng ai là tà tu? Chương 663, màu đen biển cát, đến mãi không hết mạn đà la xà. Chương 663, màu đen biển cát, đến mãi không hết mạn đà la xà ta. Chúng ta nghĩ thông suốt, chúng ta đưa tiền. Đúng đúng đúng, chúng ta đưa tiền. Còn có ta. Dương Phàm tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, dọa sợ các quốc gia các đại lão. Một đám người sắc mặt tái nhợt, nơi nào còn có lúc trước ngạo khí, nhao nhao đưa tiền. Trong đó, số bạch tượng nước A Tam nhóm nhất là tích cực. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào buồn bực, rõ ràng bọn hắn bạch tượng nhân tài của đất nước là thế giới này, nhân khẩu nhiều nhất đại quốc. Có thể, vì cái gì bọn hắn nhiều người như vậy miệng quốc gia, chưa từng xuất hiện cái giống Dương Phàm dạng này yêu nghiệt, là không xứng sao? Ha ha ha, các ngươi không phải nghĩ thông suốt, là sợ chết. Còn nói chúng ta Anh Hoa quốc là chó săn, các ngươi đổ chua quốc cùng bạch tượng nước, không phải cũng là hoa hạ chó săn. Anh Hoa quốc đám kia đám võ giả, mười phần mang thủ. Lúc trước, bọn này đổ chó hoang mắng bọn hắn là chó săn sự tình, trong lòng còn nhớ đâu. Lúc này, làm những thứ này cái khác quốc gia các đại lao, cũng nhao nhao bỏ tiền lúc, nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, trong nháy mắt bỏ đá xuống giếng. Các quốc gia đám võ giả, ánh mắt tề tề nhìn về phía Anh Hoa quốc tu sĩ. Hiển nhiên, Anh Hoa quốc bọn này tiểu nhập tử nhục nhã lời nói, chọc giận bọn hắn. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Song phương dương cung bạc kiếm, như muốn đánh nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, trận trận tiếng oanh minh truyền đến. Toàn bộ dưới chân mặt đất đều kịch liệt lay động. Xảy ra sự tình gì? Không rõ ràng. Tiếng oanh minh là từ cái kia phiến thông hướng chủ mộ thất trong cửa đã truyền đến. Đám người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt tề tề nhìn về phía rộng mở chủ mộ thất cự hình cửa đá. Một cô tang thương lại cổ lao khí tức từ trong cửa đá truyền đến. Đi. Dương Phàm hướng Triệu Thị huynh muội nói một tiếng, một ngựa đi đầu hướng cửa đá mà đi. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đuổi theo. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng đều đang suy tư, cái này kim tự tháp di tích cổ bên trong có cái gì nghịch tiên bảo vật. Từ trước mắt cục diện đến xem, món bảo vật này đại khái suất sẽ rơi vào Dương Phàm tiểu xuất sinh này trong tay. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là một chút cơ hội không có. Dù sao, nơi này là thượng cổ kim tự tháp di tích cổ, nguy cơ trùng trùng. Vạn nhất Dương Phàm cái này bức con non xảy ra bất chắc nữa nha. Tiến vào cửa đá, xuất hiện tại Dương Phàm trong tầm mắt, cũng không phải là một ngụm to lớn quan tài. Liếc nhìn lại, đây đất đều là màu đen hạt cát. Cái này, đây là làm cho ta lấy ở đâu rồi? Cái này kim tự tháp di tích cổ chỗ sâu, tại sao có thể có nhiều như vậy hắc sa? Cẩn thận một chút, ta cảm giác những thứ này hắc sa phi thường cổ quái. Không chỉ có là Dương Phàm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, cùng theo vào cái khác quốc gia các đại lão cũng suýt nữa đem tròng mắt chừng rơi trên mặt đất. Bình thường tới nói, này chủng loại giống như cổ mộ kim tự tháp di tích cổ, địa cung chủ mộ thất, không nên là một ngụm to lớn quan tài sao? Thế nào đem cửa mở ra tìm đến, là một mảnh quỷ dị hắc sa. T. Đám người còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trận trận tê minh thanh truyền đến. Lập tức, phía dưới những cái kia màu đen hạt cát bắt đầu phun trào. Từng đầu mọc ra cánh phi xà xuất hiện. Bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, đối Dương Phàm bọn này người xâm nhập, biểu lộ ra hung lệ địch ý cái này. Những này là Mạn Đà La Xà. T. Nhiều như vậy Mạn Đà La Xà, chúng ta là tiến vào ổ rắn. Nơi này là xà thần lăng mộ, nhiều một chút rắn không phải rất bình thường sự tình sao? Đám người bị giật nảy mình, tê tê trợn mắt há mồm. Chỉ trong chốc lát công phu, trước mắt những cái kia màu đen hạt cắt bên trong đã bò đầy lít nha lít nhít Mạn Đà La Xà. Mạn Đà La Xà cùng phổ thông loại rắn khác biệt, những thứ này rắn không chỉ có tính công kích cực mạnh, trong hàm răng ẩn chứa kịch độc, Cho dù là đại thừa kỳ lục địa thần tiên bị cắn một cái, không chết cũng phải lộ ra. T. Tại mọi người chấn kinh ở giữa, phía trước mạn đà la xà bầy đột nhiên phát ra tê minh. Sau một khắc, bọn chúng giống như là đạt được mệnh lệnh nào đó, trong nháy mắt hướng Dương Phàm bọn hắn vọt tới. Kinh khủng bầy rắn, từ xa nhìn lại, tựa như một đầu từ vô số mạn đà la xà tạo thành cự mãng. Cái kia cố dọa người như thế, cho dù là đại thừa kỳ lục địa thần tiên bị vây quanh, cũng tuyệt đối phải trong nháy mắt mất mạng. Lui, nhanh, cháy mau. Các quốc gia các đại lao sắc mặt đổi biến, điên cuồng hướng chủ mộ thất bên ngoài thối lui. Dương Phàm hơi nhíu lên lông mày, trong lòng suy tư. Chủ nhân, ta tới. Lúc này, Trung Yên Ma Long đống nhiên tiến lên trước một bước. Giống. Sau một khắc, trong miệng hắn phát ra to rõ đinh thai nhức góc long ngầm. Trong chốc lát, cái kia sóng âm hóa thành một đầu hắc long hư ảnh, cuộn nằm ở Trung Yên Ma Long hậu phương. Phía trước, những mạn đà la xà đó bầy, nhận đáng sợ long uy áp chế, nhao nhao dừng lại. Bọn chúng hung lệ hai mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trung Yên Ma Long. Đầu này bên trên sừng dài ra hỏa trên thân khí tức, để bọn chúng hoảng hốt sợ hãi. Tốt, chủ nhân, chúng ta có thể đi. Trung Yên Ma Long đối với những mạn đà la xà đó biểu hiện phi thường hài lòng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hậu phương, Triệu Vô Cực, Triệu Nhược Lạc hai huynh muội, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem. Cái này mênh mông vô bờ bầy rắn, không đúng, dùng rắn biển để hình dung, càng thêm chuẩn xác. Cứ như vậy bị hắn một tiếng long ngâm gào thét, uy hiếp ở. Đi, các ngươi cách ta gần một chút." Dương Phàm hướng Yêu Yêu cùng Triệu Thị huynh muội căn dặn câu, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Sàn sạt, sàn sạt. Những cái kia hắc sa giẫm tại lòng bàn chân, phát ra thanh âm kỳ quái, truyền lại cảm thụ, tựa như giẫm tại trên bông đồng dạng. Triệu Thị huynh muội gặp Dương Phàm đi, đội vàng đuổi theo, sợ đi chậm sẽ gặp phải những thứ này mạn đà la xà công kích. T. T. Từng đầu mạn đà la xà trong miệng phát ra bén nhọn tê minh. Bọn chúng tinh hồng sắc ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bọn này người xâm nhập. Nguyên bản, bọn chúng là rất muốn công kích, nhưng Trung Yên Ma Long trên thân truyền đến đáng sợ huyết mạch áp chế khí tức, để bọn chúng phát ra từ linh hồn sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm đi thẳng về phía trước phương hướng, những cái kia bầy rắn nhau nhau tránh ra một con đường. Hậu phương, cái khác quốc gia các đại lão ngoác mồm kinh ngạc. Quốc Nhật, còn có thể chơi như vậy? Cái này hoàn toàn là gian lận mà. Thống lĩnh đại nhân có ân với chúng ta Anh Hoa Quốc, chúng ta đuổi theo sát. Lúc này, Anh Hoa Quốc đám võ giả lấy lại tinh thần, liếm láp mặt đuổi theo sát. Mặc dù bọn hắn cùng Dương Phàm không quen, nhưng bọn hắn quốc gia ạ xạ qua sẻn gỗ cũ, cùng Dương Phàm quan hệ tốt ta. Cỏ. Hoa Hạ có ân với Anh Hoa Quốc, cùng Anh Hoa Quốc bọn gia hỏa này có lông gà quan hệ. Có hay không khóa đại biểu, phân tích. Ta minh bạch nguyên nhân. Cái gì? Bước mặt dày. Chỉ cần ra mặt đủ dày, liền có thể vô địch thiên hạ. Chúng ta cũng đuổi theo. Ý kiến hay, nhanh nhanh nhanh. Đuổi theo sát. Theo Anh Hoa Quốc đám kia võ giả, theo sát Dương Phàm bọn hắn bộ pháp. Cái khác quốc gia các cường giả cũng tranh thủ thời gian liếm láp mặt đuổi kịp. T. T. Bốn phía mạn đà la xa bầy, gặp bọn này người xâm nhập không nhìn thẳng bọn chúng tồn tại, càng phát ra nổi giận. Ta nhất thời khắc chờ đến bọn chúng bốn phía long uy áp chế tiêu tán một chút. Trong nháy mắt, bọn chúng hướng những thứ này theo ở phía sau người xâm nhập, phát động mãnh liệt tiến công. Chương 664, màu đen cắt trong ao, bị khóa lại xác ướp. Chương 664, màu đen cắt trong ao, bị khóa lại xác ướp. Bọn này xuất sinh không cắn đám kia tiểu bát rát, cắn chúng ta. Mọi người cẩn thận, đi nhanh điểm. Quốc Nhật, mất dấu, bọn hắn người đâu? Ngày tệ ạ, bị lừa. Bọn hắn là cố ý dẫn chúng ta tiến vào gián biển, đột nhiên ra tốc rời đi. Không bằng heo chó đồ vật, ta nguyền rủa bọn hắn sinh tiểu hài không có lô đi. Mọi người chớ tự loạn trật ước. Bạch Tượng Nước, Lao Ương Quốc các loại võ giả nhìn thấy trung quanh mạn đà la xà, đột nhiên phát động công kích. Bọn hắn sắc mặt tề tề đổi biến, dự định bước nhanh đuổi theo Dương Phàm đám người. Kết quả, bọn hắn ngẩng đầu một cái, trợn tròn mắt, Dương Phàm đám người đã chạy mất dạng. Đáng giận nhất là đám kia tiểu nhật tử cũng cùng theo chạy. Dương Phàm đám kia hoa hạ con rể không mang theo bọn hắn chơi, bọn hắn có thể lý giải. Vì Long Anh Hoa Quốc đám kia tiểu bát giác có thể dâm cất chó chiếm được tiện nghi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bọn hắn quốc gia, ra cái nhỏ lọ lì cùng Dương Phàm tên kia quan hệ tốt sao? Một bên khác, Dương Phàm mang theo đám người xuyên qua mênh mông màu đen biển cát. Phía trước xuất hiện một cái cự đại hình bầu dục cát ao. Cái này cát ao tại mênh mông vô bờ trong biển cát lộ vẻ phá lệ lóa mắt. Cát trong ao lơ lửng một bộ nhân loại hình thể lớn nhỏ xác ướp. Cỗ này xác ướp tứ chi phía trên quấn quanh lấy xiềng xích, tựa như bị cầm tù ở chỗ này, mười phần quỷ dị. Nó phía dưới cát trong ao có 7 cái quang đoàn. Mỗi một cái quang đoàn bên trong, tựa hồ cũng bao vây lấy một kiện bảo vật. Những chùm sáng kia tinh tinh lơ lửng tại cát trong ao. Đây chính là xà thần cạn nạ xịt đại nhân hình dạng người. Triệu Vô Cực ánh mắt rơi xuống hình người xác ướp bên trên, tự lẩm bẩm: "Xà thần cạn nạ xịt hình dạng người." Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ừm, cạn nạ xịt đại nhân, tổng cộng có 2 loại hình thái, một loại là hình dạng người, một loại là hình rắn thái. Trước mắt xiềng xích này cầm tù xác ướp là nhân hình, hẳn là hình người của nó thái. Mặc dù nó đã chết đi ngàn năm, nhưng là nó hồn bất diệt. Cổ tộc cùng xà thần cạn nạ xịt đến tột cùng quan hệ thế nào, Dương Phàm không được biết. Nhưng Triệu Vô Cực đối với cái này xà thần cạn nạ xịt, tựa hồ hiểu rõ thật nhiều. Siêu siêu, siêu siêu. Cũng vào lúc này, hậu phương truyền đến trận trận tiếng xé gió. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, lập tức vui vẻ. Chỉ gặp cái khác quốc gia đám kia đám võ giả, từng cái chật vật như chó, máu me khắp người chạy như bay đến. Hiển nhiên, Dương Phàm đám người vừa mới ra tốc rời đi về sau, những mạn đà la xà đó để bọn hắn uống một bình, thương vong thảm trọng. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt đều đỏ. Nếu không phải không đối với tay, bọn hắn tuyệt đối hiện tại liền xung lại, tìm Dương Phàm liều mạng. Có bảo vật, tốt nhật, bảy kiện, cái này, lão tử có thể phân một phần. Đều chớ cùng ta đoạn. Ta nhìn cái kia sắc cướp, cũng mi thành một tú của ta. Đám người trong lúc vô tình nhìn thấy màu đen cắt trong ao, xuất hiện bị quang đoàn bao trùm bảo vật, kích động và phần. Thậm chí, bọn hắn không có biết rõ ràng có hay không nguy hiểm, cùng nhau tiến lên tranh đoạn. Giang giác. Giữa không trung, bị xích sắt khóa lại sắc cướp, đột nhiên động hạ. Sau một khắc, một đạo to lớn bóng đen từ phía dưới cắt trong ao, vô thanh vô tức dâng lên. Từ xa nhìn lại, nó là một cái từ thuần vị bóng ma cùng hạt cắt tạo thành to lớn hình rắn năng lượng thể. Vâng. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, những cái kia chen chúc mà tới đám võ giả trực tiếp bị đáng sợ cự lực đánh bay. Cái thứ quỷ gì? Một đầu hạt cắt cự mãng? Không đúng, là một đầu linh thể hình thái cự hình mạn đà la xà. Đám người truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, trừng to mắt nhìn về phía trước xuất hiện cự hình bóng đen. Cản nạ xịt hình bóng. Cản nạ xịt hình bóng là cái gì? Cản nạ xịt hình bóng là xà thần đại nhân thủ hộ giả, bất kỳ cái gì ý đồ đụng vào xác cướp hoặc cướp đoạt vật bồi táng hành vi đều sẽ tỉnh lại nó. Triệu Vô Cực hướng Dương Phàm giải thích. Dương Phàm ánh mắt cũng rơi xuống cản nạ xịt hình bóng trên thân. Đầu này từ bóng ma cùng màu đen hạt cắt tạo thành cự hình mạn đà la xà, hình thể không thể so với trùng yên ma long nhỏ, mà lại trên người nó khí tức 10 phần quỷ dị, dường như hoàn toàn năng lượng thể. Hoan nên chư vị tầm bảo người đi vào cản nạ xịt chi lăng. Các ngươi khát vọng bảo vật ngay tại phía dưới cắt trong ao. Các ngươi chỉ cần đánh bại cản nạ xịt hình bóng, liền có thể chọn lựa một kiện bảo vật mang đi. Đột nhiên, bị xích sắt khóa lại sắc ướp, miệng nói tiếng người. T. Cùng lúc đó, cản nạ xịt hình bóng trong miệng phát ra bén nhọn chói hai tê minh. Nó dưới cổ phương hạt cắt vảy rắn trong nháy mắt nổ lên, bày ra công kích tư thái. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đánh bại đầu này cự hình mạn đà la xà, có thể mang đi một kiện bảo vật. Lấy thực lực bọn hắn, có thể đánh qua sao? Lúc trước, nó xuất hiện trong nháy mắt, nhẹ nhàng một kích, liền đem đám người quét bay. Bầu không khí đột ngột kiềm chế, có chút ý tứ. Ta đi chiếu cố đầu này sâu gióm. Trung Yên Ma Long cười. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời. Há biết, không chờ hắn động thủ, sắc ướp lần nữa miệng nói tiếng người. Xuất sinh không tính ở bên trong. Sắc ướp lời nói, đem tất cả mọi người nghe mộng. Mọi người ánh mắt tề tề rơi xuống Trung Yên Ma Long trên thân. Xuất sinh, đây là tại mắng Trung Yên Ma Long sao? Cỏ, ngươi xả yêu kia mắng ai đây? Muốn chết. Trong nháy mắt, Trung Yên Ma Long nổi giận. Giống. Một tiếng to rõ long ngầm, Trung Yên Ma Long hóa thành hắc long hình thái. T. Cán nạ xịt hình bóng không sợ hãi chút nào, trong miệng phát ra bén nhọn tê minh. Sau một khắc, một rắn một long kịch liệt giao phong đến cùng một chỗ. Miễn dịch, miễn dịch. Cán nạ xịt hình bóng hướng trên đỉnh đầu, phiêu khởi từng đạo miễn dịch chữ. Trung Yên Ma Long cường đại công kích rơi xuống nó linh thể thân thể bên trên, lại không tạo được bất cứ thương tổn gì. Vâng. Ngược lại là cán nạ xịt hình bóng công kích, sắp hết chỗ này Ma Long trên thân vảy rồng, sẽ rách ra chóc thịt bong. Giống. Bởi vì đau đớn, Trung Yên Ma Long trong miệng phát ra đình thai nhức góc gào thét. Thảo nê mã. Thứ quỷ này, vậy mà miễn dịch vật lý tổn thương. Trung Yên Ma Long cấp nhãn. Một vòng giao thủ về sau, hắn rõ ràng ăn thiệt thòi lớn. Sau đó, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra đốt cháy hết thể long viêm. Phía trước, cán nạ xịt hình bóng cũng mở ra huyết buồn đại khẩu, thổ tức nồng lục sắc nọc độc. Phốc phốc, phốc phốc. Long viêm cùng nọc độc va chạm đến cùng một chỗ, phát ra chói hai tiếng hụ thực. Trung Yên Ma Long long viêm cũng không đối cản nạ xịt hình bóng, tạo thành tính thực chất tổn thương. Trung Yên Ma Long thấy thế, đột nhiên từ bỏ tiếp tục tiến công cản nạ xịt hình bóng, nào về phía cái kia bị xích sắt khóa ở giữa không trung sắc ướp. Mờ mờ tờ. Cái này sắc ướp vậy mà mắng hắn xuất sinh, không cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái, cũng không biết mã vương ra lớn mấy cái mắt. Xuất sinh quả nhiên là xuất sinh, một điểm giáo dưỡng không có. Sắc ướp mở miệng lần nữa. Hào hào. Hào hào. Trong mấy mắt, cái kia khóa lại sắc ướp hai tay xiềng xích, phát ra kịch liệt chầm đủ. Sau một khắc, xiềng xích hóa thành hai đầu cự mãng xà tiên, theo sắc ướp cánh tay huy động, hung hăng quất hướng Trung Yên Ma Long. Vâng. Trung Yên Ma Long thân hình khổng lồ né tránh không kịp, bị hung hăng rút kích nện ở trên mặt đất. Trong chốc lát, nó thân thể mặt ngoài vảy rồng từng khúc nổ tung, máu tươi chảy ròng. Chương 665, Mỹ thiếu phụ Y Liệt Bản Á, đến từ Tiên Dân Chi Địa. Chương 665, Mỹ thiếu phụ Y Liệt Bản Á, đến từ Tiên Dân Chi Địa. A. Trung Yên Ma Long trong miệng truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Không nói xác ướp cái này một xà tiên, uy lực khủng bố cỡ nào. Ánh sáng liền là cái này kêu thê lương thảm thiết, liền nghe đầu người ra tóc tê dại. Nơi xa, đám kia trong lòng ngao ngoe muốn động đám người, lòng bàn chân buốt lên hơi lạnh. Ta thích cái thân vê đút vào vê đút. Lúc trước đầu này Ma Long, thế nhưng là cùng cản nạ xịt hình bóng đánh có đến có bể. Đối mặt xác ướp công kích, một chiêu đều gánh không được. Chủ nhân, ngươi đến ngươi đến, cái thằng chó này, ta không phải là đối thủ. Quá hắn a biến thái. Trung Yên Ma Long bị quất một roi tử về sau, đã trung thực. Nó xám xịt lần nữa khôi phục thành hình dạng người, chạy đến Dương Phàm bên người. Dương Phàm nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, khẽ lắc đầu. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Giờ phút này, trong lòng mọi người đối với cái này màu đen cắt trong ao bảo vật đã không có một chút tưởng niệm. Đặc biệt là lúc trước cái kia ngao ngao gọi, nói xác ướp cũng giải mì thanh mục tú ca môn, đã dọa kẻ ra quần. Ngay cả Trung Yên Ma Long đều gánh không được cái này xác ướp một roi. Nếu là đổi thành bọn hắn, chẳng phải là tại chỗ đến khai tử a? Tiền bối. Đột nhiên, Triệu Vô Cực tiến về phía trước một bước, chia đôi không trung lơ lửng sắc ướp, cung cung kính kính đi cái đặc thù lễ nghi. Ừm. Sắc ướp trong miệng phát ra một chút bối rối. Trong ngay mắt, khí tức của nó liền khóa chặt trên mặt đất Triệu Vô Cực. Dương Phàm ánh mắt cũng nhìn về phía Triệu Vô Cực, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Người cổ tộc hậu duệ. Đột nhiên, sắc ướp mở miệng, giống như nhận ra Triệu Vô Cực lai lịch. Về tiền bối, vãn bối Triệu Vô Cực, phụ cổ tộc tộc trưởng chi mệnh tới đây. Cứ việc, cổ tộc nguy cơ đã giải trừ, nhưng trải qua gian khổ lại tới đây, cũng không thể đến không a. Mà lại, bọn hắn cổ tộc cùng xà thần Cản Nạ xì ở giữa, còn có rất vực sâu nguyên. Đã ngươi là cổ tộc hậu duệ, lại phụng cổ tộc tộc trưởng chi mệnh tới đây. Vậy cái này cắt trong ao bảy kiện bảo vật, ngươi tùy ý tuyển đồng dạng đi. Lúc trước, cổ tộc các vị tổ tiên có ân với ta, cũng coi là cho bọn hắn hậu bối một điểm chiếu cố. Sắc ước mở miệng lần nữa, nghe tất cả mọi người trong lòng chấn kinh lại hâm mộ. Cho dù Dương Phàm cũng nhìn xem trận mắt hốt mồm. Cái này cũng được. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, cảm thán liên tục. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta ca ca, dựa vào cái gì đến xà thần đại nhân lăng mộ, có thể thu hồi chúng ta cổ tộc chí bảo? Triệu Nhược Lạc hướng Dương Phàm mắt nhìn, một mặt đắc ý kiêu ngạo. Cổ tộc huyết mạch, bản thân liền thập phần cường đại. Chỉ là bởi vì hậu bối bên trong, cực ít có người có thể phát huy ra huyết mạch uy lực chân chính, mới dần dần xuống dốc. Nhưng nếu có cổ tộc chí bảo tương trợ, bọn hắn cổ tộc hậu bối có cực lớn khả năng có thể lại lên các vị tổ tiên đỉnh phong. Khu khu. Cái kia xà thần đại nhân, chúng ta thể nội cũng chạy xuôi xà thần huyết mạch. Đột nhiên, mấy tên bạch tượng nước cường giả bàn bạc xuống, liếm láp mặt đi tới. Ừm. Các ngươi thể nội có được ta huyết mạch. Sát ước khí tức khóa chặt đến cái kia mấy tên A Tam trên thân. Đúng. Chúng ta. Cú Mạ ngươi lập tức mở miệng giải thích. Ẩm. Sau một khắc, đầu hắn trong nháy mắt nổ tung, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ô hô. Ta dựa vào. Ngươi. Ngươi vì cái gì giết người? Còn lại mấy tên bạch tượng nước cường giả bị hù vãi cả linh hồn, the thé giọng nói chất vấn. Các ngươi là cái gì? Thể nội chạy xuôi cấp thấp xà tộc huyết mạch, cũng dám giả mạo bản thân huyết thống. Xà thần Cản Nạ Xì cứ việc chết đi ngàn vạn năm, nhưng nó hồn bất diệt. Cỗ này xác cướp thân thể, chính là hồn phách của nó vật dẫn, cũng là hình người của nó thái. Bạch tượng nước cái kia mấy tên A Tam, thể nội chạy xuôi hẳn là bạch tượng nước một loại nào đó xà yêu huyết thống. Nguyên bản, bọn hắn cũng là muốn tìm cách thân mật, có kiện bảo vật. Kết quả, xà thần Cản Nạ Xì căn bản không ăn bộ này, tại chỗ bóp chết một cái, lấy đó cảnh cáo. Bạch tượng quốc võ đám người câm như hến, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không còn dám lên tiếng. Mơ mơ tờ. Cái này cái gì cầu thí xà thần? Trong cơ thể của bọn họ bạch tượng nền tảng lập quốc thổ rắn tiên huyết mạch, thế nào không coi là số đâu. Nhiều như vậy bảo vật, đưa một kiện cho bọn hắn sẽ chết ta. Ta tới khiêu chiến. Đồng nhiên, ý để bạn á cái này mỹ phụ nói chuyện. Ánh mắt mọi người, tê tê rơi xuống trên người nàng. Trong mấy mắt, nàng phóng lên tận trời. Ông. Một tiếng bù bù, một cô cực kỳ thánh khiết khí tức, từ nàng trong thân thể bạo phát đi ra. Không chỉ có như thế. Sống lưng nàng hậu phương, xuất hiện lục dực thiên sứ thiên địa pháp tướng. Khí tức khủng bố, bốn phương tám hướng quét sạch, rất có đánh vào thị giác. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Triệu Vô Cực sư tỷ thực lực, không thể khinh thường. Đặc biệt là nàng quang minh thuộc tính, đối với hết thể hắc ám, thâm viên sinh vật đều có tuyệt đối áp chế lực. Trước mắt thẻ này nạp tây tư hình bóng, rõ ràng thuộc về hắc ám sinh vật một loại. Cùng nàng giao thủ bên trên, lại nhận nàng quang minh thuộc tính lực lượng áp chế, thắng bại thật khó nói. T. Cản Nạ Xì hình bóng, phát ra bén nhọn tê minh. Sau một khắc, nó khổng lồ mạn đà la xà thân thể, đột nhiên nhào về phía Y Liệt Vạn Á thẩm phán chi kiếm. Y Liệt Vạn Á một tiếng khét đều, thi triển cường đại quang minh võ kỹ oanh kích. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một thanh màu trắng thánh khiết cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Lực lượng kinh khủng, xé rách hư không, lệnh mặt đất tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Mơ mơ tờ. Lúc trước đối phó bất hủ chói thân thể lúc, cái này xú nương môn không dùng toàn lực, coi bọn họ là xuất sinh sai sự, đơn giản không bằng heo chó. Triệu Minh, sư phụ của ngươi là thần thánh phương nào? Lúc này, Triệu Vô Cực đã từ cắt trong ao chọn lựa một kiện bảo vật trở về phần là cái gì Dương Phàm cũng không rõ ràng. Hắn thu hồi quang đoàn về sau, trực tiếp thu nhập nhẫn chữ vật. Hải Thần Đảo, ngươi biết không? Triệu Vô Cực không có trả lời, hỏi ngược một câu. Hải Thần Đảo? Đúng, chưa từng nghe qua. Sư phụ ta đến từ Hải Thần Đảo, nghe sư tỷ giảng nơi đó là tiên dân chi địa. Tiên dân chi địa? Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, tràn ngập giật mình. Tiên tổ thi địa hắn ngược lại là nghe qua, cũng đi qua. Cái này tiên dân chi địa lại là cái gì địa phương? Hẳn là Triệu Vô Cực trong miệng Hải Thần Đảo chính là tiên dân chi địa. Sư phụ ta chính là đến từ Hải Thần Đảo, về phần hắn kêu cái gì, đạo hiệu lại là cái gì, hắn chưa từng có nói với ta. Dương Phàm im lặng nhìn xem Triệu Vô Cực, con hàng này nói nửa ngày tương đương với cái gì cũng không nói a bất quá. Hắn đối với Triệu Vô Cực trong miệng Hải Thần Đảo tới một tia hứng thú. Xem ra, cái này tựa như cự kén giống như hạ giới, còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Vâng. Nơi xa, Y Lệ Vạn Á cùng Cản Nạ Xì hình bóng, kịch liệt đấu đến cùng một chỗ. Nàng triển lộ ra thủ đoạn công kích, cùng Dương Phàm dị vãng thấy qua truyền thống đấu pháp khác biệt. Tựa hồ là xu hướng tại một loại thần thông giống như đồ vật. Nếu như nói cứng như cái gì, cùng Dương Phàm Bí Minh kiếm ca thủ đoạn công kích có chút tương tự. Nhưng Dương Phàm Bí Minh kiếm ca là thanh đế sở trưởng tuyệt chiêu, ý để bạn á những vũ khí này lại là từ chỗ nào học được? Hải Thần Đảo tiên dân chỗ nào? đám người ngừng thở nhìn xem, không ai biết Y Lệ Vạn Á có thể hay không chiến thắng Cản Nạ Xịt hình bóng. Cảnh giới của nàng thực lực dựa theo Dương Phàm suy đoán, hẳn là tại đại thừa hậu kỳ, còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong. Bất quá, nàng lục dược thiên sứ thiên địa pháp tướng, tăng thêm cường đại quang minh thuộc tính, một mực khắc chế Cản Nạ Xịt hình bóng, để Cản Nạ Xịt hình bóng công kích hoàn toàn không phát huy ra được uy lực. Này lên kia xuống, cuối cùng thắng bại thật khó nói. Ồ, đột nhiên Dương Phàm bên tai truyền đến nhỏ lọ ly tràn đầy một chút bối rối âm. Thế nào? Dương Phàm tâm niệm vừa động, cùng Long Mạch Mẫu Thai trong động phủ nhỏ lọ ly bắt đầu giao lưu. Bạch Đế Tháp, tại sao lại ở chỗ này? Chương 666, Chiến Xà Thần Cạn Nasis, yêu cầu Bạch Đế Tháp. Chương 666, Chiến Xà Thần Cạn Nasis, yêu cầu Bạch Đế Tháp. Bạch Đế Tháp. Dương Phàm hứng thú. Bạch Đế Tháp là cái gì? Nghe danh tự, bước cách thật cao dáng vẻ. Hẳn là thượng giới Bạch Đế bảo vật. Đã thượng giới có thanh đế, lại đến cái Bạch Đế, giống như cũng thật hợp lý. Đây chính là cái uy chấn vạn giới bảo vật, đồ tốt ta. Chờ một lúc, ngươi đi đem con kia tiểu xà làm thịt, Bạch Đế Tháp ngay tại trên người nó. Nhỏ lọ lì không có giải thích thêm, chỉ là nói với Dương Phàm. Bạch Đế Tháp tại Cản Nạ Xịt hình bóng trên thân. Dương Phàm vi vi bận lên lông mày, nghi hoặc không hiểu. Cái này cùng Sát Ướp nói lời, có chút xung đột ta lúc trước. Sát Ướp từng nói, ai có thể đánh giết Cản Nạ Xịt hình bóng, liền có thể chọn lựa một kiện bảo vật. Hiện tại, nhỏ lọ lì lại nói với Dương Phàm, Bạch Đế Tháp ngay tại Cản Nạ Xịt hình bóng trên thân. Hẳn là đưa nó làm thịt về sau, còn có thể làm rơi đồ. Không, cái đó là ta nói tiểu xà là cái kia Sát Ướp. Dương Phàm nghe mộng, trừng to mắt nhìn về phía nơi xa phiêu phủ ở giữa không trung Sát Ướp. Cái này Sát Ướp thế nhưng là xà thần Cản Nạ Xịt bản tôn á, lúc trước Trung Yên Ma Long từng đi tập kích nó, bị nó trên cánh tay quấn quanh xà tiền, một kích rút tìm không thấy nam bắc. Nhỏ lọ lý lại muốn hắn đi làm thịt Sát Ướp, thật để mắt hắn. Cái kia Bạch Đế Tháp ngươi nhất định phải cầm tới. Nhỏ lọ lý thanh âm lần thứ nhất nghiêm túc lên. Vì cái gì? Dương Phàm trong lòng vẻ tò mò càng đậm. Chờ lấy được, ngươi liền đã hiểu. Dương Phàm một mặt im lặng, cái này nói cùng không nói, có cái gì khác nhau? Lúc này, Y Lệ Vạn Á cùng Cản Nạ Xịt hình bóng chiến đấu đã đến giai đoạn sau cùng. Thiên sứ chi thương. Một tiếng khét đều, Y Lệ Vạn Á tụ tập lực lượng toàn thân, thi triển tất sát nhất kích. T. Cản Nạ Xịt hình bóng trong miệng phát ra bén nhọn xuyên thủng màng nhĩ tê mình. Sau một khắc, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía giữa không trung hóa thành thiên địa pháp tướng Y Lệ Vạn Á hoành. Kinh thiên động địa tiếng vang, kinh khủng năng lượng xé rách chung quanh hết thảy. Bất quá, bởi vì cái này kim tự tháp bên trong không gian tương đối đặc thù, những cái kia xé rách khe hở tại rất ngắn thời gian liền khép lại biến mất. Một kích qua đi, Y Lệ Vạn Á thiên địa pháp tướng thân ảnh biến mất không thấy, lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Bất quá sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, khóe môi nết lên đỏ tươi vết máu. Hiển nhiên vừa mới cùng Cản Nạ Xịt hình bóng chiến đấu, nàng thụ thương không nhẹ, mà Cản Nạ Xịt hình bóng bị nàng một thương xuyên thủng đầu rắn về sau, phát ra một tiếng rên rỉ, hóa thành màu đen hạt cắt biến mất ở giữa không trung. Thắng. Đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới cái này mỹ thiếu phụ thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Hải Thần Đảo đám kia lão giả dạy dỗ đệ tử hoàn toàn chính xác có chút tài năng, tính ngươi quá quan. Còn thừa 6 cái bảo vật, có thể tùy ý tuyển một kiện mang đi. Sát Ướp mở miệng lần nữa, thanh âm nghe không ra là châm chọc vẫn là tán dương. Tạ tiên bối. Y Lệ Vạn Á kích động lên tiếng, lập tức đi chọn lựa bảo vật. Những bảo vật này bị từng đoàn quang mang bao trùm, ngoại trừ nhan sắc không giống bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bên trong là vật gì. Vì vậy chọn lựa bảo vật cùng sở thưởng không sai biệt lắm. Cuối cùng có thể chọn lựa đến cái gì, phải chăng thích hợp bản thân? Toàn bộ nhờ vật khí. Còn có hay không khiêu chiến rồi? Sát Ướp thanh âm lần nữa truyền đến. Sau đó, nàng phía dưới màu đen cắt trong ao, cuồn phong gào thét. Lúc trước, bị Y Lệ Vạn Á đánh giết Cản Nạ Xịt hình bóng, lần nữa phục sinh ngưng tụ. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, không có một người dám lên trước. Bọn hắn ngược lại là muốn khiêu chiến đâu, nhưng thực lực không cho phép á ta tới. Dương Phàm cùng nhỏ lọ lì giao lưu xong, tiến về phía trước một bước. T. Cản Nạ Xịt hình bóng hung tàn ánh mắt, đột nhiên rơi xuống Dương Phàm trên thân, phát ra chói tai tê mình. Vậy rắn phiến nổ lên, phản phất sau một khắc liền muốn hướng Dương Phàm nhào tới. Chấm đã. Dương Phàm hô một tiếng. Trên mặt mọi người biểu lộ khẽ giật mình, lộ ra vẻ nghi hoặc. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Sát Ướp, nói, tiền bối ta muốn trên người người cái kia nhỏ tháp. Ừm. Sát Ướp thanh âm sửng sốt một chút. Hiển nhiên, nó không nghĩ tới, Dương Phàm đưa ra như thế yêu cầu. Ngươi có thể nhìn thấy trên người của ta, có dấu thứ gì? Sát Ướp trong giọng nói, mang theo một vòng kinh ngạc. Xem như thế đi. Dương Phàm lập lờ nước đôi trở về câu. Hắn nhìn ra cái lông gà. Lúc trước, hắn căn bản liền không có quan tâm quá nhiều Sát Ướp. Trên người nó cất dấu Bạch Đế Tháp, vẫn là nhỏ lọ lì nói cho hắn biết. A, bản sự không ra thế nào tích, khẩu khí cũng không nhỏ. Muốn trên người của ta nhỏ tháp, ngươi cần chiến thắng ta. Ngươi cảm thấy lấy ngươi chỉ là đại thừa sơ kỳ thực lực, phối khiêu chiến bản thân. Sát Ướp mở miệng lần nữa, trong lời nói đều là mỉa mai chế giễu. Hiển nhiên, Dương Phàm lời nói chọc cười nó. Không thử một chút, thế nào biết? Dương Phàm cười lạnh một tiếng, bước ra một bước. Oanh! Trên người hắn khí thế, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một cú dọa người khí lãng, từ lòng bàn chân hắn dâng lên. Đầy đất hắc sa, trong nháy mắt hình thành từng tầng sóng trung điệp, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Sau một khắc, Dương Phàm thân thể từ trên mặt đất phiêu khởi, cùng ngay phía trước bị bốn cái xiềng xích quấn quanh Sát Ướp thân thể, xa xa tương đối. Nơi xa, tất cả mọi người giật mình, thấy choáng. Cái thằng này, hắn lại muốn khiêu chiến sát ướp. Lúc trước, sùng vật của hắn đầu kia ma long bị ngược, còn chưa đủ thảm, không có giải trí nhớ. Chủ nhân, cẩn thận một chút. Cái kia python tử thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Trung niên ma long đội vàng nhắc nhở một câu. Dương Phàm sắc mặt lạnh nhạt. Mặc dù hắn biểu hiện trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tại âm thầm tiêu khổ. Nếu như không phải nhỏ lọ lì giật dây, hắn ăn nhiều chết no đi trêu chọc cái này sát ướp. Bất quá, Tư Tiểu La Lệ thận trọng nghiêm túc khẩu khí, hắn biết cái này xác ướp trên thân Bạch Đế Tháp, hắn không phải cầm tới không thể. Về phần nguyên nhân, chỉ có thể chờ đợi cầm tới sau lại hỏi. Bản thân ngược lại là nhìn lầm, trên người ngươi vậy mà có được Trảm Tiên chi lực. Xác ướp trong giọng nói mang theo một vòng kinh miệt. Sau một khắc, khóa lại nó hai tay xiềng xích, lần nữa hóa thành hai đầu cự mãng xà tiên. Ba, ba, liên tục hai tiếng trầm đục, xà tiên mang theo lôi đỉnh vạn quân chi uy, hướng Dương Phàm hung hăng rút tới. Lực lượng chi mãnh, không gian chấn động, mười phần vào người. Trung niên ma long thấy thế, bị hù giật mình. Lúc trước, nó có bị cái này xà tiên rút qua, biết thứ quỷ này quất vào trên thân cái gì tư vị. Rất kinh khủng. Chủ nhân cũng dám trực tiếp đơn đấu hắn, thật dũng mãnh a. Không phải là bởi vì hắn lúc trước thụ khi dễ, chuyên môn báo thủ cho hắn. Quả nhiên là chủ nhân tốt. Quá cảm động. Trung niên ma long trong lòng, bản thân cảm động một phen. Mở to hai mắt, khẩn trương nhìn xem trận này khoáng thế đại chiến. Kiếm tâm rên gì lúc, tất cả thiên địa thành mộ. Một đường hàn quang lên, vạn cổ đêm dài phá. Dương Phàm không dám thất lễ, thế ra tiên khí cổ kiếm kinh thiên, thi triển bi minh kiếm ca chống lại. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bầu trời rơi xuống cự kiếm, hung hăng cùng hai đầu cự mãng xà tiên va chạm đến cùng một chỗ. Kinh khủng năng lượng sóng xung kích, tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. Nếu không phải Trung Yên Ma Long tay mắt lanh lẹ, dùng cường đại thân thể ngăn tại Triệu Nhược Lạc, yêu yêu phía trước, giúp các nàng hóa giải cái kia cố lực lượng đáng sợ, hai nàng không chết cũng phải lộ ra. Tiểu tử, ngươi cùng Thanh Đế quan hệ thế nào? Chương 667, bạo ngược xà thần hình dạng người, bị ép hiện chân thân. Chương 667, bạo ngược xà thần hình dạng người, bị ép hiện chân thân. Soạn. Sát lớp bên trong xà thần cạn nạ xịt chi hồn thanh âm rơi xuống, hiện trường một mảnh xôn xao. Thanh Đế, Thanh Đế là vị nào đại lão? Thượng giới vô cùng lớn tồn tại. Cứ việc, ở đây các quốc gia các cường giả, căn bản không rõ ràng Thanh Đế là ai. Nhưng là, vị này đại lão bên trong xương hào bên trong, mang theo đế tuyệt đối là phá vỡ bọn hắn tam quan kinh khủng tồn tại. Ta muốn nói ta không biết Thanh Đế, ngươi tin không? Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía trước sát lớp, chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời này thật không có nói bậy, hắn chỉ nhận biết nữ đế, cũng không nhận ra Thanh Đế, cũng chưa từng gặp qua nàng. Cứ việc nữ đế là Thanh Đế lưu tại thế gian một sợi nguyên thần, nhưng ở Dương Phàm nhìn tới, các nàng là hai cái độc lập tồn tại. Người đánh giám. Sắc ước bên trong xà thần cản nạ xịt chi hồn giận tí mặt, hiển nhiên Dương Phàm lời nói, nó một cái dấu chấm câu đều không tin. Tiểu tử này, miệng lưỡi dẻo quẹo. Nó đường đường xà thần là kẻ ngu, hay là ngu ngốc? Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Dương Phàm nhún nhún vai, lại nói, tiền bối, ta chỉ muốn muốn trên người ngươi tỏa kia nhỏ tháp. Không có khả năng. Dương Phàm lời còn chưa nói hết, sắc ước liền lạnh giọng đánh gãy. Nếu như thế, vậy chỉ có thể đắc tội. Dương Phàm gặp xà thần làm sao không nguyện ý đem Bạch Đế Tháp lấy ra cho hắn, chỉ có thể độc đoạn. Mũi kiếm lược ảnh giống như cô hồng, ba tấc bi ý thấu thương cung. Vi minh kiếm ca thức thứ nhất xuất thủ, đạo đạo rên rỉ khí tức, dung chuyển thương cung. Theo Dương Phàm đối kiếm đạo tiến một bước càng nộ, hắn chiêu này thức mở đầu cô hồng khắp huyết uy lực đem so với trước tăng mạnh mấy lần. Ông, một tiếng kiếm minh từ kinh thiên cổ kiếm bên trên vang lên, mũi kiếm rung động như lấy huyết. T T, phía trước hai cây cự mãng xà tiên hung hăng rút tới, phản phất muốn đem Dương Phàm cái này phách lối người xâm nhập tại chỗ rào sát. Vâng, liên tục hai tiếng đinh thai nhức góc quanh mình, kinh thiên cổ kiếm bên trên bạo phát đi ra kiếm khí, hung hăng đánh vào hai đầu cự mãng xà tiên bên trên. Giang giác, không thể phá bỡ, thậm chí vừa đối mặt sắp hết chỗ này mà lòng trọng thương xà tiên, trong nháy mắt đứt gãy. Cự mãng xà tiên phát ra thống khổ rắn minh thanh, vang vọng chân trời. T. Lúc này, một mực không có động tĩnh cản nạ xịt hình bóng, đột nhiên hướng Dương Phàm phát động đánh lén. A. Dương Phàm cẩn thận. Triệu Nhược Lạc thấy thế, kinh hô một tiếng. Ta cùng chủ nhân nhà ngươi đấu pháp, khi nào đến phiên ngươi đầu này xuất sinh đúng vào? Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, lạnh giọng mở miệng. Sau một khắc, cánh tay hắn bung lên, kinh thiên cổ kiếm mang theo trăm trượng kiếm mang, hướng đánh lén đánh tới cản nạ xịt hình bóng chém tới. Cựu tiêu lạc tinh ngưng kiếm phách, tăng tận phong lưu không lưu ngấn. Treo ngược kiếm ảnh, dẫn động thiên địa hàn khí, bao trùm phương viên hơn 10 dặm cao. Phốc phốc. Trong chốc lát, đánh lén mà đến cản nạ xịt hình bóng, còn không có hiện ra hạ tự mình, liền bị một kiếm chém thành hai đoạn. T T. Trong miệng nó phát ra thống khổ kêu thê lương thảm thiết, hóa thành hắc sa rơi vào cao. Thanh âm này cùng lúc trước y lìa bạn á chém giết nó lúc khác biệt, càng kiếp người. Hiển nhiên, kiếm khí bên trong ẩn chứa Trảm Tiên chi lực, đối với nó tạo thành không thể nghịch chuyển kinh khủng tổn thương. T. Nơi xa mặt đất đám người nhìn thấy một màn này, tê tê hít vào ngụm khí lạnh. Trước đó, thẻ này nạp tây tư hình bóng đến tột cùng cường đại cỡ nào, bọn hắn là gặp qua. Cho dù là Trung Niên Ma Long, muốn chiến thắng nó cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì năng lượng của nó thân thể đối với vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch. Nhưng mà, nó hung tàn đánh tới một kích, lại gánh không được Dương Phàm thiếu niên này một kiếm. Đây cũng quá hắn a khoa trương. Ta thích cái thân Vê đút. Xem ra chủ nhân lúc trước tại Thương Mãng Sơn đã hạ thủ lưu tình. Trung Niên Ma Long cũng nhìn tê cả da đầu, lòng bàn chân bước lên hơi lạnh. Lúc ấy Thương Mãng Sơn cổ tộc cấm địa, Dương Phàm ngược hắn như chó, thế nhưng là liên tiếp thi triển nhiều lần nghịch thiên kiếm quyết. Mà bây giờ, hắn chỉ dùng một kiếm, liền đem Cản Nạ Xịt hình bóng chém giết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dương Phàm nếu quả thật muốn giết hắn, tuyệt đối không cần dùng kiếm thứ hai. Trung Yên Ma Long trong lòng nghĩ tới đây, giơ tay lên sờ lên trên cổ linh thú hoàn. Cái đồ chơi này, cứu được hắn một mạng a. Nếu là không có cái này hoàn nhi, đoán chừng hắn hiện tại đã đến Diêm Vương cái kia trình diện. Ngươi dám đả thương ta linh xà, hôm nay bản thần muốn ngươi chết. Sát ước bên trong chuyển đến vẫn nộ gào thét. Giang giác, giang giác. Sau một khắc, sát ước dưới chân quấn quanh hai cây xiềng xích, cũng trong nháy mắt từ trong đất cắt phóng lên tận trời, hóa thành hai đầu cự mãng xà tiên. Cứ như vậy, nó liền có bốn đầu đáng sợ xà tiên, làm vũ khí công kích Dương Phàm. A, chỉ cho ngươi thương ta tọa kỵ, không cho phép ta giáo huấn ngươi linh xà. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, niệm ai giận đối. Phía dưới đám người lập tức nghe mộng, bọn hắn ánh mắt tê tê nhìn về phía Trung Yên Ma Long. Trước đó bọn hắn còn tại nghi hoặc Dương Phàm thiếu niên này vì sao ác như vậy, một kích trọng thương Cản Nạ Xịt hình bóng. Nguyên lai hắn là thừa dịp cơ hội cho hắn tọa kỵ báo thù ai chủ nhân. Trung Yên Ma Long lao mắt đỏ bừng, nghẹn ngào hô một tiếng. Chủ nhân này đối với hắn quá tốt rồi, lúc trước hắn bị này cậu thí xả thần khi dễ, đều nghĩ đến báo thù cho hắn. Dạng này chủ nhân có thể nào không yêu? Lộc cộc. Triệu Vô Cực nuốt xuống ngụm nước bọt, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn biết Dương Phàm thực lực rất mạnh, nhưng hắn thật không nghĩ tới Dương Phàm thực lực mạnh tới mức này. Đây là người sao? Xà thần Cản Nạ Xịt chi hồn thực lực, cho dù so ra kém chân chính tiên nhân, nhưng ít ra cũng là bán tiên chi cảnh đi. Dương Phàm cái này biến thái, lấy nhất đại thừa kỳ lục địa thần tiên thực lực, địch nổi bán tiên chi cảnh. Hô. Triệu Vô Cực thở sâu, trước kia trong lòng hắn là không tán đồng Hoa Hạ là cường quốc nước chuyện này. Hiện tại, khi hắn nhìn thấy Dương Phàm gia hỏa này nghịch thiên dọa người thực lực về sau, hắn cảm giác cái khác quốc gia các đại lao nói lời tựa hồ có chút đạo lý. Thật mạnh. Ý Liệp Vạn Á cũng sợ hai thán phục liên tục. Nàng ánh mắt nhìn về phía hai người chiến đấu phía dưới cát ao. Không biết có phải hay không Dương Phàm vừa mới một kiếm kia, uy lực quá lớn. Cản Nạ Xịt hình bóng bị Dương Phàm một kiếm chém giết về sau, lại không có lần nữa dùng hạt cắt ngưng tụ mạn đà la xả thân thể. Sát ướp trên cánh tay quấn quanh hai đầu cự mãng xà tiên, lúc trước bị Dương Phàm một kiếm chặt đứt, lại quỷ dị khép lại. Sau đó, bọn chúng lần nữa hướng Dương Phàm, phát động mưa to gió lớn giống như công kích. Dương Phàm biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Rời người nước mắt nhiễm thanh phong lạnh, với kiếm còn nghe trước đây ca. Dương Phàm lấy một chiêu phòng thủ thế, rót vào 13 đạo ám kình, đánh phía bốn đầu dương nhanh múa bước đánh tới cự mãng. Vâng, vâng, tiếng oanh minh, kinh thiên động địa, vô song lực lượng, quét sạch chung quanh hết thảy. Tất cả mọi người rung động tâm tình, đã chết lặng. Đây là người sao? Đây quả thật là người. Khi bọn hắn trong lòng còn tại suy nghĩ, làm sao có thể giết một lần Cản Nạ Xịt hình bóng, thu hoạch một kiện cắt ao ban thưởng. Tên biến thái này, đã trực tiếp khiêu chiến xà thần Cản Nạ Xịt chi hồn. Mà lại song phương chạy theo tay bắt đầu, cái thằng này vẫn để ép xà thần Cản Nạ Xịt chi hồn đánh. Hắn a, đến cùng ai là xà thần? Không tôn trọng bọn hắn cảm thụ coi như xong, có thể hay không hơi tôn trọng một chút người ta xà thần chi hồn trong lòng cảm thụ a, tốt xấu nơi này là người ta mộ huyệt di tích cổ, đến xét nhà không nói, còn đánh người ta răng rơi đầy đất. Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng lại cường năng mạnh hơn bản thần chân thân sao? Chương 668, xảy ra chuyện lớn, xà thần chọc giận nhỏ lò lì. Chương 668, xảy ra chuyện lớn, xà thần chọc giận nhỏ lò lì. Giống một tiếng giống như rắn giống như long gào thét. Lập tức tại mọi người trong tầm mắt, xác ướp thân thể cấp tốc bành trướng biến hóa, phía dưới màu đen trong đất cát vô số năng lượng hướng xác ướp tràn vào. Sẽ xảy ra sự tình gì? Trong lòng mọi người hoảng sợ, mở to hai mắt. Vừa cái này xác ướp không phải nói muốn hiển lộ xà thần chân thân? Mờ, nói xong chết đi ngàn vạn năm, đùa chúng ta chơi? Cái này ai rõ ràng a? Nhìn xem chính là, các ngươi nói cái này Hoa Hạ con đệm có thể là xà thần chân thân địch thủ sao? Hy vọng không phải, ta cũng hy vọng không phải, tốt nhất là chết tại xà thần chân thân trong tay mới tốt. Mọi người điên cuồng nghị luận, chờ đợi Dương Phàm chết ở đây. Dù sao Dương Phàm thực lực kinh khủng, đã lật đổ tất cả mọi người tham quan. Loại lực lượng này căn bản không phải bọn hắn những thứ này hạ giới võ giả có thể địch nổi. Cái này biến thái nếu là bất tử, hoặc là không phi thăng lên giới, vậy hắn sau này chẳng phải là nghĩ khi dễ ai liền khi dễ ai vậy? Nhìn quốc gia nào khó chịu, hắn liền đánh quốc gia nào. Điểm chết người nhất chính là đánh xong còn phải nói tiếng tạ ơn. Gần nhất tương đối xui xẻo Anh Hoa Quốc chính là tốt nhất ví dụ. Nhân loại, ngươi có thể bức ta hiển lộ chân thân chiến đấu, cho dù là chết cũng hẳn là không tiếc. Trên bầu trời xuất hiện một đầu cự giao, không phải long, lại có được long đại bộ phận đặc thù, nhưng mà đầu của nó lại là đầu rắn. Một đôi màu đỏ tím con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm, thanh âm xâm nhiên ấm lãnh. Và ngươi? Dương Phàm cười khẩy, đã triệt để trở mặt, hắn cũng không cần thiết lại cho sắc mặt tốt. Giống xa thần Cản Nạ Xịt chân thân phát ra long ngâm giống như gào thét, bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Dương Phàm cắn tới. Kiếm chọn hoàng tuyển thiên quốc hủ, gió rít qua khe hở vạn quỷ kinh. Dương Phàm chắp sau lưng tay trái, lần thứ nhất nâng lên. Sau một khắc, một đạo kiếm khí hình thành kinh khủng của phong, tật quét xuống phương hắc xa. Giống, giống, kinh khủng đến để cho người ta lông tơ đứng đấy cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp vô số đạo quỷ ảnh đột nhiên dâng lên, bọn chúng gào thét, gầm thét, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hình cung kiếm khí cùng đánh tới xà thần Cản Nạ Xịt chân thân, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ.
Vâng.
Kinh thiên động địa tiếng vang, vô song năng lượng tứ ngược trùng quanh hết thảy. Dương Phàm thân thể bị cái kia cố kinh khủng năng lượng xông lui vài trăm mét. Nhưng mà không ai chế dễ ước, bởi vì xà thần cản nạ xịt chân thân đánh tới thân hình khổng lồ, bị hắn một kiếm chi vi đập bay ngàn mét. Ngay tệ ạ, đây là người có thể làm được sự tình sao? Lấy nhân loại huyết nhục chi khu ngạnh kháng xà thần chân thân, đem đánh lui ngàn mét. Quá, thật là đáng sợ. Hôm nay hắn nếu không chết, quay đầu nhất định không nên trêu chọc Hoa Hạ. Dừng a, hắn chết, các ngươi những cây gậy này liền có thể trêu chọc. Đám người cuồng nuốt nước miếng, hô hấp đều đột nhiên ngừng. Cứ việc bọn hắn rất nhiều nhân cảnh giới thực lực, thẳng bước lục địa thần tiên, đều là các quốc gia độ cấp cao nhất đại lao cấp nhân vật. Nhưng mà tại Dương Phàm cùng xà thần loại tầng thứ này chiến đấu trước mặt, bọn hắn tựa như chưa thấy qua việc đời tiểu hải. Ầm ầm, ầm ầm, không biết có phải hay không hai người kịch liệt giao thủ, tạo nên năng lượng sóng xung kích quá mức hung mãnh. Toàn bộ kim tự tháp di tích cổ phát ra trận trận tiếng oanh minh, phản phất sau một khắc liền muốn sụp đổ đồng dạng. Ta dựa vào, lại tiếp tục như thế, cái này chủ mộ thất ở tại không gian đặc thù sẽ không trực tiếp sụp đổ à? Không phải không khả năng. Nếu là toàn bộ chủ mộ thất không gian sụp đổ, vậy chúng ta còn có thể sống sao? Một đám người sắc mặt đột biến, hoảng sợ muôn dạng. Giờ phút này, bọn hắn ngược lại là muốn rời đi nơi này, nhưng hiện tại thuận đường cũ thoát đi, giống như không còn kịp rồi. Huống chi, tại những thứ này hát xa khu vực bên ngoài, còn có đến mãi không hết mạn đà la xà biển. Muốn an toàn thông qua, nói nghe thì dễ. Ngươi đến cùng người nào? Hạ giới tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Cố lực lượng này không nên tồn tại hạ giới. Xà thần cắn nạ xịt chân thân, trong lời nói gào thét chấn kinh. Hiển nhiên, nó chân thân kinh khủng một kích, không thể đạt tới hiệu quả dự chủ, để nó phá phòng. Tu hành không dễ, ta không muốn giết ngươi. Một cơ hội cuối cùng, đem bạch đế tháp cho ta. Dương Phàm không có trả lời xà thần cắn nạ xịt chân thân gầm thét chất vấn. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về phía nó, như một tôn tiên đế giáng lâm. Trên thân cái kia cố không linh lại siêu gas hơi thở, như ngoài khơi sóng cả, một đợt lại một đợt xung kích đám người tâm linh. Không có khả năng. Bạch đế cùng thanh đế vì thế địch. Bạch đế đại nhân điểm hóa ta nhập đại yêu chi cảnh, ta sao có thể làm phản hắn? Xà thần cắn nạ xịt chân thân quát tầm lên, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Cái gì? Bạch đế cùng thanh đế chính là thế địch? Dương Phàm trừng to mắt, lộ ra chấn kinh vẻ không thể tin được. Sau đó, hắn nhíu mày. Nguyên bản, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này bạch đế tháp là một không được bảo bối. Có thể, để Dương Phàm không nghĩ tới chính là bạch đế cùng thanh đế ở giữa, tựa hồ vẫn là quen biết cũ, thù chuyên kiếp. Hai vị tiên đế ở giữa cũng có huyết hải thâm cửu. Nhỏ lõ ly, hai người bọn họ cái gì thù? Dương Phàm thần thức cùng thể nội long mạch mẫu thai bên trên nhỏ lõ ly giao lưu. Ta không biết ta. Nhỏ lõ ly một mặt ngốc bạch ngọt bộ dáng. Dương Phàm trực tiếp liền im lặng. Cái này nhỏ lõ ly là thật không biết, vẫn là không muốn nói. Đã ngươi là thanh đế người thừa kế, hôm nay ta dù là thiêu đốt thần hồn chi lực, cũng muốn đưa ngươi đánh chết. Tại Dương Phàm trong lòng chấn kinh ở giữa, xà thần cản nạ xịt chân thân mở miệng lần nữa. Vâng. Một cỗ càng cường lực hơn lượng, theo nó thân hình khổng lồ bên trong nhảy lên. Ngoa tạo. Cái này hắn a bao lớn thủ, lại muốn thiêu đốt thần hồn chi lực. Cái này thiêu đốt xong, không phải đến hướng toàn bộ thế giới nói bái bai sao? Tốt nhất là đồng quy vu tận, cứ như vậy. Hắc hắc hắc. Một đám người chấn kinh sau khi tiện cười bị ổi. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, chính diện đỏ sức hạ. Cho dù là xà thần cản nạ xịt hiện lộ chân thân, cũng không phải có được tiên khí Dương Phàm cái này biến thái địch thủ. Nhưng là đâu? Nếu như nó liều mạng thiêu đốt thần hồn chi lực, đại khái suất có thể chém giết hoặc nặng sáng tạo Dương Phàm cái này con rể. Đây đối với cái khác các quốc gia võ giả tu sĩ tới nói, tuyệt đối là so với năm rồi còn vui vẻ sự tình tốt. Ngọc lưỡi đao phân quang cắt ánh trăng, nửa vòng tàn kính chiếu khô binh. Dương Phàm trong mắt đột nhiên bắn tung tóe ra sắc cơ, không còn lưu thủ. Dám nhỏ, ngươi bản có thể chứng đạo vì sao muốn nghĩ quẩn? Đột nhiên, một tiếng hề vài tiếng hỏi truyền đến. Nhỏ lõ lì từ Dương Phàm thể nội long mạch mẫu thượng ra. Dương Phàm thấy thế, rút về bi minh kiếm ca thức thứ năm. Đã nhỏ lõ lì tự mình chạy ra ngoài, vậy nói rõ nàng muốn nhúng tay chuyện này. Ngươi là ai, dám như vậy xưng hô bản thần? Xà thần cắn nạ xịt chân thân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hiển nhiên, nhỏ lõ lì trong miệng một câu rắn nhỏ triệt để chọc giận nó. Ngươi nói cái gì? Nhỏ lõ lì mập tốt tốt khuôn mặt nhỏ, đống nhiên lạnh lẽo. Lúc này, nơi xa trên mặt đất trung yên ma lòng, đống nhiên cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Người khác không biết cái này nhỏ lõ lì đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Trung yên ma long thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước, nó bởi vì nhìn nhầm, bị cái này nhìn cột nhỏ lõ lì vỗ một cái. Dù là qua đi lâu như vậy, hắn sọ não còn đau. Không biết có phải hay không là bị đánh ra gì chứng não chấn động tới. Chương 669, một trưởng bô ra ngàn mét hô to, xà thần dọa nước tiểu. Chương 669, một trưởng bô ra ngàn mét hô to, xà thần dọa nước tiểu nhỏ lõ lì. Cái này nhỏ lõ lì từ đâu xuất hiện? Không thấy rõ ràng. Hẳn là cái này hoa hạ con đệm, là cái la lị khống. Cái này còn cần hoài nghi sao? Ừm. Vì sao nói như vậy? Hắn nếu không phải la lị khống, lại bởi vì anh hoa quốc cái kia nhỏ lõ lì ạ xạ quả sẻn gỗ cụ, cùng anh hoa quốc thái sư liều mạng. Điều này cũng đúng. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện nhỏ lõ lì sợ ngây người. Trước mắt cái này để trần bản chân nhỏ, phiêu phủ ở Dương Phàm bên người nhỏ lõ lì, người vật vô hại, tựa như một cái búp bê. Cho dù là những mày động tác, cũng là như vậy đáng yêu. Ta nói ngươi cái này nhỏ lõ lì, chán sống. Xà thần cắn nạ xịt lần nữa lạnh giọng mở miệng, trong lời nói đều là sát ý bên cạnh, Dương Phàm không nói gì. Hắn nhìn thấy xà thần cạn nạ xì nhẹ nhàng, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình. Chọc giận cái này nhỏ lọ ly, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Dương Phàm, ngươi nhường một chút, bạn cô nãi nãi hôm nay ngửa tay, tự mình đến thu thập đầu này rắn nhỏ. Nhỏ lọ ly tức giận, quyết định tự mình xuất thủ. Được. Dương Phàm sảng khoái đáp ứng, lui lại một bước trở xuống Triệu Nhược Lạc đám người bên người. Ta dựa vào. Cái này nhỏ lọ ly cái đầu nhiều nhất 1m5, phách lối như vậy sao? Lúc nào thực lực võ giả cùng cái đầu thành có quan hệ trực tiếp rồi? Dương Phàm, cái này nhỏ lọ ly lai lịch ra sao? Đám người vỡ tổ giống như nghị luận nhỏ lọ ly lai lịch, cảm giác nàng đang nói khoác lác. Triệu Vô Cực cũng là lần thứ nhất gặp cái này nhỏ lọ ly, đội vàng quay đầu hỏi thăm. Thân phận nàng, ta cũng không rõ lắm. Dương Phàm cười khổ lắc đầu. Hắn cũng nghĩ biết rõ ràng cái này nhỏ lọ ly thân phận chân thật đâu. Thế nhưng là, nàng chính là không nguyện ý nói cho Dương Phàm. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Trung Yên Ma Long, con hàng này lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ nhìn mặt trăng, chết sống không nói. Không biết. Triệu Vô Cực ngộng, hoài nghi Dương Phàm tại cùng hắn nói đùa. Cái này nhỏ lọ ly tiền bối, có thể lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Đầu kia Ma Long cường đại cỡ nào, ngươi hẳn phải biết ta. Sau đó thì sao? Nhỏ lọ ly tiền bối một bàn tay, đưa nó từ giữa không trung đập tới trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Cái gì? Một bàn tay? Nửa ngày không có đứng lên. Triệu Vô Cực phá phòng, khó có thể tin nhìn về phía Trung Yên Ma Long. Cái này Trung Yên Ma Long thế nhưng là tại bọn hắn cổ tộc cấm địa, bị phong ấn mấy ngàn năm lâu a. Cái đồ chơi này, trở xuống giới lực lượng, hoàn toàn giết không chết. Có thể yêu yêu vậy mà nói với hắn, trước mắt thẻ này ba y nhỏ lọ ly, trắng nón nà tay nhỏ vỗ một cái, kém chút đem hắn trục chết. Thật giả a? Có khủng bố như vậy? Trong lòng hắn làm sao không tin đâu. Các người đó là cái gì ánh mắt a? Bị tiên bối đập một bàn tay, rất mất mặt sao? Bản Long bị nàng đập một bàn tay, vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, nhiều nhất nào chấn động. Các người đâu, các người dám để cho nàng đập? Trung Yên Ma Long mặt mo kéo không xuống đi, lập tức nói về ngụy biện. Triệu Vô Cực, ý địa bản á. Đám người, một đám người im lặng nhìn về phía hắn, trợn mắt hốt mồm. Như thế người mang bom lời nói, thật sự là Trung Yên Ma Long đầu này ác long trong miệng nói ra được. Một bên khác, Sa Thần Can Nạ Xịt không có chút nào biết rõ ràng, tự mình trêu chọc một cái như thế nào tồn tại. Nó hung lệ ánh mắt rơi xuống nhỏ lọ ly trên thân, lại cảm thấy tự mình đi. Bản thân không thu thập được cái kia biến thái tiểu tử, còn có thể không thu thập được ngươi cái này nhỏ lọ ly. Sau một khắc, Sa Thần Can Nạ Xịt đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn trước đem cái này nhỏ lọ ly ăn. Nơi xa mặt đất, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem. Lúc này, nhỏ lọ ly mặt mũi tràn đầy khinh thường, chậm rãi nâng lên trắng nõn nà tay nhỏ. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hướng nhỏ lọ ly đánh tới Sa Thần Can Nạ Xịt, bị một cô vô hình lực lượng oanh trúng đầu. Trong nháy mắt, nó thân hình khổng lồ tựa như sao chổi rơi xuống mặt đất giống như, hung hăng đánh tới hướng phía dưới Hắc Sa. Toàn bộ chủ mộ thất không gian chấn động, trên mặt đất ném ra một cái đường kính ngàn mét cự hình hố cát. Cái này hố cát đoán chừng phải có 100 mét sâu bộ dáng, khói đặc cuồn cuộn. Hung bạo lực lượng tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. Chấn kinh, hãi nhiên, hoảng sợ, vô số cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập đầy buồng tim mọi người. Tất cả mọi người, tất cả đều sợ choáng váng, suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi trên mặt đất. Sẽ xảy ra sự tình gì? Ta không biết a. Sao chổi đụng Lam Tinh sao? Xà thần đâu? Xà thần đi đâu rồi? Tại trong hố. T. Một bàn tay đánh ra ngàn mét hố to. Đây là độc sao? Không phải xà thần thân thể độc. Đám người hoảng sợ tiếng nghị luận đều đang run rẩy run rẩy. Nguyên bản, bọn hắn coi là Dương Phàm cái này biến thái liền đủ vô địch. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện có người so cái này biến thái còn đáng sợ hơn. Các quốc gia võ giả các tu sĩ nhìn về phía nhỏ lọ ly ánh mắt đã không có lúc trước trào phúng. Bọn hắn trong hai mắt, ngoại trừ sợ hãi, vẫn như cũng là kinh khủng. Quá dọa người. Có được như thiên sứ đáng yêu gương mặt, tay nhỏ cũng trắng nõn nà. Có thể một tát này, kém chút đem xà thần đỉnh đầu đập nát. Cái này hắn a, là nhân lực có thể làm được sự tình sao? Vậy anh, ngàn mét hố to bên trong, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Xà thần cắn nạ xịt gào thét, một lần nữa bay vào bầu trời. Giờ phút này, nó hung tàn trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên. Người cái này con rệp, dám như thế nhục nhã bản thân muốn ngươi chết. Không biết là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, vẫn là đối với thực lực mình mê chi tự tin. Xà thần cắn nạ xịt vậy mà tuyên bố làm thịt nhỏ lọ ly. Chỉ bằng ngươi? Nhỏ lọ ly mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Giống. Xà thần cắn nạ xịt không có lại nói tiếp, phát ra trận trận long ngâm gào thét. Trong mấy mắt, nó thân hình khổng lồ bắt đầu thiêu đốt lực lượng thần hồn. Cứ việc thiêu đốt hắn bất diệt chi hồn, có thể để cho nó thực lực ngắn ngủi tăng lên tới không thể tưởng tượng độ cao. Nhưng đại giới cũng phi thường thảm trọng, một kích qua đi, nó đem tan thành mây khói. Nơi xa trên mặt đất, đám người cảm nhận được xà thần cạn nạ xịt muốn đồng quy vô tận, sắc mặt đổi biến. Cái này chủ mộ thất không gian, sẽ không phải không chịu nổi lực lượng của nó hành kích ra. Lại nhìn nhỏ lọ ly, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Nàng để trần bản chân nhỏ thân thể, vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung, không có xuất thủ ngăn lại. Tại bản cô nãi nãi trước mặt, ngươi tính cả quy về tận tư cách đều không có. Nàng mở miệng nói chuyện, trong lời nói đúng là khinh thường chế giễu. Xà thần cắn nạ xịt phá phòng, tăng tốc thiêu đốt thần hồn. Vâng. Một cỗ lại một cỗ năng lượng, theo nó thân thể bên trong bạo phát đi ra. Nó khổng lồ giao long thân thể, bắt đầu băng liệt. Ngay tiếp theo bốn phía không gian đều bị cái kia cô cùng bạo đáng sợ năng lượng xé rách. Thời gian dần trôi qua, lấy xà thần cạn nạ xịt thân thể làm trung tâm, tạo thành một cái màu đen đủ rủ mạ kỳ. Cái này đủ rủ mạ kỳ bên kia thông hướng vô tận hư không, sẽ rách thôn phệ trùng quanh tất cả mọi thứ. Nơi xa, các quốc gia đám võ giả gặp một màn này, sợ kẻ ra quần. Bọn hắn điên cùng đẩy về sau, chống cự cái này càng lúc càng lớn, muốn đem toàn bộ kim tự tháp di tích cổ nuốt hết đáng sợ hư không vũ rủ mạ kỳ. Ha ha ha, các ngươi những thứ này bỏ sát giống như nhân loại, đều cho bản thân chết. Xà thần cạn nạ xịt càn rỡ tiếng cười to truyền đến, nghe tất cả mọi người trong lòng tuyệt vọng. Cho dù là Triệu Vô Cực cùng Triệu Nhược Lạc đám người cũng không bình tĩnh. Dù sao, nếu như cái này đáng sợ hư không vũ du ma kỳ đem toàn bộ di tích cổ thôn phệ, bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Chương 670, đánh phục xà thần, cầm tới thần bí bạch đế tháp. Chương 670, đánh phục xà thần, cầm tới thần bí bạch đế tháp nguyên bản. Triệu Vô Cực là muốn mở miệng nói chuyện, để Dương Phàm ngăn lại cái này xà thần cạn nạ xịt như kẻ điên hành vi. Chỉ là khi hắn quay đầu nhìn về phía Dương Phàm lúc, phát hiện cái thằng này biểu lộ lạnh nhạt đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Không chỉ có là hắn, Trung Yên Ma Long biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Đôi này chủ tớ, tình huống gì? Nhỏ lõ lì tại cho xà thần cắn Nasis tụ lực nghẹn đại chiêu thời gian. Dương Phàm quay đầu hướng đám người mắt nhìn, mở miệng nói, cái gì? Dương Phàm lời nói đem mọi người nghe mộng. Cái này nhỏ lõ lì sở dĩ đứng ở nơi đó không xuất thủ là cho xà thần cắn Nasis chuẩn bị một kích mạnh nhất. Cái này, đây cũng quá có thể giả bộ đi. Con đệm, chết đi. Xà thần cắn Nasis thần hồn thiêu đốt lực lượng đặt đến cực hạn. Sau một khắc, cái kia vô cực cụ du ma kỳ đột nhiên hóa thành một trương huyết buồn đại khẩu, hướng nhỏ lọ lì cắn qua tới. Vô chi, nhỏ lọ lì cười khẩy, chậm rãi giơ tay lên. Dương Phàm ánh mắt cũng rơi xuống cái này nhỏ lọ lì nâng tay lên trên cánh tay. Hắn rất là nghi hoặc, cái này nhỏ lọ lì đến tột cùng dùng phương pháp gì thu thập trước mắt cái này tàn cuộc. Nếu như đổi thành hắn, chỉ sợ chỉ có thể đem hết toàn lực đem xà thần chém giết, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Đảo lưu, nương theo lấy nhỏ lọ lì khẽ kêu âm thanh rơi xuống, quỷ dị đáng sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp cái kia càng khuyết tán càng lớn hư không vũ trụ ma kỳ bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, nguyên bản bị nó thôn vệ đến trong hư không hắc xa cũng toàn bộ phun ra. Cái này, đây là không gian pháp tắc chi lực. Tất cả mọi người phá phòng. Bịch bịch, một đám người trực tiếp hai chân mềm nhũn ngã ngồi tới đất bên trên. Dương Phàm trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Cái này nhỏ lõ ly quả nhiên có gì đó quái lạ. Không gian pháp tắc chi lực, cố lực lượng này cho dù là Dương Phàm cũng bèn bèn lĩnh ngộ một chút xíu. Lúc trước tại tiên tổ thi địa đối mặt tôn thượng biến thành thi hải cự tượng, Dương Phàm đem hết toàn lực, cũng mẹn mẹn đem thi hải cự tượng khống chế ở mảnh này hư không khu vực trong, mà không cách nào triệt để đánh giết. Trước mắt cái này nhỏ lọ lì đơn giản huy động ra tay cánh tay, nàng phía trước vùng không gian kia thời gian, vậy mà quỷ dị chạy trở về. Bực này thần thông bản sự, Dương Phàm chỉ có thể ngưỡng vọng. Bịch. Hư không vũ trụ mạ kỳ khép lại trong nháy mắt, xa thần cạn nạ xịt thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Nó lần nữa hóa thành nhân hình thái, nhìn về phía nhỏ lọ lì ánh mắt hoảng sợ mơn dạng, nơi nào còn dám có một tia lúc trước phách lối. Ngươi vậy mà bởi vì cảm xúc kích động khẩn trương, xa thần cạn nạ xịt nói chuyện đều cả lăng. Nhỏ lọ lì không để ý đến, trắng mềm mềm chân nhỏ dẫm lên không khí đi qua. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân không khí đều sẽ như bình tĩnh mặt nước tạo nên gợn sóng giống như nổi lên gợn sóng. Chỉ một lát sau, nhỏ lọ lì liền tới đến xa thần cạn nạ xịt phía trước. Sau đó, nhỏ lọ lì chậm rãi giơ tay lên, một cái màu trắng nhỏ tháp từ xa thần cạn nạ xịt trong thân thể bay ra. Xa thần cạn nạ xịt thấy thế cực kỳ không cam tâm, lại bất lực. Tại nhỏ lọ lì thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, nó cảm giác tự mình vị này xa thần, ngay cả con chó cũng không bằng. Ông, một tiếng bù bù, trong nháy mắt bạch đế tháp sáng lên trướng mắt bạch quang. A, cái này, đây là xa thần cạn nạ xịt không lo được không cam tâm cùng phẫn nộ, đột nhiên trừng to mắt. Hắn hoảng sợ muôn dạng nhìn xem phát sáng bạch đế tháp. Cái này nhỏ lọ ly lại có thể khu động bạch đế tháp, nàng đến tột cùng lai lịch ra sao? Xa thần cạn nạ xịt ánh mắt từ nhìn về phía nhỏ lọ ly tấm thẻ kia bao ý nghĩa, rất đáng yêu tham món lợi nhỏ mặt. Nhìn một chút, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chính như đây, mặt mũi của hắn trong nháy mắt thành màu cho tàn. Ngươi là vị ương. Xa thần cạn nạ xì âm thanh run rẩy, muốn nói cái gì? Ngươi đầu này thối rắn, cơm miệng cho ta. Nhỏ lọ lì gương mặt xinh đẹp phát lạnh, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau một khắc, một ôm vô song năng lượng trực tiếp đưa nó đánh bay. A! Xa thần cạn nạ xì trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vị ương, vị ương cái gì? Dương Phàm hầu nghi nhìn về phía bên cạnh Trung Yên Ma Long, mở miệng truy vấn. Bịch. Hả biết. Trung Yên Ma Long thân thể khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi nếu muốn giết ta, ngươi cứ việc nói thẳng. Đầu chém đứt, bất quá to cỡ miệng chén vết thương. Ngươi dạng này ép hỏi ta, ta sẽ chết rất thế thảm. Trung Yên Ma Long đánh chết không nói vừa khóc bên cạnh hướng Dương Phạm cầu buông tha. Dương Phạm một mặt im lặng nhìn xem hắn. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Hắn cũng liền hiếu kỳ hỏi một câu, có khoa trương như vậy nhà? Vị ương. Hai chữ này đại biểu có ý tứ gì đâu? Là một cái tên người, vẫn là một cái địa danh? Cái này làm tinh phía trên có một cái gọi là vị ương địa phương sao? Nếu như không có, nói cách khác, khẳng định là thượng giới. A, ta trước kia có nghe qua vị ương hai chữ này. Đột nhiên, yếu yêu kinh hô mở miệng. Cái gì? Ngươi có nghe qua? Dương Phàm mừng rỡ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía yêu yêu. Vừa mới, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ cái này hai chữ có ý tứ gì, không nghĩ tới yêu yêu tiểu nha đầu này vậy mà biết. Vị Ương tinh hệ. Vị Ương tinh hệ. Dương Phàm ngậm. Lúc này, hắn cũng đống nhiên nhớ tới. Xuyên qua trước thế giới, giống như có Vị Ương tinh hệ thuyết pháp. Nghe đồn, Vị Ương tinh hệ là một cái văn minh càng cao hơn chúng ta làm tinh địa phương. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền biết nhiều như vậy. Dương Phàm im lặng nhìn về phía Yêu Yêu, tiểu nha đầu này. Đùa nghịch hắn chơi sao? Hắn chính nghe kích động đầu, kết quả? Không có. Tiểu Phàm ca ca, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta thật chỉ biết là những thứ này. Yêu Yêu thẻ lưỡi, một mặt xấu hổ. Tốt ta. Dương Phàm thở dài, xem ra quay đầu còn phải hỏi nhỏ lọ ly. Bất quá. Yêu Yêu lời nói, ngược lại để Dương Phàm não đại động mở. Lúc trước, tại táng kiếm trong cốc gặp được cái này nhỏ lọ ly lúc, nàng từng nói qua. Vài ngàn năm trước, đến từ văn minh khác vượt ngoại thiên ma, xâm lấn Lam Tinh. Thanh đế lấy sức một mình, trấn áp 10 vạn thiên ma. Cái này nhỏ lọ ly đến từ một cái gọi Vị Ương tinh hệ địa phương, cũng không phải là không có khả năng. Bản cô nãi nãi, nguyên bản không muốn cùng ngươi đầu này tiểu xà chấp nhận. Nhưng ngươi 5 lần 7 lượt khiêu khích bản cô nãi nãi, hôm nay nhất định phải xử quyết ngươi. Lúc này, nhỏ lọ ly bỗng nhiên nói chuyện. Nàng nghe Triệu thị huynh muội sắc mặt đổi biến, đặc biệt Triệu Vô Cực vội vàng quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, nói: "Dương huynh, cầu ngươi rút một chút, ngươi muốn nhỏ tháp đã cầm tới, tha xả thần đại nhân một mạng đi." "Ai?" Cái này nhỏ lọ ly cổ linh tinh quái, một bụng ý nghĩ xấu. "Ta thử một chút." Dương Phàm thở dài, kiên trì bay qua. Tuy nói, Thanh đế cùng Bạch đế là thủ chuyển tiếp, xả thần Cản Nạ Xì lại là Bạch đế điểm hóa. Nhưng Dương Phàm cùng xả thần Cản Nạ Xì ở giữa, bản thân không có bất kỳ cái gì ân oán. Giờ phút này, Triệu Vô Cực lại muốn nhờ Dương Phàm khuyên bảo cái này nhỏ lọ ly. "Nhỏ lọ ly, nếu không liền tha xả thần một lần. Ngươi đang sách giáo khoa cô nãi nãi làm việc sao?" Nhỏ lọ ly bỗng nhiên quay đầu, nô lên không tính quá sung mãn bộ ngực, trừng mắt nhìn Dương Phàm nói. Dương Phàm một mặt im lặng nhìn xem nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Lúc trước, Dương Phàm liên tục chiếm hữu nàng mới làm, mà nên lên làm không giống. Trực giác nói cho hắn biết, cái này nhỏ lọ ly chưa chừng trong lòng, đánh thẳng cái quỷ gì ý tưởng. Tha cho nó một mạng cũng được, ngươi phải đáp ứng ta điều kiện. Đồng nhiên, nhỏ lọ lì tiểu hồ ly giống như sán lạn cười lên. Chương 671, Bạch Đế Tháp phân 9 tầng, 10 vạn bản nguyên mở ra. Chương 671, Bạch Đế Tháp phân 9 tầng, 10 vạn bản nguyên mở ra. Xéo đi. Muốn cho ta đáp ứng ngươi điều kiện, không có cửa đâu. Dương Phàm mặt đen lên, chửi ầm lên. Cái này cổ linh tinh quái nhỏ lọ ly tính cách gì, trong lòng hắn hay là vô cùng rõ ràng. Nàng nói điều kiện, tuyệt đối phá vỡ tăng quan. Làm không tốt có thể để cho Dương Phàm làm nàng nam phiếu. Nơi xa, một đám người trừng to mắt, thấy choáng. Đặc biệt là những bạch tượng đó nước A Tam cùng đồ chua quốc đồng tử, giơ tay lên dùng sức dụi mắt một cái. Ta thích cái thân vê đút có vê đút. Cái này hoa hạ tiểu tử, vậy mà vung sắc mặt cho cái này đáng sợ nhỏ lò ly nhìn. Bọn hắn ánh mắt, lại vô ý thức nhìn về phía toi thóp xà thần Cản Nạ Xì. Ngay cả xà thần đều bị cái này nhỏ lò ly một bàn tay, kém chút chụp chết. Dương Phàm cái này hoa hạ con rệm, làm sao dám á các ngươi nói, hai người bọn họ quan hệ thế nào? Quan hệ thế nào? Cùng các ngươi bạch tượng quốc hữu lông gà quan hệ. Là không có quan hệ gì, chúng ta chỉ là hỏi một chút chờ một chút. Cỏ. Ngươi một cái tiểu bát rát, cùng chúng ta bạch tượng nước hành. Tại mọi người khe khẽ bàn luận ở giữa, xà thần Cản Nạ Xì cũng đống nhiên ngẩng đầu. Nó suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi trên mặt đất, chấn kinh lại kinh nghi không chừng nhìn về phía Dương Phàm. Người khác chỉ biết là cái này nhỏ lọ ly, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng đối nàng thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng xà thần Cản Nạ Xì không giống, nó đã mơ hồ phán đoán ra nhỏ lọ ly thân phận. Nếu như nó suy đoán không sai, trước mắt cái này nhỏ lọ ly tuyệt đối là một vị địch nổi tiên đế, thậm chí siêu việt tiên đế vô cùng lớn tồn tại. Những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là Dương Phàm cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, thậm chí ngay cả vị này siêu cấp đại lao cũng dám mắng. Ai cho hắn dũng khí? Lương tĩnh như sao? Giờ phút này, xà thần Cản Nạ Xì trong lòng chấn kinh đồng thời cũng đang suy đoán Dương Phàm thân phận. Nhưng mà càng thêm để đám người mở rộng tầm mắt là nhỏ lọ ly bị Dương Phàm đổ ập xuống mắng một trận, chẳng những không có sinh khí, còn nhõng nhẽo giống như dính đi lên. Ai nha? Tiểu Phàm Phàm, đừng như vậy tuyệt tình nha. Nhỏ lọ ly ôm Dương Phàm cánh tay, không biết là vô tình hay là cố ý, nhẹ nhàng cọ. Buông ra. Dương Phàm mặt đen lên, mở miệng nói: Không thả. Tranh thủ thời gian buông ra. Trừ phi người đáp ứng ta. Không có khả năng. Vậy ta khóc cho người xem. Hai người kỳ hoa đối thoại, chấn kinh đám người cái cảm. Hai gia hỏa này, chăm chú sao? Lúc trước, hai người bọn họ một trước một sau bạo ngược xà thần Cản Nạ Xì lúc, có thể cũng không phải là bộ dáng như vậy. Ngươi nói trước đi nói cái gì sự tình? Dương Phàm thở sâu, không tránh thoát cái này nhỏ lọ ly ma chảo, nhịn không được hỏi một câu. Ta còn chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra? Đúng vậy a. Chờ ta nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết được hay không? Nhỏ lọ ly cười tựa như tiểu hồ ly, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm trong lòng suy tư một phen, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng cái này nhỏ lọ lì trong hồ lô muốn làm cái gì. Vậy ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền đáp ứng ngươi. Dương Phàm nhớ tới một chuyện khác, đống nhiên nói. Vấn đề gì? Ngươi đến từ tại Vị Ương tinh hệ. A. Nhỏ lọ lì trừng to mắt, nhìn về phía Dương Phàm. Không đúng. Cái này sao? Xem như thế đi. Nhỏ lọ lì một mặt cổ quái nhìn về phía Dương Phàm, gật đầu nói. Cái gì gọi là xem như? Dương Phàm đối với cái này nhỏ lọ lì lập lờ nước đôi trả lời bất mãn. Xem như ý tứ. Chính là. Người ta là tới từ nơi đó nha. Được rồi. Ngươi đã đáp ứng A, không cho phép đổi ý, ai đổi ý ai là chó con. Nhỏ tháp cho ngươi, ta về trước đi ngủ Mỹ Dung cảm giác, không có việc gì không muốn tìm ta, có việc càng đừng tìm. Nhỏ lọ lì khinh bị nhìn, cầm trong tay bạch đế tháp ném cho Dương Phàm, nhanh như chấp trở lại long mạch mẫu thai trong độc phủ. Dương Phàm nhìn về phía trong tay lớn chừng bàn tay bạch đế tháp, tòa này nhỏ tháp không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo. Tòa này nhỏ tháp, có làm được cái gì? Dương Phàm trong lòng dâng lên nghi hoặc, vừa muốn xem xét. Lúc này, nhỏ lọ lì thanh âm, lần nữa chuyển đến, đúng rồi, tòa này nhỏ tháp tổng cộng chia làm 9 tầng. Phân 9 tầng. Đúng. Mỗi một tầng đều là không gian độc lập, muốn đi vào tầng thứ nhất, cần 10 vạn bản nguyên mở ra. 10 vạn bản nguyên, mới có thể mở ra tầng thứ nhất. Dương Phàm nghe được nhỏ lọ lì giảng thuật, chấn kinh đến cùng ra tóc tê dại. Cứ việc, hắn bản vật lò luyện, có thể luyện hóa các loại cực phẩm vật liệu, sản xuất bản nguyên. Nhưng sản lượng ít. Mà một giọt bản nguyên giá trị, không sai biệt lắm so ra mà vượt một viên cấp 1 hoàng thú tinh hạch. 10 vạn điểm bản nguyên, đây là khái niệm gì? Đem hắn trên thân tất cả bảo vật, toàn bộ dung luyện, cũng không có nhiều như vậy. 10 vạn điểm bản nguyên, cứ việc chi phí có chút cao. Nhưng chờ ngươi mở ra Bạch Đế tháp tầng thứ nhất, ngươi liền sẽ phát hiện đáng giá. Nhỏ lọ lì thanh âm lần nữa truyền đến, để Dương Phàm trong lòng tràn đầy hứng thú. Bạch Đế tháp trong tầng thứ nhất có những gì? Ta không biết ta. Không biết, ngươi ở nơi đó bá bá nửa ngày. Dương Phàm khí có loại đánh người xúc động. Tình cảm cái này nhỏ lọ lì nói nửa ngày, là cho hắn hỏa bánh nướng. Ai? Ngươi người này thế nào không biết nhân tâm tốt? Nếu không phải xem ở thanh đế trên mặt mũi, ta mới không giúp ngươi. Thử. Nhỏ lọ lì gặp Dương Phàm chất vấn phán đoán của nàng tức giận đến tại long mạch mâu thai trong đậu phụ, bắt đầu lẩm bẩm. Dương Phàm lười nhác tại phản ứng nàng miệng lưỡi dẻo quẹo, ánh mắt nhìn về phía trước xà thần cạn nà xịt. Khu khu. Ngươi lúc trước nói lời, còn tính hay không số? Dương Phàm mặt dày nói. Đang khi nói chuyện, hắn cầm trong tay bạch đế tháp thu hồi nhận chữ vật, tính toán đợi quay đầu hảo hảo nghiên cứu một chút. Lời gì? Xà thần cạn nà xịt một mặt một bước, trong lúc nhất thời không làm rõ được Dương Phàm lời này có ý tứ gì. Ngươi lúc trước không phải nói, ai có thể đánh chết ngươi sủng vật cạn nà xịt hình bóng, liền có thể chọn lựa một kiện cắt ao bảo vật sao? Dương Phàm biểu lộ hơi có vẻ ngại ngùng nói. Xà thần cạn nà xịt im lặng nhìn về phía Dương Phàm. Cái thằng này tình cảm thu được bạch đế tháp còn không vừa lòng, trong lòng đánh nó cắt trong ao những bảo vật khác chú ý. Yếu điểm bước mặt đi. Không tính toán gì hết. Dương Phàm nhướng mày, vài phút trở mặt. Nơi xa, Triệu Vô Cực, Triệu Nhược Lạc đám người, hai mặt nhìn nhau nhìn xem. Cái thằng này, lúc trước không phải còn hào hoa phong nhã, người thành thật bộ dáng sao? Thế nào đột nhiên biến thành tội phạm? Một bộ xà thần cản nạ xịt không cho, hắn liền muốn động thủ đoạt tư thế. Chắc chắn, ngươi lúc trước giết một lần linh sủng của ta, lại cứu ta một mạng. Cái này cắt trong ao bảo vật, ngươi có thể tùy ý tuyển hái kiện, vậy được rồi chứ? Xà thần cản nạ xịt không tình nguyện mở miệng. Nó trong lòng cũng không muốn cho đâu. Nhưng từ Dương Phàm cái này tội phạm thái độ đến xem, hắn căn bản không phải tìm tự mình hỏi cái này sự tình, chỉ là thông báo một tiếng. Nếu như nó không nguyện ý, chưa chừng cái thằng này liền muốn động thủ đoạn. Dù sao, lấy hắn thực lực, đánh giết cản nạ xịt hình bóng liền như chơi bừa. Mà cản nạ xịt hình bóng tại nó đáng sợ chạm tiên tri ở dưới, lại không chịu được nổi. Vừa bị hắn chém chết một lần, đến bây giờ còn không có chậm quá mức. Đoán chừng tại chặt hai lần, thật thỏa đáng trận cái rắm. Chính như đây, xa thần cản nạ xịt mới dự định đưa hai kiện cho Dương Phàm, nhanh lên đem cái này ôn thần đuổi đi. Cái này nhiều không có ý tứ à? Bất quá nếu là xà thần ngươi một phen tâm ý, ta cự tuyệt cũng không tốt lắm. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, cười vui vẻ. Hừ. Xà thần cản nạ xịt gặp Dương Phàm bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải đánh không lại cái thằng này, cao thấp đến đánh hắn răng rơi đầy đất. Chương 672, xà thần liên tiếp bị hố, tức giận đến trực tiếp tự bế. Chương 672, xà thần liên tiếp bị hố, tức giận đến trực tiếp tự bế. Dương Phàm không dài dòng nữa, lập tức bay về phía cắt ao chọn lựa bảo vật. Cắt trong ao còn thừa lại 5 kiện bảo vật. Cái này 5 kiện bảo vật bị năng lượng quang đoàn bảo vệ được, ngoại trừ nhan sắc hơi khác biệt ra, căn bản thấy không rõ bên trong bảo vật là cái gì. Dương Phàm ngoại phong xuất thần biết, muốn xem xét, nhưng mà hắn thần thức vừa chạm đến những chùm sáng kia liền bị bắn ra. Những thứ này quang đoàn có được ngăn cách thần thức thăm dò công năng, dù là tiên nhân cũng không được. Về phần có thể chọn được bảo vật gì, toàn bộ nhờ vật khí. Xà thần cản nạ xịt thanh âm truyền đến, trong lời nói đúng là khinh thường cùng trào phúng. Hiển nhiên, bảo vật nó là để Dương Phàm chọn lựa, nhưng nó trong lòng vẫn là tương đối không phục. Dương Phàm nghe vậy, ngẩng đầu hướng nó mắt nhìn. Sau đó, Dương Phàm thu hồi ánh mắt về sau, mở ra phá vọng chi nhãn. Trong mấy mắt, Dương Phàm hai mắt biến thành kim sắc, trọng đồng làm nổi bật hạ bức cách kéo căng. Từ xa nhìn lại, hai chùm sáng bắn ra, tựa như ít xạ tuyến. Ta dựa vào, cái kia là laser mắt. Bật hợp đi. Thật là dọa người, ta bị quét một chút, cảm giác linh hồn đều bị thấu cái xuyên thấu. Nơi xa, một đám người nổ, nghị luận ầm ĩ cứ việc. Bọn hắn không rõ ràng Dương Phàm cái này ít xạ tuyến kim sắc trọng đồng con mắt là chuyện gì xảy ra. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn, chuẩn không có chuyện tốt. Xà thần cản nạ xịt cũng trừng to mắt, lộ ra chấn kinh mộng bức chi sắc. Ngươi vậy mà có được phá vọng chi nhãn? Ồ, ngươi cũng nhận biết ta phá vọng chi nhãn? Dương Phàm kinh ngạc nhìn về phía xà thần cản nạ xịt, không nghĩ tới nó kiến thức rất động. Xà thần cản nạ xịt mặt mũi tràn đầy im lặng, đã không muốn nói chuyện. Cái này bức toàn thân đều là treo sao? Từ đâu xuất hiện? Dương Phàm nhìn thấy xà thần cản nạ xịt không để ý tới hắn, chỉ có thể đem ánh mắt rơi xuống những cái kia bao trùm bảo vật chùm sáng bên trên. Cái này, hắn thấy rõ ràng. Những thứ này quang đoàn có thể ngăn cách thần thức do xét, nhưng không cách nào chống cự hắn phá vọng chi nhãn xem xét. Tại Dương Phàm trong tầm mắt, bao trùm mấy món bảo vật trùng sáng, tựa như trong suốt pha lê. Cái thứ nhất quang đoàn bên trong là một thanh đao, cái thứ hai quang đoàn bên trong là một cây hàn băng trường thương. Dương Phàm cánh tay vung lên, trôi này ngàn năm hàn thiết chế tạo hàn băng trường thương rơi vào trong tay hắn. Hắn phá vọng chi nhãn, tiếp tục xem hướng cái khác quang đoàn bảo vật. Một lát sau, Dương Phàm hai loại bảo vật chọn lựa tốt trở về. "Dương Phàm, ngươi lựa chọn cái gì?" Triệu Nhược Lạc nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm. Những người khác ánh mắt cũng tề rơi xuống trên người hắn. Một cây ngàn năm hàn thiết đúc thành trường thương, còn có một cái bàn cờ. Dương Phàm đang khi nói chuyện đem cái kia cán hàn băng trường thương lấy ra, đưa cho Triệu Nhược Lạc. "A, Dương Phàm, ngươi muốn đem món chí bảo này đưa cho ta?" Triệu Nhược Lạc trừng to mắt, là thất thanh. Nàng khó có thể tin nhìn về phía Dương Phàm, hoài nghi đang nằm mơ. Triệu Nhược Lạc vừa mới chỉ là ra ngoài hiếu kỳ hỏi thăm dưới, thật không có muốn ý tứ. Thật xa từ Thương Mãng Sơn đến một chuyến nơi này, khó khăn biết bao a. Một đường nguy cơ từ phía, thế nào có thể tay không mà về đâu? Lại nói, ca của ngươi đều mò được một kiện bảo vật, ngươi tự nhiên cũng phải cầm một kiện. Dương Phàm mở miệng cười giải thích. Những thứ này cắt trong ao bảo vật, cứ việc đối tại võ giả bình thường tới nói, là thần khí giống như chí bảo. Nhưng đối với Dương Phàm cấp độ này đại lao tới nói, thật không có quá nhiều lực hấp dẫn. Bất quá, Triệu Nhược Lạc cùng hắn cùng đi, vẫn là bằng hữu, cũng không thể khổ cắt cát, chỗ tốt gì đều không có mò được đi. Với bạn, nàng am hiểu vũ khí, là thương loại. Trôi này ngàn năm hàn thiết hàn băng thương, 10 phần thích hợp với nàng. Dương Phàm. Triệu Nhược Lạc đứng ở nơi đó chỉ ngây ngốc nhìn xem Dương Phàm, nói không ra lời. Muội muội, thật sự là hâm mộ chết lão ca. Ha ha ha. Triệu Vô Cực khỏe miệng đều cười sai lệch, vui vẻ cười to. Ca, ngươi chớ nói lung tung. Ta có nói cái gì sao? A, ngươi quá phận. Quay đầu nhìn ta không nói cho tộc trưởng. Triệu Nhược Lạc đỏ mặt đến bên hai, tim đập rộn lên nhận lấy Dương Phàm tặng chân quý lễ vật. Yêu, cái này tiên cơ tặng cho ngươi. Dương Phàm lại đưa tay bên trong một món khác bảo vật, đưa cho mặt mũi tràn đầy hâm mộ Yêu. A, ta cũng có. Yêu trợn tròn mắt. Dương Phàm đem hai kiện bảo vật quý giá, đưa một kiện cho Triệu Nhược Lạc có thể lý giải. Thế nào còn đưa một kiện cho nàng đâu? Hẳn là ám chỉ cái gì? Yêu cái này yêu đứng não, cái đầu nhỏ bên trong có chút hiểu sai, nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt trong lúc hốt hoảng mang theo ngượng ngùng. Ta vừa không đều nói nha, các ngươi thật xa từ Thương Mãng Sơn đến một chuyến, nhiều vất vả. Hai món bảo vật này, các ngươi một người một kiện, cũng coi như không có uổng phí tới. Cái này thiên cơ bản cờ, cứ việc không có quá mạnh mẽ tấn công kích tính, nhưng có thể đem người khốn nhập trong đó, rất không tệ. Dương Phàm nói đem thiên cơ bản cờ nhét vào Yêu trong tay. Nơi xa, nước khác các đại lão một mặt im lặng nhìn về phía bên này. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Từ Bắc vượt Thương Mãng Sơn tới đây, liền vất vả. Vậy bọn hắn từ phương Tây đại lục, không xa vạn dặm vượt biển mà đến nói thế nào? Chủ nhân, ta đây. Trung Yên Ma Long trông mong nhìn xem Dương Phàm, chảy nước miếng đều chảy ra. Ba. Dương Phàm quay đầu nhìn sang, chẳng những không có cho lễ vật, còn một cái thi đấu túi vung qua đi. Chủ nhân, ngươi đánh ta làm cái gì? Trung Yên Ma Long ngập bức, hẳn là đòi hỏi lễ vật tư thế không đúng. Ngươi còn có bức mặt hỏi ta muốn lễ vật? Tặng quà cho ngươi cũng được, nói cho ta biết trước nhỏ lò ly thân phận gì. Chủ nhân, ta từ bỏ. Trung Yên Ma Long khẽ run rẩy, trong nháy mắt tiểu xỉu. Hắn ngược lại là muốn nói đâu, nhưng nhỏ lò ly đáng sợ thủ đoạn, hắn là tự mình trải nghiệm qua. Nói không khoa trương, nếu như hắn thực có can đảm nói ra, Dương Phàm không tìm hắn phiền phức, nhỏ lò ly dưới cơn nóng giận, thật có thể làm thịt hắn. Vì một điểm ban thưởng, ném đi mạng nhỏ, không đáng giá. Tốt làm cho người hâm mộ. Lúc này, Y Lệ Vạn Á đi tới, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Trong nháy mắt, Triệu Nhược Lạc cùng Yêu hai nữ ánh mắt rơi xuống trên người nàng, tràn ngập nồng đậm địch ý. Dương thống lĩnh, hoan nên ta quay đầu đến các ngươi Hoa Hạ làm khách sao? Hoan, không chào đón. Để ý. Dương Phàm vừa muốn mở miệng, Triệu Nhược Lạc cùng Yêu liền thay hắn làm quyết định. Dương Phàm một mặt xấu hổ, mãi mãi cái chân. Nữ nhân xinh đẹp nhìn nữ nhân xinh đẹp, cứ như vậy không hợp nhãn sao? Muội muội, Yêu, đừng hồ nháo. Sư tỷ, ngươi đến chúng ta Hoa Hạ làm khách, vạn phần hoan nên. Triệu Vô Cực quát lớn một câu, mở miệng thay Dương Phàm hóa giải xấu hổ. Cứ quyết định như vậy đi, quay đầu đến Hoa Hạ, ta đi tìm các ngươi. Ý Liễu Bạn Á lời tuy là nói như vậy, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Dương Phàm. Sau đó, nàng khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Dương Phàm nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, trong lòng suy tư. Hải Thần Đạo, Thiên Dân Chi Địa, nơi đó là địa phương nào? Trước kia, Dương Phàm chưa từng nghe qua, xem ra quay đầu phải đi một chuyến. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Phàm chào hỏi mấy người, rời đi di tích cổ. Nay Lội Kim Tự Tháp di tích cổ thám hiểm, Dương Phàm nhóm người này có thể nói thắng lợi trở về. Dương Phàm thu được Bạch Đế Tháp, Triệu Vô Cực, Triệu Nhược Lạc, Yêu ba người, đồng dạng thu được một kiện bảo vật. Mấy người rời đi, nhưng này chút cái khác quốc gia cường giả các tu sĩ, cũng không đi theo rời đi. Bọn hắn tham lam ánh mắt, tê tê nhìn về phía màu đen cao. Nơi đó, còn có ba kiện chí bảo. Sa Thần Cản Nạ Sĩ thấy thế, giận tím mặt. Các ngươi tốt nhất cho ta cút ngay lập tức. Bản thân không thu thập được cái kia hai treo bức, còn không thu thập được các ngươi. Chương 673, xem xét Bạch Đế cổ tháp, thiên cơ các loạt vào vây công. Chương 673, xem xét Bạch Đế cổ tháp, thiên cơ các loạt vào vây công. Một bên khác, một nhóm mấy người từ Cản Nạ Sĩ chi lăng ra, trở lại Thương Mãng Sơn cổ tộc. Bởi vì bối rối cổ tộc tộc dân ngàn năm nguyên rủa biến mất, bọn hắn những thứ này tộc dân trên mặt, người người rào rạt sán lạn tiêu dung. Tộc trưởng Cổ Thiên tự mình đến nên đón. Làm Cổ Thiên nghe được lần này xà thần di tích cổ chuyến đi, thu hoạch ba kiện bảo vật, trong lòng gọi là một cái vui vẻ a một ngày thời gian, vội vàng qua đi. Ban đêm, Cổ Thiên lần nữa cử hành một trận tiệc tối, dùng để chiêu đãi Dương Phàm. Dương Minh, đến uống rượu. Triệu Vô Cực mang theo hai ấm tiên nhân say qua đến, đưa qua một bình cho Dương Phàm. Không được không được, ta người này tiểu lực không được. Dương Phàm liên tục khoát tay, nhìn thấy cái này tiên nhân say liền rụt rè. Trước mấy ngày ban đêm, Triệu Nhược Lạc cũng đến tìm hắn uống rượu, lúc ấy Triệu Nhược Lạc nói với Dương Phàm, cái này tiên nhân say hậu kỳ cũng lớn. Dương Phàm tràn đầy tự tin khoác lác, tốt xấu một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên, há có thể uống say. Kết quả, mấy ngụm vào trong bụng, hắn liền say bất tỉnh nhân sự. Dương Phàm hiện tại trong lòng nhớ tới, đêm đó ra xấu, liền sát mặt xấu hổ. Phốc. Cách đó không xa, Triệu Nhược Lạc gặp một màn này, phốc cười ra tiếng. Muội muội, thế nào? Triệu Vô Cực không biết nguyên nhân, hiếu kỳ hỏi thăm. Không có. Ngươi hỏi Dương Phàm tự mình tốt. Triệu Nhược Lạc cái nào có ý tốt nói, gương mặt xinh đẹp nhộn nhạo lên đỏ ửng, mê người lại gợi cảm. Khu khu. Bác vượt một nhóm, sự tình xử lý không sai biệt lắm. Ta dự định liền hai ngày này trở về Hoa Hạ, các ngươi đâu? Dương Phàm sắc mặt vi vi xấu hổ, nói sang chuyện khác. Ta còn phải chờ lâu mấy ngày. Ta tạm thời cũng trở về không đi. Triệu Thị hai huynh muội tuần tự nói. Triệu Nhược Lạc ngược lại là muốn theo Dương Phàm cùng một chỗ trở về đâu. Bất quá, Thương Mãng Sơn cổ tộc bên này còn có không ít sự tình muốn huynh muội bọn họ xử lý. Vậy được, quay đầu đến Hoa Hạ, sảng khoái đến đâu tụ họp một chút. Đúng rồi, các ngươi trở về lúc, cái này tiên nhân say mang nhiều điểm, đồ tốt, ha ha ha. Dương Phàm cười. Sau đó, trong đầu của hắn nghĩ đến xa ngoài vạn dặm phong thành đường lão. Lão đầu kia, cả một đời không có cái gì yêu thích, thích nhất sự tình chính là uống rượu, thích rượu như mạng. Lúc trước, Dương Phàm vừa thức tỉnh linh căn lúc ấy, không ít thụ hắn ân huệ. Có đôi khi Dương Phàm trong lòng sẽ ở mớn. Nếu không phải hắn hết lòng tự mình tham gia Anh Hoa Quốc thí luyện, bây giờ tự mình sẽ là như thế nào tình cảnh? Sẽ còn là Hoa Hạ nhất nhân chi hạ, trên vạn người thần hạ phủ đồ thống lĩnh sao? Dương Phàm lắc đầu, không có lại nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Cứ việc, trong miệng hắn nói, không uống cái này tiên nhân say, miễn cho uống say xấu mặt. Bất quá, cái này tiên nhân say là hắn uống qua rượu ngon bên trong, độc nhất ngăn tồn tại. Vì vậy, hắn về sau không chịu được Triệu Vô Cực gia hỏa này dụ hoặc, vẫn là uống không ít. Một trận tiệc tối kết thúc, đầu hắn chóng mặt. Dương Phàm đứng dậy trở lại chỗ ở, vốn là muốn hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ là, khi hắn nằm dài trên giường về sau, làm thế nào đều ngủ không đến. Sau đó, Dương Phàm nghĩ đến Bạch Đế Tháp. Hắn lấy ra Bạch Đế Tháp, cái này nhỏ tháp căn cứ nhỏ lọ lì thuyết pháp, cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều không gian độc lập, chất chứa bảo vật. Trong tầng thứ nhất sẽ có thứ gì đâu? Dương Phàm thần thức rơi vào nhỏ tháp phía trên. Trong nháy mắt, tòa này lớn chừng bàn tay tháp, tại hắn trong thần thức vô hạn mở rộng, biến thành một tòa che kín trời trăng cự hình cổ tháp. Cổ tháp phía trước có một cái quảng trường. Phía dưới kiên cố nham thạch bên trên, điêu khắc rất nhiều cổ lao thâm ảo phù văn. Dương Phàm nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra được là cái gì. Tóm lại, bước cách kéo căng chính là, hắn thần thức biến thành tiểu nhân, đi vào cổ tháp tầng thứ nhất trước cửa chính. Phía trước cái kia phiến cửa lớn, giống như là tự động lại giống là không biết tên nham thạch đúc thành. Dương Phàm thần thức biến thành tiểu nhân, giơ tay lên dùng sức đẩy. Không nhúc nhích tí nào. 10 vạn bản nguyên mới có thể mở ra cái này phiến cửa lớn sao? Xem ra quay đầu, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, dung luyện bản nguyên. Dương Phàm tự lẩm bẩm một tiếng, chỉ có thể cố nén lập tức tiến vào trong tháp tìm tòi hư thực xúc động. Sau đó, hắn thần thức trở lại trong thân thể, lại mở ra hệ thống vạn vật lò luyện. Cái này vạn vật lò luyện, thế nhưng là hắn đã từng tốn hao 300 vạn điểm tích lũy hối đoái mà tới. Cùng nhau đi tới, cho hắn không ít trợ giúp. Đặc biệt là tiên tổ thi địa một nhóm, nếu như không phải bản nguyên thay hắn hóa giải hóa đá thân thể, chưa chừng Dương Phàm đã ở ra dám ở nơi đó. Tên: Vạn vật lò luyện danh bị 1, cấp 1 hoang thú tinh hạch, dung luyện thời gian: 0 giờ 59 phút 59 giây. Danh bị 2, cấp 3 hoang thú tinh hạch, dung luyện thời gian: 1 giờ 59 phút 59 giây. Danh bị 3, cấp 3 hoang thú tinh hạch, dung luyện thời gian: 1 giờ 59 phút 59 giây. Danh bị 4, cấp 5 hoang thú tinh hạch, dung luyện thời gian: 4 giờ 59 phút 59 giây. Danh bị 5, cấp 6 hoang thú tinh hạch, dung luyện thời gian: 7 giờ 59 phút 59 giây. Vạn vật lò luyện tổng cộng có 5 cái danh bị, hiện tại cũng giải tỏa. Dương Phàm trên thân vật phẩm khác không nhiều, nhưng hoang thú tinh hạch còn có mấy chục quả. Vì vậy, hắn dần dần đem trong nhẫn chứa đồ hoang thú tinh hạch đầu nhập trong đó, để cái này lò luyện hóa thành bản nguyên. Dung luyện thời gian, căn cứ vật phẩm chân quý trình độ, cũng là không giống. Đơn giản một chút, càng cao cấp vật phẩm, dung luyện cần thiết thời gian càng dài. Đương nhiên, dung luyện xong lấy được bản nguyên cũng sẽ càng nhiều. 10 vạn điểm bản nguyên. Ai? Chậm rãi góp đi. Xem hết vạn vật lò luyện, Dương Phàm thần thức chìm vào sâu trong thức hải. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn thường đến thức hải thăm hỏi Chấn Thiên Quan Tài, đã trở thành một chủng tập quán. Trước kia nữ đế ở chỗ này lúc đi, hắn thường xuyên bị nàng mang cái vòi phun máu chó, một điểm tính tình không có. Bây giờ, nàng không còn. Trong lòng hắn ngược lại trống rỗng. Cho dù qua đi đã gần thời gian 1 năm, hắn vẫn không thể nào từ nàng rời đi không quen bên trong đi tới. Dương Phàm trong lòng, một mực cất giấu một cái nhỏ nguyện vọng. Hắn hy vọng có một ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ, nữ đế có thể một lần nữa trở về. Dương Phàm đứng sừng sững chấn tiên quan tài trước, nhìn xem trong quan tài nở rộ thanh liên. Đài sen bên trên, sinh trưởng mấy quả hạt sen, thiếu khuyết một viên. Cái này một viên, lúc trước tự mình bay ra thức hải, cứu trở về Hàn Băng mệnh. Ai? Thật lâu, Dương Phàm trong miệng phát ra một tiếng im ắng thở dài. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, từ chấn tiên trong quan tài ra. Thanh đế cùng Bạch đế ở giữa, đến tuột cùng có gì ân oán? Nhìn xa thần Cản Nạ xịt đối với mình thái độ, tựa hồ còn rất sâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Dương Phàm vừa mới chuẩn bị hướng đám người cáo biệt. Một tên thiên cơ các võ giả, máu me khắp người đi cầu cứu. Bịch. Thiên cơ các võ giả nhìn thấy Dương Phàm trong nháy mắt, phịt một tiếng quỳ xuống đất. Thống lĩnh đại nhân, cứu mạng a, thiên. Thiên cơ các xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Dương Phàm ánh mắt rơi xuống thiên cơ các võ giả trên thân. Người này hắn nhận biết, lúc trước theo Tam trưởng lão cùng đi gây chuyện, là nhóm đầu tiên gia nhập câu lạc bộ vì hắn làm sự tình người. Dương Phàm đang khi nói chuyện vì đưa tay, một đạo tinh thuần linh lực rót vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn trong thân thể thương thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tạ thống lĩnh đại nhân, thiên cơ các chính bị quỷ y đi cửa cùng Âm Dương Tông vây công, nguy cơ sớm tối. Thiên cơ các võ giả cảm kích nói. Sau đó, hắn đem thiên cơ các đột phát nguy cơ tình huống, hướng Dương Phàm giảng thuật một lần. Quỷ y đi cửa cùng Âm Dương Tông, tự mình đưa tới cửa. Chương 674, Song Phương võ giả Dương cung bạc kiếm, Quỷ Mạn đồng phát uy. Chương 674, Song Phương võ giả Dương cung bạc kiếm, Quỷ Mạn đồng phát uy. Ách, là. Thiên cơ các võ giả mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nếu như là những người khác nói như vậy, hắn nhảy dựng lên liền hai cái thi đấu túi. Nhưng lời này đổi thành Dương Phàm bị này siêu cấp đại lao nói, hắn chỉ có thể phụ họa. Đi qua nhìn một chút. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Đối với Âm Dương Tông khối u ác tính này, hắn đã sớm muốn diệt trừ. Chính như đây, Dương Phàm mới đưa hai con quỷ mạn đồng cấp cho thiên cơ các tam trưởng lao thúc đẩy. Nhưng mà, để Dương Phàm không có nghĩ tới là Âm Dương Tông cùng quỷ y đi cửa vậy mà liên hợp lại tiến công thiên cơ các. Như thế bất đi hắn không ý chuyện. Một bên khác, thiên cơ các trong đại sảnh, nguyên bản đang bế quan các chủ cũng bị kinh động đến. Bắc vực tam đại tài phiệt thế lực, thiên cơ các thực lực yếu nhất. Hiện tại, lập tức đắc tội Âm Dương Tông, ủy y đi cửa hai phe thế lực, tình huống 10 phần không ổn. Ba người các ngươi, muốn tạo phản sao? Chúng ta thiên cơ các, từ trước đến nay cùng hai phe còn lại thế lực, nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi lại muốn diệt đi Âm Dương Tông? Trêu đến Âm Dương Tông liên hợp ủy y đi cửa đồng thời vây công chúng ta. Là ai cho các ngươi lá gan? Lương tĩnh như sao? Quá làm càn. Các chủ đối phía trước ba vị trưởng lão, đổ ập xuống giận mắng. Giờ phút này, hán khí toàn thân phát run. Nguyên bản, hắn cũng liền tiểu bế cái quan, kết quả vừa ra tới, trời sập, toàn bộ thiên cơ các đều nhanh muốn bị diệt. Mấu chốt vẫn là ba vị này trưởng lão cộng đồng làm quyết định. Đây là hắn ai chúng ta sao? Người lao thất phu này ít cho bản trưởng lão tất. Chúng ta không liều mạng, làm sao gia nhập thống lĩnh đại nhân xây dựng câu lạc bộ? Ta đã sai người đi trộm hoa hạ cột mốc biên giới trở về sau gia nhập hoa hạ. Ngươi liền bụng trộm vui đi. Há biết đối mặt các chủ giận dữ mắng mỏ chất vấn, ba vị trưởng lão chẳng những không có một điểm nhận lầm thái độ, ngược lại đem hắn đổ ập xuống chửi mắng một trận. Thiên cơ các chủ trừng to mắt, mộng. Hắn hoài nghi mình có phải hay không bế quan tẩu hỏa nhập ma, sinh ra ảo giác. Ba vị này trưởng lão, đem toàn bộ thiên cơ các ấy long trời lở đất không nói, còn muốn gia nhập cái gì câu lạc bộ. Điên rồi đi. Người lớn tuổi, làm sự tình không có chúng ta những thứ này thanh niên có bốc đồng. Sau này, thiên cơ các lớn nhỏ sự vật, để ta tới làm chủ quyết định. Hoa hạ các lao tổ tông, có câu nói phi thường có đạo lý. Muốn thành công ra tay trước điên, liều lĩnh xông về trước, liều một lần giàu đời thứ ba, liều mạng mới có thể không thất bại. Tam trưởng lão ưỡn ngực, đem không nói lời nào thiên cơ các chủ giáo huấn một trận. Bên cạnh, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cứ việc không nói chuyện, nhưng dùng sức chút gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu như là chưa thấy qua Dương Phàm trước đó, bọn hắn cảm giác tam trưởng lão khẳng định là điên rồi. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Phàm nhà giữ cửa quỷ đồng, đều là hắn bao lớn thừa kỳ thực lực. Bọn hắn triệt để phá phòng. Thế này sao lại là đại thô chân, hoàn toàn chính là cha ruột a. Mặt ngoài, bọn hắn tiên cơ các nguy cơ sớm tối. Kỳ thực tại ba vị trưởng lão đến xem, hoàn toàn chính là Âm Dương Tông cùng Quỷ Y cửa mặt nhận. Chỉ cần thống lĩnh đại nhân đuổi tới, cái kia săn giết thời khắc liền sắp mở bắt đầu. Vâng. Đột nhiên, thiên cơ các đại sảnh bên ngoài chuyển đến một ngạt tiếng vang. Toàn bộ thiên cơ các đại sảnh cũng hơi chấn động một cái. Hiển nhiên, vây công Âm Dương Tông cùng Bỉ Y Lìa cửa, hướng lên trời cơ các hộ sơn đại trận, phát động tiến công. Siêu siêu, siêu siêu. Ba vị trưởng lão cùng thiên cơ các chủ trong nháy mắt đi vào đại điện bên ngoài. Bốn phía, thiên cơ các hộ sơn đại trận lóe ra tia sáng chói mắt. Một tầng màn che giống như trong suốt vòng bảo hộ, đem toàn bộ thiên cơ các bao lại. Vòng bảo hộ bên ngoài, Âm Dương Tông, Quỷ Y cửa hai phe thế lực, chí ít tụ tập mấy ngàn tên võ giả. Phía trước nhất, mấy tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên, triển lộ ra đáng sợ cảm giác các bách. Vừa mới cái kia âm thanh oanh minh, chính là bọn hắn tại phá trận. Thiên cơ các hộ sơn đại trận, cứ việc kiên cố, nhưng cũng gánh không được cái này mấy tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên liên thủ công kích. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ không dùng đến mấy lần, thiên cơ các hộ sơn đại trận bên trên năng lượng liền sẽ hao hết. Đến lúc đó, bọn hắn thiên cơ các võ giả sẽ đối mặt với đồ sát. Thiên cơ lão cẩu, ta cho các ngươi thiên cơ các một lần mạng sống cơ hội. Đem các ngươi thiên cơ các bên trong tất cả nữ võ giả, toàn bộ đưa cho chúng ta Âm Dương Tông làm nữ tỳ. Nếu không, đợi ta phá vỡ các ngươi thiên cơ các hộ sơn đại trận, tất cả nam nhân toàn diện luyện chế thành khối lỗi, nữ nhân bắt về làm lô đỉnh. Âm Dương Tông tông chủ Âm Dương Tử, một mặt tà mị cười bị ổi. Hắn mở ra điều kiện, nói dễ nghe một điểm, gọi đem thiên cơ các nữ tính đưa cho Âm Dương Tông làm nữ tỷ. Trên thực tế, cái này đi Âm Dương Tông nữ nhân, cùng trực tiếp bắt về làm lô đỉnh, không có cái gì bản chất khác nhau. Dù sao, Âm Dương Tông đám kia tà tu, nguyên bản là một đám tâm thuật bất chính hạng người. Âm Dương Tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu hô ra ra. Chờ một lúc thống lĩnh đại nhân tới, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi văn mải, để ngươi chết thống khoái. Tam trưởng lão trên mặt không đổi sắc, ngược lại chào phúng một câu. Muốn chết? Âm Dương Tử sắc mặt đột biến, bị Tam trưởng lão cản rỡ lời nói chọc giận. Hắn giơ tay lên dẫn động thiên địa chi lực, hung hăng đánh vào thiên cơ các hộ sơn đại trận bên trên. Oanh! Toàn bộ đại trận chấn động kịch liệt, năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Đồng loạt ra tay, trước đem đại trận này phá. Sau đó, thiên cơ các tất cả nam nhân giết không tha, nữ nhân bắt về đi làm lô đỉnh. Âm Dương Tông tàn nhẫn cười một tiếng, ra lệnh. Trong nháy mắt, mấy tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên đồng loạt ra tay. Giống! Giống! Hai tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét truyền đến. Sau một khắc, Tam trưởng lão tay nắm thần khôi quyết đem Dương Phàm mượn hắn thúc đẩy hai con quỷ mạn đồng triệu hồi ra. Cái này, đây là đại thừa kỳ quỷ đồng. Lão cậu, ngươi tại sao có thể có loại này đỉnh cấp khôi lỗi? Âm Dương Tử, chúng ta quỷ y đi cửa lần này tất cả chiến lợi phẩm, toàn diện không muốn, chỉ cần cái này hai con quỷ đồng. Quỷ y đi cửa đám kia tâm tính âm trầm võ giả, đột nhiên nhìn thấy Tam trưởng lão triệu hắn đi ra quỷ mạn đồng, hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn quỷ y đi cửa, am hiểu khu khôi chi thuật. Cái gọi là khu khôi chi thuật chính là đem võ giả luyện chế thành cùng loại khôi lỗi giống như quái vật, cung cấp bọn hắn thúc đẩy chiến đấu. Trước mắt cái này hai con đỉnh cấp quỷ mạn đồng, đối với quỷ y cửa các đại lão lực hấp dẫn, như là cực phẩm lô đỉnh đối Âm Dương Tông tà tu lực hấp dẫn, đơn giản chính là trong mộng tình khôi. Thành giao. Âm Dương Tử sảng khoái đáp ứng. Sau đó, song phương liên thủ, hướng lên trời cơ các hộ sơn đại trận phát động mãnh liệt tiến công. Lúc này, hai con quỷ mạn đồng trực tiếp từ hộ sơn đại trận bên trong giết ra. Hai con quỷ mạn đồng cứ việc chỉ có đại thừa sơ kỳ thực lực, nhưng bởi vì Dương Phàm từng dùng thần khôi quyết đặc thủ luyện chế qua, sức chiến đấu kinh người. Cho dù là Âm Dương Tử liên hợp quỷ y cửa mấy tên lục địa thần tiên cộng đồng tiến công, cũng rất khó trong thời gian ngắn cầm xuống. Ha ha ha, các ngươi bọn này thái kê, ngay cả thống lĩnh đại nhân dưới trướng tuổi bắp nhất hai con quỷ đồng cũng không là đối thủ, còn dám tới ta thiên cơ các Dương ai. Tam trưởng lão gặp hai con quỷ mạn đồng đại triển thần uy, ngẩng đầu lưỡn ngực hăng hái. Cái này hai con quỷ mạn đồng lợi hại a. Khoa trước nhất, bọn chúng vẫn là Dương Phàm trong tay tuổi bắp nhất tay chân. Nếu là đổi thành đầu kia 500m ma long tọa kỵ, còn không phải mở miệng một tiếng. Tam trưởng lão trong lòng nghĩ tới đây, kìm lòng không được sợ run cả người. Lao Tam Mao, bản tôn lập tức liền để ngươi cười không nổi. Thiên Ti chói. Quỷ y thì cửa môn chủ quỷ y ỉa, gầm thét một tiếng. Một tấm vong lớn từ hắn lòng bàn tay mở ra, nhanh chóng bao phủ hướng đại sát tứ phương quỷ mạn đồng. Chương 675, quỷ mạn đồng bị quỷ y cầm đi, Dương Phàm đuổi tới. Chương 675, quỷ mạn đồng bị quỷ y cầm đi, Dương Phàm đuổi tới. Thiên Ti chói là cái gì? Tam trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hẳn là cái này quỷ y cửa môn chủ quỷ y ỉa, bị hóa điên. Muốn dựa vào chỉ là một chương mạng nện, cầm bắt hai tên thực lực có thể so với đại thừa kỳ quỷ mạn đồng. A, chết cười hắn. Nhanh, Lão Tam, mau đem quỷ mạn đồng thu hồi lại. Đại trưởng lão sắc mặt đột biến, kinh hô nói. Tam trưởng lão nghe vậy, trong lòng tỏa ra không ổn. Sau đó, hắn lập tức thôi động pháp quyết, hướng hai con quỷ mạn đồng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Trễ. Quỷ y âm hiểm cười một tiếng. Lúc này, từ trên trời giáng xuống to lớn mạng nện, đã bao phủ đến hai tên quỷ mạn đồng trên thân. Cái này mạng nện cũng không biết làm bằng vật liệu gì chế tác, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, mà lại có giãn 10 phần. Hai con quỷ mạn đồng bị nhiễm đến về sau, trực tiếp bám vào bọn chúng thân thể mặt ngoài. Giống, giống, từng tiếng gào thét vang vọng chân trời. Tùy ý hai con quỷ mạn đồng điên cùng xé rách, chính là không cách nào giật xuống. Không chỉ có như thế, cái kia bao trùm tại bọn chúng mặt ngoài thân thể thiên ti chói, càng thu càng chặt. Càng về sau, bọn chúng thân thể trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống trên mặt đất, lại khó bò lên. Ngoại tào nên mã, Tam trưởng lão người choáng váng, nửa ngày mới phản ứng được. Sau đó, hắn tức hổn hển giận mắng: "Chó so quỷ y, ngươi nếu có gan thì đừng dùng như thế ti tiện thủ đoạn, nhanh lên đem lão tử quỷ mạn đồng đổi lại." Tam trưởng lão nổi giận, cũng gấp. Cái này hai con quỷ mạn đồng, căn bản không phải hắn, mà là Dương Phàm cho hắn mượn thúc đẩy. Lúc ấy, Tam trưởng lão thế nhưng là hướng Dương Phàm vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối có thể làm Âm Dương Tông răng rơi đầy đất. Kết quả, hiện tại, Âm Dương Tông sống thật tốt, Dương Phàm mượn hắn hai con quỷ mạn đồng, ngược lại bị quỷ y cửa cho bắt đi. Dương Phàm nếu là truy cứu tới, hắn đến chịu không nổi. Hắc hắc. Lợi hại như thế quỷ đồng, ngươi bực này phế vật không xứng có được. Nhanh lên đem khống chế cái này hai con quỷ đồng phương pháp dạy dỗ đến, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Quỷ y tâm tình thật tốt, hướng Tam trưởng lão cảnh cáo uy hiếp nói. Đối với hắn mà nói, thiên cơ các tất cả mọi người mệnh cộng lại, cũng không sánh nổi cái này hai con quỷ mạn đồng tới có lực hấp dẫn. Cái này hai con quỷ mạn đồng, thế nhưng là đại thừa kỳ tu vi a, nếu như hắn có thể trưởng khống nó phương pháp khống chế giống như là tùy thời tùy chỗ có hai tên đại thừa kỳ siêu cấp bảo tiêu. Sau này bắt bực cái này một mẫu ba phần đất, nào có tạo thế chân bạn, là hắn quỷ y đi cửa một nhà độc đại. Ta dạy cho ngươi mẹ, đừng trách lao tử không có nhắc nhở ngươi. Cái này hai con quỷ mạn đồng, thế nhưng là thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh đại nhân có bao nhiêu ngư bức, ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Lúc trước chúng ta bắt vượt thương vương cùng bắt vượt kiếm thánh đều bị đầu hắn chém đứt. Ngươi một cái tiểu tiểu quỷ y cửa môn chủ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng không biết sống chết. Tam trưởng lão mặt đen lên, chửi đồng lên. Sau đó, hắn chuyển ra Dương Phàm thân phận, áp bách Quỷ Y Thiên Cơ các chủ, chỉ cần ngươi đem cái này Tam trưởng lão giao cho ta, ta Quỷ Y thì cửa không còn hỏi đến các ngươi cùng Âm Dương Tông ân oán như thế nào. Quỷ Y mặc sát, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ các thực tế người nói chuyện. Cái này, Thiên Cơ các chủ Thiên Cơ thân thể chấn động, ánh mắt nhìn về phía Tam trưởng lão. Lúc trước, hắn một mực tại bế quan, nguyên bản Thiên Cơ các cùng hai phe còn lại thế lực, nước giếng không phạm nước sông. Bởi vì hắn làm sằng làm bậy, mới khiến cho Thiên Cơ các gặp tai họa ngập đầu. Nguyên bản, Tam trưởng lão có được khống chế hai con quỷ mạn đồng năng lực, trong lòng hắn còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại, hai con quỷ mạn đồng đã bị Quỷ Y tịch thu, trong lòng hắn lập tức đung đưa không ngừng. Cỏ, Thiên Cơ lão nhi, ngươi là muốn cùng thống lĩnh đại nhân đối nghịch. Ta cho ngươi biết, đây chính là ngươi biểu trung tâm, gia nhập câu lạc bộ cơ hội tốt nhất. Ngươi nếu là dám làm phản, chờ một lúc các loại thống lĩnh đại nhân tới, ngươi quỷ cầu hắn đều vô dụng. Tam trưởng lão sắc mặt đổi biến, xâm nhiên uy hiếp sắc mặt âm tình bất định Thiên Cơ tới. Tam trưởng lão sở dĩ kiên định như vậy tín nhiệm, là hắn lúc trước được chứng kiến Dương Phạm bị kia đại lão lợi hại. Không đổi không hắc, dù là hắn bây giờ bị Quỷ Y hệ cửa bắt, Quỷ Y thì cửa bọn này tạp thoái, cũng không dám thật bắt hắn như thế nào. Tương phản, hắn nếu là bị bắt giống như là vì câu lạc bộ đã từng ngồi tù. Quay đầu thống lĩnh đại nhân tới, tuyệt đối nhớ đầu hắn công, giết Quỷ Y thì cửa cả nhà báo thù cho hắn. Ngươi đang uy hiếp ta? Thiên Cơ sắc mặt tâm trầm, xâm nhiên hỏi lại. Thiên Cơ, ngươi sẽ không phải bế quan, đem tự mình bế ngốc hả? Lão Tam là đang uy hiếp ngươi sao? Hắn là tại hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi có biết hay không, hai chúng ta gia nhập câu lạc bộ nhiều khó khăn. Nếu không phải thống lĩnh đại nhân khai ân, hai chúng ta đã bị hắn bóp nát đầu lâu. Lúc này ngươi nếu là dám làm phản, chờ một lúc thống lĩnh đại nhân tới, ngươi không có một điểm mạng sống khả năng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau một cái, lập trường kiên định đứng tại Tam trưởng lão một bên. Dù sao, bọn hắn đã quyết tâm nhập Hoa Hạ, cái này Thiên Cơ lão nhi nếu là dám hỏng bọn hắn chuyện tốt, đừng trách bọn hắn trở mặt. Cỏ. Thiên Cơ tức thì nóng giận ngược lại cười, liền muốn nói chuyện. Chỉ là, trong miệng hắn nói còn chưa dứt lời, một trận tiếng nói chuyện truyền đến. Thật náo nhiệt. Người còn chưa tới, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách liền truyền đến. Đột nhiên xuất hiện vô hình uy áp, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Tam trưởng lão thì mừng rỡ, kêu to lên, "Thống lĩnh đại nhân, ngươi có thể tỉnh tới. Ta đối câu lạc bộ đối Hoa Hạ, thế nhưng là trung thành tuyệt đối, nửa điểm làm phản chi tâm đều không có. Ngươi cho ta mượn hai con quỷ mạn đồng, bị Quỷ Y cửa Quỷ Y cái kia cầu nhận bắt đi." Tam trưởng lão con hàng này cũng là hí tình, chưa hướng Dương Phàm âm vang hữu lực biểu đạt trung tâm. Sau đó, hắn nước mắt rưng rưng, nghiến răng nghiến lợi nói lên hai con quỷ mạn đồng bị Quỷ Y bắt đi sự tình. Bên cạnh, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng nao nao biểu thị đối câu lạc bộ trung thành tuyệt đối, dù là quả bất địch chúng cũng không có muốn làm phản ý tứ. Dương Phàm đối với cái này mấy lao đầu biểu hiện tương đối hài lòng. Hắn khẽ gật đầu về sau, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Quỷ Y cửa môn chủ Quỷ Y ta khôi lỗi, ngươi cũng dám cầm. Dương Phàm đang khi nói chuyện, mí mắt vẩy một cái. Trong nháy mắt, một ô vô song kiếm ý hướng Quỷ Y ép tới. Bèn, Quỷ Y không sợ, vận chuyển khí thế ngăn cản. Hai cỗ vô hình năng lượng trong không khí hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Hừ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lùi lại mấy bước. Dương Phàm đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên, cái này đợt thứ nhất khí thế giao phòng, Dương Phàm toàn thắng. Nơi xa, mấy phe thế lực các đại lão sắc mặt biến hóa. Cứ việc, Dương Phàm cái thằng này hung danh, bọn hắn cũng có chút hiểu biết, nhưng dù sao chỉ là nghe nói, chưa hề thực sự được gặp. Bây giờ, Quỷ Y cùng hắn tự mình giao thủ, vậy mà hiển lộ không địch lại tư thái, để bọn hắn trong lòng chấn kinh hãi nhiên. Tiểu tử này, thật chỉ có chừng 20 tuổi. Hắn a, khác 20 tuổi tiên tiêu, chính ở chỗ này ra sức tu luyện. Hắn cũng đã đứng tại kim tự tháp đỉnh, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cái thằng này là như thế nào làm được? Thiên Cơ không nói chuyện, đứng ở đằng xa yên lặng theo dõi kỳ biến, làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Dương Phàm có thể quét ngang Quỷ Y cửa cùng Âm Dương Tông, vậy hắn biểu trung tâm cũng chưa hẳn không thể. Nếu là tiểu tử này, chỉ là hư danh, cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Hoa Hạ kiếm thứ nhất, cũng bất quá như thế nha. Quỷ Y thở sâu, trên thân khí thế liên tục tăng lên. Đồng thời, hắn cũng hướng bên cạnh mấy tên đồng bạn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ khí thế đến xem, Dương Phàm cái thằng này hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn một điểm. Nhưng là, hắn cũng không phải không nắm chắc bài. Chương 676, bạo ngược Bắc vực tà tu, dọa nước tiểu thiên cơ các chủ. Chương 676, bạo ngược Bắc vực tà tu, dọa nước tiểu thiên cơ các chủ. Ồ. Dương Phàm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Sau một khắc, hắn chắp sau lưng tay phải, chậm rãi nâng lên. Chủ nhân, ta đến ta tới. Không đợi Dương Phàm xuất thủ, Trung Yên Ma Long tay mắt lênh lẹ, chạy ra. Sau đó, hắn một cái như cao mã đại trắng hán, lộ ra một mặt buồn cười cười lấy lòng biểu lộ. Chủ nhân, loại này đồ rác rưởi, sao phối ngươi xuất thủ a? Hôm qua tại kim tự tháp của mộ, cái kia xà thần đồ chó hoang, ta cho ngươi bị mất mặt. Hôm nay, mặt mũi này mặt, nhất định phải tại những thứ này thối cá nát tôm trên thân, dài trở về. Không thể không nói, Trung Yên Ma Long cái thằng này vẫn là rất có nhãn lực. Hắn một phen mông ngựa, đập đạo lý rõ ràng. Nghe Dương Phàm trong lòng, tương đương dễ chịu. Cái gì gọi là cảm xúc giá trị? Đây là. Được thôi, ngươi đi giải quyết chuyện này. Dương Phàm khẽ gật đầu, đem nâng tay lên lại buông xuống. Này, Thảo Nê Mã, ngươi cái thằng chó này, còn không mau đem chủ nhân hai con quỷ mạn đồng trả lại, sau đó tự vẫn tạ tội. Trung Yên Ma Long trước một khắc vẫn là một mặt cười lấy lòng. Kết quả, hắn quay người lại đối mặt Quỷ Y, trong nháy mắt trở mặt. bộ kia càn rỡ khẩu khí, ngậm mẹ lượng cao, tựa như đang mắng con chó. Bên cạnh, ba vị trưởng lão nhìn trợn mắt hốt hồn. Cứ việc, bọn hắn cũng cảm giác Trung Yên Ma Long hành vi quá mức phách lối, nhưng là, lấy hắn thực lực, hoàn toàn chính xác có phách lối tiền vốn. Người muốn chết. Quỷ Y chưa từng bị người mắng như vậy qua. Trong nháy mắt, hắn nổi trận lôi đình, hướng Trung Yên Ma Long oanh ra một đòn mãnh liệt. Ngươi nói cái gì? Bản tôn muốn chết. Tới tới tới. Bản tôn cùng ngươi qua hai chiều, xem ai muốn chết. Trung Yên Ma Long không sợ chút nào, mặt mũi tràn đầy hung lệ tiến lên. Vâng. Hắn thân thể ngạnh kháng Quỷ Y một kích, không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Quỷ Y sắc mặt đổi biến, làm sao đều không nghĩ tới Trung Yên Ma Long cái thằng này lực phòng ngự như thế biến thái. Phải biết, hắn nhưng là đại thừa hậu kỳ. Đại thừa hậu kỳ nén giận một kích, cái thằng này ngạnh kháng mà không bị tổn thương. Từ đâu xuất hiện quái vật? Cho lão tử bỏ. Lúc này, Trung Yên Ma Long kinh khủng nắm đấm đã đến Quỷ Y trước mặt. Quỷ Y mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, phi thân lui lại muốn né tránh. Vâng. Kinh khủng tiếng vang, hình thành một cỗ sóng xung kích, càn quét lấy chung quanh hết thảy. Trong mấy mắt, Quỷ Y né tránh không kịp thân thể, trực tiếp tại mặt đất ném ra một đạo hố sâu. Chấn kinh. Hãi nhiên. Khó có thể tin. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện, này danh đầu bên trên sừng dài nam nhân, lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Một quyền. Vậy mà đem Quỷ Y đập rơi xuống đất, ném ra một cái hố sâu. Gia hỏa này là ngưu đầu quái thành tinh hay sao? Bằng không thì làm sao khí lực khủng bố như thế? Súc sinh, ngươi chọc giận ta. Trong hố sâu, truyền đến một tiếng gào thét. Trong nháy mắt, chật vật như chó áo đen, từ trong hố sâu phóng lên tận trời. Sau đó, hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Trung Yên Ma Long, bàn tay mở ra thi triển tiên ti chói. Ma Long đại nhân cẩn thận, cái kia mạng nhện rất cổ quái. Vừa mới hai con quỷ mạng đồng, chính là bị cái lưới này tự bắt được. Tam trưởng lao sắc mặt đổi biến, lớn tiếng nhắc nhở Trung Yên Ma Long cẩn thận. Ừm, cái này lưới rất tử, bắt đi ta quỷ mạng đồng huynh đệ. Trung Yên Ma Long vốn là muốn tránh đi, kết quả nghe được tam trưởng lão lời nói, lại ngừng lại. Sau một khắc, hắn không tin tà giống như vọt thẳng tiến lưới bên trong, dự định để nó bắt được nhìn xem. Ha ha, ngươi cái đầu nốc, tiến vào ta cái này tiên ti chói, ngươi chính là đầu lòng, cũng phải cho ta cột lại. Quỷ Y gặp Trung Yên Ma Long tự phụ cản rỡ đến cực hạn, sùn xa cười to. Sau đó, trong tay hắn nắm ấn quyết, co vào tiên ti chói, dự định sắp hết chỗ này Ma Long bắt được. Có chút ý tứ, bất quá, ngươi nói đúng, lão tử bản tôn chính là đầu lòng. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi cái này lưới rách, là có hay không có thể bắt được một con rồng. Trung Yên Ma Long cười khẩy. Sau một khắc, một tiếng to rõ long ngầm vang vọng cửu thiên. Trung Yên Ma Long từ hình dạng người hóa thành một đầu 500m ma long, thân hình khổng lồ che kín trời trăng, rất có đánh vào thị giác. Cái gì? Ma long, ta dựa vào chúng ta bắt bực, ở đâu ra như thế một đầu lớn long? Cái này chuyện xấu. Tất cả mọi người doạ ngộng, tê cả da đầu. Giang giác, chói buộc chặt Trung Yên Ma Long thiên ti chói mạng nện, trong khoảnh khắc bị nứt vỡ. Cái này mạng nện cứ việc tính bền dẻo 10 phần, có thể bắt được đại thừa kỳ trở xuống con mồi. Nhưng Trung Yên Ma Long 500m kinh khủng hình thể, rõ ràng vượt chỉ tiêu. Mặt khác chính là Trung Yên Ma Long thực lực đã siêu việt đại thừa kỳ lục địa thần tiên, bước vào bán tiên chi cảnh. Một chương mạng nện, nếu có thể bắt hắn, cái kia cổ tộc lại há có thể sẽ lấy tự mình huyết mạch trấn thủ ngàn năm. Thiên Ti Chói là Quỷ Y bản mệnh pháp bảo. Lúc này, Thiên Ti Chói bị Trung Yên Ma Long nứt vỡ, hắn cũng nhận liên lụy. Phúc. Quỷ Y sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phun ra một ngụm lao huyết. Hắn xem ra ánh mắt tựa như gặp quỷ, hoảng sợ muôn dạng. Ngươi là quái vật gì? Quỷ Y nuốt ngụm nước nói. Trung Yên Ma Long giận tím mặt, ta là cha ngươi. Sau một khắc, Trung Yên Ma Long huy động long chảo, hung hăng hướng Quỷ Y chụp tới. Quỷ Y bị hù sợ vỡ mật, một chảo này nếu là bắt chúng, hắn chỉ sợ đến nhục thân hủy hết. Nơi xa, Thiên Cơ các chủ Thiên Cơ, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Hắn đứng ở nơi đó thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Cứ việc, hắn cũng là đại thừa kỳ lục địa thần tiên, nhưng dù sao cũng là phàm nhân thân thể, cũng sợ chết à. Giờ này khắc này, trong lòng hắn rốt cuộc minh bạch, tam trưởng lão câu kia, thống lĩnh đại nhân nhà giữ cửa chó, đều là đại thừa kỳ thực lực hàm kim lượng. Trời sập, làm không cẩn thận hắn chân này đạp hai con thuyền hành bị, sẽ bị hắn mang đến tai họa ngập đầu. A, Quỷ Y kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng đám người bên hai. Nghe ở đây trừ Dương Phàm bên ngoài tất cả mọi người kìm lòng không được sợ run cả người. Cái này tiếng kêu thảm thiết, tốt hắn a dọa người. Tại hạ Thiên Cơ các chủ, bái kiến thống lĩnh đại nhân. Thiên Cơ sắc mặt thay đổi liên tục, bước nhanh đi vào Dương Phàm trước người hành lễ. Cứ việc, bàn về tuổi tác, hắn làm Dương Phàm tổ tông cũng đủ, nhưng bàn về thực lực, chỉ sợ Dương Phàm nhẹ nhõm bóp chết hắn. Lúc này nhất định phải khách khí. Ầm. Dương Phàm vi đưa tay, kinh khủng lực đạo trong nháy mắt đem Thiên Cơ đánh lui vài trăm mét. Phúc. Thiên Cơ hét hầu ngọt ngọt, một miệng lớn máu tươi phun ra miệng. Thống lĩnh đại nhân, ngươi không biết ý gì? Thiên Cơ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phàm. Hắn căn bản không nghĩ tới, Dương Phàm lại đột nhiên xuất thủ. Bất quá, cứ việc Dương Phàm xuất thủ không có dấu hiệu nào, nhưng Thiên Cơ cũng minh bạch, hắn xa không phải địch thủ. Ta người này thích gì thế với người, có vấn đề sao? Dương Phàm ánh mắt cười lạnh nhìn về phía Thiên Cơ. Ông. Trong nháy mắt, bảy đạo kiếm khí tại Thiên Cơ thân thể bốn phía ngưng tụ. Cái này bảy đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều ẩn chứa chảng tiên chi lực. Lấy Thiên Cơ thực lực, đón lấy một đạo có lẽ có thể miễn cưỡng làm được. Như bảy đạo kiếm khí đồng thời rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. ngay cả thần hồn đều phải trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Bầu không khí đột ngột kiềm chế, Thiên Cơ thật sợ, trong lòng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trước đó, hắn nghe người ta nói, thiếu niên trước mắt này ghét ác như kiểu, tâm ngoan thủ lạn. Thiên Cơ trong lòng còn không ra thế nào tích tin tưởng, cảm giác một cái tiểu thí hải, lợi hại hơn nữa có thể có bao nhiêu tàn nhẫn. Hiện tại, hắn tin, cũng sợ. Chương 677, quỷ y mạng sống như treo trên sợi tóc, bắt vực trấn vực sứ đổi tới chương 677, quỷ y mạng sống như treo trên sợi tóc, bắt vực trấn vực sứ đổi tới siêu. Nơi xa, thấy tình thế không ổn, Âm Dương Tử lập tức muốn chạy trốn. Thiên Cơ thấy thế, tinh thần chấn động. Sau đó, hắn bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nói: "Thống lĩnh đại nhân, Âm Dương Tử cái kia giảo hoạt xuất sinh muốn chạy trốn, ta đi ngăn lại hắn." Vừa mới Dương Phàm một kích, đã trọng thương Thiên Cơ. Bất quá, hắn vì hướng Dương Phàm biểu đạt trung tâm, cho dù là thân thể bị trọng thương, cũng liều mạng muốn đi ngăn lại Âm Dương Tử. Dù sao không cần hắn thật liều mạng, chỉ cần ngăn lại hắn đảo tẩu là được. Chờ một lúc Dương Phàm cái này quái thai, động động ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm xử lý Âm Dương Tử cháu trai kia. Chỉ là, không đợi Thiên Cơ phóng lên tận trời, Dương Phàm cánh tay vung lên. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Nguyên bản khóa chặt Thiên Cơ bảy đạo kiếm khí, tựa như mọc mắt giống như hướng muốn chạy trốn Âm Dương Tử bay đi. Trong khoảnh khắc, Âm Dương Tử tất cả đường chạy trốn đều bị phong kín. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bảy đạo kiếm khí trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn. A! Âm Dương Tử vận khởi thể nội bành trướng linh lực, muốn ngăn cản. Nhưng mà, làm đưa trước tay một khắc này, trong miệng hắn liền phát ra thê lương đến làm cho người răng run lên kêu thảm. Bành! Hắn thân thể trực tiếp bị vênh bạo, mất đi nhục thân thần hồn, cũng bị trọng thương, thoi thót. Bên cạnh, Thiên Cơ mồ hôi lạnh như mưa, sợ choáng váng. Hắn dừng lại tại đó, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Ta ngài tệ ạ. Cái này bảy đạo ẩn chứa Trảm Tiên chi lực kiếm khí, khủng bố như vậy sao? Cảm tạ người anh em thay hắn chống đỡ. Nói không khoa trương, nếu như cái này bảy đạo kiếm khí đánh vào trên người hắn, giờ phút này thê thảm như cho Âm Dương Tử, liền phải đổi thành hắn. Đừng, đừng giết ta. Âm Dương Tử nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, hoảng sợ muôn dạng. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn, nồng đậm bất lực cùng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy biến thái, vẹn vẹn mấy đạo kiếm khí, trực tiếp vênh bạo hắn đại thừa kỳ nhục thân. Không chỉ có như thế, hắn thần hồn đều kém chút hồi phi yên diệt. Ngươi không xứng còn sống. Dương Phàm không để ý đến Âm Dương Tử tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, cánh tay vi vi dùng sức. Trong mấy mắt, Âm Dương Tử thần hồn bốn phía không gian bắt đầu co vào. Bành! Một tiếng vang trầm, hắn vừa trốn qua một kiếp thần hồn, trực tiếp bị vô hình bá đạo lực lượng bóp nát. Bịch! Thiên Cơ nhìn đến đây, cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn vì giảm xuống đất. Thống lĩnh đại nhân, tha mạng. Thiên Cơ không lo được quỳ xuống, là phi thường mất mặt sự tình. Hắn hoảng sợ hướng Dương Phàm cầu xin tha thứ. Hắn biết, nếu như không cầu xin, chính ở chỗ này chắc bước, hắn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản, cái này bảy đạo kiếm khí là muốn làm thịt hắn. Hiện tại, Dương Phàm dùng đến bảy đạo kiếm khí làm chết Âm Dương Tử, sự tình còn có lượn vòng chỗ trống. Lao Tam, nhanh, nhanh nhanh nhanh, giúp ta van cầu thống lĩnh đại nhân. Lão đại lão nhị, các ngươi cũng nói à, mấy trăm năm tình cảm, không thể nói không có liền không có à. Thiên Cơ mặt mo cũng không cần, gặp Dương Phàm thờ ơ, đội vàng quay đầu hướng ba vị trưởng lão cầu cứu. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không lên tiếng. Không phải bọn hắn không muốn mở miệng giúp nói chuyện, hai người bọn hắn tại Dương Phàm trong lòng, ngay cả to bằng móng tay chút địa vị đều không có. Trước mấy ngày phát sinh đáng sợ sự tình, hai người bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải Tam trưởng lão giúp nói chuyện, hai người bọn hắn mộ phần đã bắt đầu cỏ dài. Cho nên, lúc này muốn nói có thể cứu Thiên Cơ người, chỉ có Tam trưởng lão. Dù sao, cái thằng này là cái thứ nhất gia nhập câu lạc bộ nguyên lão cấp nhân vật, phi thường đạt được Dương Phàm vị này sát thần coi trọng. Khu khu. Thống lĩnh đại nhân, nếu không cho Thiên Cơ cái lao bất tử đồ vật, một cái lập công chuộc tội cơ hội. Tam trưởng lão hướng nhanh đoạn kẻ ra quần Thiên Cơ xem xét mắt, cẩn thận từng ly từng tí hướng Dương Phàm mở miệng nói. Được thôi, đi đem ở đây tất cả Âm Dương Tông võ giả đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Dương Phàm cũng không muốn thật làm thịt Thiên Cơ, nếu không hắn cũng sẽ không lãng phí lâu như vậy thời gian. Bất quá đối với cái này hai mặt muốn chân đứng hai thuyền lão giả, một chút uy hiếp gõ phi thường có cần phải. Là ta cái này đi. Các tiểu tử, nghe được thống lĩnh đại nhân lời nói sao? Công tại đương đại lợi tại thiên thu, báo đáp thống lĩnh đại nhân cơ hội tới, cho ta xuất ra vũ khí làm chết Âm Dương Tông những thứ này cậu nương dưỡng tà tu. Thiên Cơ nào dám nói ra một cái không chữ. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, hướng tất cả Thiên Cơ các đệ tử võ giả gào to. Sau đó, hắn một ngựa đi đầu xông vào trước nhất đầu, hướng Âm Dương Tông đệ tử đánh tới. Cái khác Thiên Cơ các đệ tử cũng đầy mặt hung hãn theo sát phía sau. Lúc này, Quỷ Y cửa môn chủ Quỷ Y đã bị Trung Niên Ma Long ngược không thành hình người. Trong miệng hắn gào thét, "Ngươi, các ngươi không thể giết ta. Ta là Bắc vực trấn vực sứ. Các ngươi nếu là giết ta tương đương với cùng tất cả Bắc vực trấn vực sứ là địch." Trong tuyệt cảnh, Quỷ Y chỉ có thể chuyển ra một cái khác tầng thân phận. Bắc vực trấn vực sứ. Dương Phạm Vi Vi đưa tay, ra hiệu Trung Niên Ma Long dừng tay. Nói thật, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Quỷ Y vậy mà cũng là Bắc vực trấn vực sứ một trong. Bọn này Bắc vực trấn vực sứ, Dương Phạm vừa tới Bắc vực lúc ấy, có gặp qua. Căn cứ Triệu Nhược Lạc thuyết pháp, bọn hắn là từ một đám đại thừa kỳ lục địa thần tiên tạo thành thế lực. Bọn hắn thân phận địa vị, áp đảo Bắc vực tất cả thế lực phía trên. Có thể nói, bọn hắn quyết định, có thể chi phối Bắc vực tất cả quốc gia thế lực tương lai. Đúng, Đúng. Sợ rồi sao? Ngươi, ngươi mạnh hơn, bất quá là một người. Nhưng chúng ta Bắc vực trấn vực sứ thì là một đám người, mà lại từng cái đều là lục địa thần tiên. Các ngươi Hoa Hạ không có tư cách cùng chúng ta khiêu chiến. Quỷ Y không biết là nhẹ nhàng, vẫn là bị Trung Yên Ma Long ngược tròn váng. Hắn gặp Dương Phàm kêu dừng, lập tức nhẹ nhàng. Thậm chí, hắn tại Dương Phàm mở miệng truy vấn lúc, trực tiếp cầm thân phận uy hiếp. Dương Phàm im lặng nhìn xem hắn. Trung Yên Ma Long cũng tựa như đang nhìn một cái ngu ngốc. Cái này bức là trước khi chết, muốn đem Bắc vực trấn vực sứ tổ chức này cùng một chỗ kéo xuống nước. Theo hắn hiểu rõ, Dương Phàm cái này sát thần chủ nhân, ghét nhất sự tình chính là bị người uy hiếp. Siêu siêu, siêu siêu. Dương Phàm thở sâu, đang muốn mở miệng nói chuyện, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là mấy đạo đại thừa kỳ lục địa thần tiên khí tức cấp tốc mà tới. Chỉ một lát sau, bọn hắn liền xuất hiện ở trước mắt. Trong đó hai người, Dương Phàm nhận biết, đúng là hắn vừa tới lúc ấy, mắt chó đuôi mù, cản hắn đường hai tên Bắc vực trấn vực sứ. Thú vị. Dương Phàm nở nụ cười, thiếu dung sán lạ. Chỉ là, nếu như nhìn kỹ ánh mắt hắn, sẽ phát hiện hắn đấy mắt chỗ sâu sáng lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hiển nhiên, hắn là động sát tâm, dự định đại khai sát giới. Ha ha ha. Nhạc trưởng lão, các ngươi tới vừa vặn. Con rể, ngươi lại cường năng mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Quỷ Y tinh thần chấn động, điên cuồng cười ha ha. Nguyên bản, hắn chỉ là chuyển ra Bắc vực trấn vực sứ thân phận, uy hiếp cảnh cáo Dương Phàm đừng triệt để mặt. Nào biết được hắn vừa dứt lời dưới, các đồng bạn của hắn liền kịp thời chạy đến. Cứ như vậy, hắn hôm nay không chỉ có không có việc gì, còn có thể đem trước mắt cái này cản rỡ đến cực hạn tiểu tạp chủng làm thịt. Mơ. Một tên Hoa Hạ võ giả, vậy mà chạy tới bọn hắn Bắc vực Dương Ai. Với ai hay đâu? Chương 678, giải trừ thiên cơ các nguy cơ, Hoa Hạ cột mốc biên giới ném đi. Chương 678, giải trừ thiên cơ các nguy cơ, Hoa Hạ cột mốc biên giới ném đi các ngươi. Là tới giết ta. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Nhạc trưởng lão trên thân, mặt không chút thay đổi nói. Nhạc trưởng lão sắc mặt đột biến, vội vàng nói, thống lĩnh đại nhân, có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Nhạc trưởng lão, chúng ta nhiều người, không sợ. Cái này Hoa Hạ con đệm, đến chúng ta Bắc vực Dương Oai, vốn là trang bức quá mức. Thậm chí, Âm Dương Tử đều chết tại trong tay hắn, hôm nay vừa vặn thừa dịp cơ hội diệt trừ hắn. Nhạc trưởng lão nói còn chưa dứt lời, Quỷ Y trước bá bá nói đến. Người câm miệng cho lão tử. Nhạc trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía không biết sống chết Quỷ Y Liên. Một tiếng vang trầm, Quỷ Y thân thể bị trọng thương, không có chút nào phòng bị hạ trong nháy mắt bị Nhạc trưởng lão vây bạo. A, Nhạc trưởng lão, ngươi, ngươi hắn a điên rồi sao? Quỷ Y thần hồn ly thể, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn nhìn về phía Nhạc trưởng lão ánh mắt, tựa như đang nhìn một bệnh tâm thần. Nhạc trưởng lão như thế tao thao tác, không chỉ có đem Quỷ Y thấy choáng, liền ngay cả Dương Phàm cũng bị cả sẽ không. Bọn này bắt được trấn bực sứ, không phải thương lượng xong tới giết đi hắn sao? Làm sao còn không có động thủ, bọn hắn trước nội chiến. Ta điên mẹ ngươi. Lao tử trước đó, làm sao thông chi các ngươi? Hoa Hạ thống lĩnh đại nhân, giá lâm chúng ta bắt vực, làm chúng ta bắt vực đồng tất sinh huy. Thảo nê mã. Người tên chó chết này, không chỉ có không hảo hảo chiêu đãi thống lĩnh đại nhân, lại còn chọc giận hắn. Người không chết ai chết? Loại chuyện này, không cần thống lĩnh đại nhân động thủ, ta tự mình xử quyết ngươi. Nhạc trưởng lão con hàng này cũng là nhân tình. Hắn một trận âm vang hữu lực mang xong, không đợi Quỷ Y thần hồn lấy lại tinh thần, hung lệ xuất thủ. Quỷ Y thần hồn vốn là trọng thương, tăng thêm lại bị Nhạc trưởng lão đánh lén hủy đi nhục thân. Lúc này, hắn ở đâu là Nhạc trưởng lão đối thủ? Oanh! Chỉ một lát sau, thần hồn của hắn liền bị Nhạc trưởng lão trực tiếp xử quyết oanh sát, hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng. Cách đó không xa, tất cả mọi người giọa ngộng. Liền ngay cả xa xa thiên cơ cũng ngừng lại. Giờ phút này, trong lòng hắn tương đương may mắn, sớm tỉnh ngộ. Nếu không, hắn hôm nay tuyệt đối thập tử vô sinh. Các ngươi không phải tới giết ta, kia là tới làm cái gì? Dương Phàm đối với Nhạc trưởng lão bọn này lao giả ý đồ đến, tràn đầy hứng thú. Nguyên bản, hắn đã chuẩn bị đại khai sát giới, đem những thứ này Bắc vực trấn vực sứ cùng nhau giải quyết, thay Hoa Hạ quét dọn một phương uy hiếp. Há biết, bọn này lao hồ ly vừa đến đã tự đoạn một tay, căn bản không cho hắn cơ hội động thủ. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta là đến đưa bia đá. Bia đá? Dương Phàm ngộng, cái gì bia đá? Tại nàng nghi ngờ trong lòng không hiểu ở giữa, Nhạc trưởng lão trực tiếp từ trong nhận chứa đồ, rời ra ngoài một khối mấy chục mét cự hình bia đá. Ai nha nha. Nhạc trưởng lão, làm sao để các ngươi tự mình đến đưa bia đá a? Ta lúc trước để tiểu đệ làm sự tình, làm phiền. Thật sự là làm phiền hai người các ngươi a. Dương Phàm còn không có kịp phản ứng, Tam trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, kích động chạy tới. Dương Phàm một mặt ngộp bức, quay đầu càng mơ hồ nhìn về phía Tam trưởng lão, không làm rõ được hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Lao Tam, nhanh nhanh nhanh. Thả bia đá đi, ngươi một mét ta một mét, ba ngày chuyển đến Liệu Đen Hy. Ngươi một tấc ta một tấc, ba ngày chuyển đến Washington. Chúng ta thiên cơ các ngày tốt lành mau tới. Nguyên bản Dương Phàm coi là Tam trưởng lão bị hóa điên. Há biết, làm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người nhìn thấy khối kia cao 10 mét bia đá, biểu hiện so Tam trưởng lão tốt hơn phấn. Sau một khắc, không đợi Dương Phàm kịp phản ứng, ba vị này thiên cơ các trưởng lão liền giơ lên khối kia 10 mét cự hình bia đá chạy. Dương Phàm nhìn đến đây, càng phát ra im lặng. Ba tên này, đầu bị lửa đá. Giữa ban ngày, giơ lên tấm bia đá chạy làm gì? Còn có Nhạc trưởng lão bọn này bắt được trấn vực sứ, đầu cũng bị khe cửa kẹp. Một đám đại thừa kỳ lục địa thần tiên, giúp đưa bia đá. Đi, theo tới nhìn xem. Dương Phàm trong lòng thật sự là không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Quỷ Y thì cửa cùng Âm Dương Tông nhân vật dẫn đầu đã bị xử quyết, còn lại một chút con tôm nhỏ không đủ gây sợ. Vì vậy, Dương Phàm chào hỏi Trung Yên Ma Long, cùng một chỗ theo tới nhìn xem. Chỉ gặp ba vị thiên cơ các trưởng lão, giơ lên khối kia 10 mét bia đá, một hơi chạy đến thiên cơ các tận cùng phía bắc dãy núi biên giới mới dừng lại. Sau đó, bọn hắn đem khối kia 10 mét bia đá đặt ở biên giới bắt mắt nhất vị trí. Xong, Tam trưởng lão bay vào không trung, nhìn kỹ hạ bia đá vị trí, phi thường hài lòng. Vị trí này, lúc trước hắn chọn lựa vài ngày, đem hoa hạ cột mốc biên giới phóng tới nơi này, cái kia từ nay về sau bọn hắn thiên cơ các chính là hoa hạ vạn dặm cương thổ cố hữu một phần. Hoàn Mỹ, Tam trưởng lão, tấm bia đá này là cái gì? Dương Phàm hướng phía Tam trưởng lão mắt nhìn, hiếu kỳ nói: "Thống lĩnh đại nhân, đây là chúng ta hoa hạ cột mốc biên giới a." Tam trưởng lão đã đổi giọng tự xưng chúng ta hoa hạ. Bên cạnh, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên tục gật đầu, biểu thị Tam trưởng lão nói đúng. "Nha, nguyên lai là hoa hạ cột mốc biên giới, chờ một chút, ngươi nói cái gì?" Dương Phàm vô ý thức trả lời một câu. Sau đó, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, trừng to mắt chấn kinh ngộng bức nhìn về phía Tam trưởng lão. "Hoa hạ cột mốc biên giới? Hoa hạ cột mốc biên giới, không nên tại hoa hạ biên giới chỗ sao? Thế nào chạy bắc vực tới?" "Phải biết, bắc vực cùng hoa hạ nhất phương bắc giới hạn vị trí, gần nhất khoảng cách xa nhau mấy ngàn dặm. Đừng nói tám gậy tre, chính là 8.800 bạc cột, cũng đánh không đến a thống lĩnh đại nhân, thực không dám giấu giếm, chúng ta không chỉ có muốn gia nhập câu lạc bộ, càng muốn gia nhập hoa hạ. Cái này cột mốc biên giới chuyển đến chúng ta thiên cơ các phía sau núi, từ nay về sau chúng ta thiên cơ các cũng là hoa hạ vạn dặm cương vực cố hữu lãnh thổ một phần. Vì chúc mừng chúng ta thiên cơ các thành công gia nhập hoa hạ, mọi người vỗ tay." "Ba ba, ba ba." Ba vị trưởng lão giơ tay lên, điên cuồng phồng lên trưởng. Dương Phàm thì nghe người đều choáng váng. "Cái này hắn a, cái gì cùng cái gì a? Trên thế giới này còn có như thế mặt dày vô sỉ, không muốn mặt người." Nói trở lại, chuyện này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Thiên địa chứng giám, tranh thủ thời gian chuyển trở về, hồ nháo. Dương Phàm mặt đen lên, giận dữ mắng mỏ một tiếng: "Không hồ nháo, không hồ nháo, thống lĩnh đại nhân, cột mốc biên giới phóng tới nơi này, chúng ta trong lòng có thể an tâm." "Đúng đúng đúng, thực sự không được, chuyển đến bắc vực tận cùng phía bắc hải vực trên đảo nhỏ cũng được. Như thế chúng ta bắc vực cũng có thể tập thể gia nhập hoa hạ. Chúng ta cũng rất muốn thể hội một chút bị người làm cường quốc mắng cảm giác." "Há biết." Dương Phàm lời nói, không những ba vị thiên cơ các trưởng lão phản đối, liền ngay cả mấy vị bắc vực trấn vực sứ cũng không đáp ứng. Dương Phàm nhanh khóc: "Cỏ, bọn này bắc vực tà tu, đầu không có bệnh a? Cường quốc, bọn hắn hoa hạ là cường quốc sao? Bọn hắn hoa hạ bất tính, có thể hiền lành bình dị gần gũi. Được rồi, chuyện này vẫn là để vương đến xử lý đi." Dương Phàm gặp những lão già này kiên trì không chịu đem cột mốc biên giới chuyển trở về, chận chận nhức đầu. Nguyên bản, Dương Phàm là muốn tự mình chuyển về đi. Kết quả, hắn căn bản không biết bọn này lão già từ hoa hạ cái nào trô biên giới trộm được. "Hoa hạ đế đô, hoàng cung." Nhân hoàng nghe xong thuộc hạ báo cáo: "Người tê, cột mốc biên giới đâu? Bọn hắn hoa hạ tận cùng phía bắc cương vực, cột mốc biên giới đi đâu rồi?" Chương 679, trở về hoa hạ, trên đường gặp đám võ giả tìm kiếm cột mốc biên giới. Chương 679, trở về hoa hạ, trên đường gặp đám võ giả tìm kiếm cột mốc biên giới, giao cho các ngươi chuyện. Cột mốc biên giới sự tình, Dương Phàm dự định trở lại hoa hạ về sau, cùng nhân hoàng chi tiết bẩm báo, để hắn đến xử lý. Bất quá, việc cấp bách, còn có một việc cần chỗ hắn lý. "Thống lĩnh đại nhân, ngài có chuyện gì, cứ việc nói." Ba vị trưởng lão toàn thân chấn động, ánh mắt tề nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm là thân phận gì? Hắn giao cho bọn hắn sự tình, khẳng định không đơn giản. "Đem Âm Dương Tông cho ta nổ tận gốc, còn có Quỷ Y Địa cửa, cùng nhau thu thập." Dương Phàm không nhiều nói nhảm, ra lệnh. Bắc vực bởi vì quốc gia tương đối phân tán, thế lực nhỏ chiếm cứ. Vì vậy, toàn bộ Bắc vực cho người ta cảm giác chính là năm bè bảy mảng. Ở trong môi trường này, xuất hiện mấy cỗ hùng bá một phương thế lực. Lấy Thiên Cơ Các, Quỷ Y Địa cửa, Âm Dương Tông ba cỗ thế lực mạnh nhất. Thiên Cơ Các là Dương Phàm ban sơ tiếp xúc đến thế lực. Dương Phàm đối Thiên Cơ Các ấn tượng, không được tốt lắm cũng không tính xấu. Chí ít không phải tâm thuật bất chính hạng người. Nhưng Âm Dương Tông cùng Quỷ Y Địa cửa thì lại khác. Một cái lấy tu sĩ vì lô đỉnh, một cái đem người luyện chế thành khối lỗi. Loại này cổ vật, không xứng sống trên đời. Mặt khác, hắn chỉ sợ không dùng đến một năm nửa năm, liền phải phi thăng lên giới. Trước lúc rời đi, hắn nhất định phải đem hóa hạ đối mặt uy hiếp tiềm ẩn cho giải trừ. "Rõ." "Vâng, thống lĩnh đại nhân." Tam trưởng lão đám người tề đáp. "Hoa, hoa." Lúc này, một trận hài nhi tiếng khóc truyền đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, là thoát ly giảng buộc rồi hai con quỷ mạn đồng chạy tới. Bọn chúng lần nữa khôi phục thành cự anh bộ dáng, nhìn thấy Dương Phàm sau tựa như thấy được cha ruột, lập tức ôm lấy hắn đuổi, khóc lên. Hiển nhiên, bọn chúng trước đó cùng Quỷ Y đánh nhau, bị tấm kia Quỷ Y lưới lớn trực tiếp bắt, để bọn chúng trong lòng có thể bị khuất. Bên cạnh, Tam trưởng lão, Thiên Cơ, Nhạc trưởng lão đám người, nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này hai con quỷ mạn đồng, như thế nhân tính sao? Sau đó, bọn hắn trong lòng ngẫm lại, cảm giác cũng bình thường. Dù sao cũng là hai con đại thừa kỳ lục địa thần tiên thực lực quỷ mạn đồng, trí thông minh cao một chút rất hợp lý. Giao phó xong Quỷ Y thì cửa cùng Âm Dương Tông sự tình về sau, Dương Phàm liền rời đi Thiên Cơ Các. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đến Bắc vực thời gian cũng không ngắn, là thời điểm rời đi. Dương Phàm sau khi đi, Thiên Cơ Các chư vị đại lão, bao quát Bắc vực trấn vực sứ tụ tập cùng một chỗ thảo luận. "Các ngươi nói, thống lĩnh đại nhân lúc trước cái kia lời nói, có ý tứ gì?" Thống lĩnh đại nhân không phải để chúng ta xử lý Âm Dương Tông cùng Quỷ Y Y cửa sao? Dừng a. Liên ngươi trí thông minh này, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi trước kia thế nào làm tiền cơ các chủ? Tam trưởng lão bởi vì có Dương Phạm bị này đại lao chỗ dựa, thần khí. Hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, một mặt xem thường trào phúng. Ê! Thiên Cơ một mặt xấu hổ, bị Tam trưởng lão gian dạy cái giấm cũng không dám thả. Không có cách nào. Lúc trước Dương Phạm bản ý là muốn giết chết hắn, vẫn là Tam trưởng lão cứu được hắn mạng chó. Lão Tam, lời này của ngươi là? Đại trưởng lão khá là cẩn thận, hồi tưởng hạ lúc trước Dương Phạm lời nói, nhịn không được hỏi thăm. Ta cảm giác thống lĩnh đại nhân giao cho ta nhóm sự tình, không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ta cũng cảm giác. Nói nhỏ chuyện đi, hắn là để chúng ta xử lý Quỷ Y cửa cùng Âm Dương Tông, nói lớn chuyện ra, chưa chừng để chúng ta chỉnh đốn hạ Bắc vực thế lực. Đám người nghe xong Tam trưởng lão phân tích, tinh thần chấn động. Sau đó, bọn hắn nhao nhao thảo luận, làm sao chỉnh bỗng nhiên Bắc vực thế lực. Bắc vực thảo luận xong, thảo luận lên Hoa Hạ xung quanh uy hiếp tiềm ẩn. Ha, ta hiểu được. Cái gì? Chúng ta Bắc vực không phải cách Bê quốc gần nha. Sau đó thì sao? Đồng tử trước kia đối ta Hoa Hạ không hữu hảo, thống lĩnh đại nhân trước khi đi cố ý bàn giao, hẳn là để chúng ta ngay cả đám đồng tử cùng một chỗ thu thập. Có đạo lý. Một đám người điên cuồng bộ não, không chỉ có mưu đồ như thế nào nổ tận gốc Âm Dương Tông cùng Quỷ Y Y cửa, liền ngay cả cách phụ cận hải vực không xa đồ Châu Quốc cũng muốn gặp nạn. Một bên khác, Dương Phàm cũng không rõ ràng, hắn vô cùng đơn giản một câu, sẽ khiến đám người kia điên cuồng như vậy bộ não. Kỳ thật, hắn thật không có ý gì khác, chỉ là muốn để bọn hắn xử lý Âm Dương Tông cùng Quỷ Y Y cửa. Dương Phàm rời đi Thiên Cơ Các về sau, trực tiếp hướng nam bay đi. Trong lòng hắn tính toán, phải chăng đi ngang qua Đồ Chua Quốc một chuyến. Lúc trước, Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ khi độ kiếp, Đồ Chua Quốc đồng tử lại thò một chân vào. Mà tại Xà Thần Kim tự tháp di tích cổ, đám kia đồng tử vẫn như cũ không thành thật lắm. Hắn đây là cho bọn hắn mặt. Vẫn là nói, bọn này Đồ Chua Quốc đồng tử, cho là hắn Dương Phàm không thu thập được bọn hắn. Hoa Hạ Đế Đô, Nhân Hoàng đem Hoa Hạ rất nhiều đại lão triệu tập đến hoàng cung đại điện họp. "Vương, ngươi đột nhiên đem chúng ta toàn bộ triệu tập tới, có phải hay không xảy ra đại sự gì tình?" Bàn cổ thành thành chủ Trần Sơn Hà nhìn quanh một vòng bốn phía. Khi hắn nhìn thấy tất cả tỉnh đại lao đều tới, trong lòng giật mình. Loại tình huống này, mười phần hiếm thấy. Trừ phi đế đô bên này xảy ra đại sự gì tình. Chuyện này, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhân Hoàng cao mày, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ mất tự nhiên. "Chuyện gì?" Trong lòng mọi người nghi ngờ hơn. "Chúng ta Hoa Hạ phương Bắc bên cạnh vực giới địa, ném đi một khối." "Cái gì? Cột mốc biên giới ném đi một khối? Món đồ kia, còn có người trộm?" Một đám các tỉnh các đại lao trừng to mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Giờ phút này, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Nhân Hoàng là đang cùng bọn hắn nói đùa. Lúc trước phái người tìm, phương viên trăm dặm đều không có tìm được. Nguyên bản, cột mốc biên giới bên trên là có lưu định vị trang bị, kết quả định vị không tới. Mà lại, từ vết tích đến xem, tựa hồ bị người trò khiên đi. Lập tức, Nhân Hoàng đem lúc trước phát sinh cái này không thể tưởng tượng sự tình, hướng đám người đơn giản giảng thuật một lần. Thậm chí, còn có ảnh chụp. Một đám các đại lão nghe choáng váng. Cái này hắn ai ăn nhiều chết no. Muốn khối cao 10 mét cự thạch, có ích lợi gì? Dương Phàm xuyên qua mênh mông hải vực, hướng Hoa Hạ phương hướng phi hành. Mới bay đến một nửa, gặp được mấy tên Hoa Hạ võ giả. "Bái kiến thống lĩnh đại nhân." "Bái kiến thống lĩnh đại nhân." Đám kia Hoa Hạ võ giả đột nhiên nhìn thấy Dương Phàm, tinh thần chấn động bay tới hành lễ. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi thăm. "Về thống lĩnh đại nhân, chúng ta là tìm đến đồ vật." "Tìm đồ?" "Đúng." "Tìm cái gì?" "Chúng ta Hoa Hạ cột mốc biên giới ném đi một khối." "Tìm cột mốc biên giới?" Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, mở miệng nói. "Nơi này cách Bắc vực mấy ngàn dặm, ở chỗ này có thể tìm tới khối kia mất tích cột mốc biên giới?" "Đúng vậy a, cũng không biết cái nào nhỏ mà cả đông, đem chúng ta Hoa Hạ cột mốc biên giới trộm." "Trộm cái gì không tốt, không phải trộm cột mốc biên giới." Nhân Hoàng bệ hạ đang ở nơi đó nổi trận lôi đình. Lập tức, mấy tên Hoa Hạ võ giả than thở, hướng Dương Phàm tố khổ. "Khụ khụ, các ngươi tạm thời đi về trước đi, cột mốc biên giới ta biết ở đâu." "Cái gì?" Thống lĩnh đại nhân, ngươi biết cột mốc biên giới ở đâu?" Mọi người đều chấn kinh, trừng to mắt nhìn về phía Dương Phàm. "Chuyện này, nói đến có chút phức tạp, ta tự mình về một chuyến đế đô cùng vương giải thích." Dương Phàm nghĩ, tạm thời từ bỏ đi Đồ Chua Quốc, bởi vì hắn trong lòng còn nghĩ tới đến một sự kiện, đó chính là cổ tộc nghĩ về Hoa Hạ sự tình. Căn cứ cổ tộc tộc trưởng thuyết pháp, cổ tộc đã từng chính là Hoa Hạ con dân. Trở về trên đường, Dương Phàm trong lòng lại sầu muộn. Hắn chờ một lúc nhìn thấy Nhân Hoàng về sau, cột mốc biên giới chuyện này, nên nói như thế nào đâu. Chương 680, vừa về Hoa Hạ không lâu, tóc vàng gái Tây tìm tới cửa. Chương 680, vừa về Hoa Hạ không lâu, tóc vàng gái Tây tìm tới cửa. Hơn một giờ về sau, Dương Phàm trở lại Hoa Hạ đế đô. Hắn trực tiếp đi vào hoàng cung. Đại điện bên trong, một đám đại lão ngồi tại hai bên trên đế. "Tiểu Phàm, ngươi trở về rồi sao?" Đám người đột ngột gặp Dương Phàm, tinh thần chấn động. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Dương Phàm lại đột nhiên ở giữa trở về. "Vương, ta trở về." Dương Phàm cười trả lời. "Chuyến này bắt bực, thuận lợi sao?" "Coi như thuận lợi." "Thuận lợi liền tốt. Làm sao nhiều người như vậy tại hoàng cung, là xảy ra đại sự gì tình sao?" Dương Phàm nhìn quanh một vòng bốn phía, nghi hoặc mở miệng. "Tiểu Phàm, chúng ta Hoa Hạ cột mốc biên giới ném đi một khối. Nếu để cho ta biết ai trộm chúng ta Hoa Hạ cột mốc biên giới, ta không phải giết chết hắn." "Lật trời, trộm đồ trộm được chúng ta Hoa Hạ đến rồi." Còn không phải thế. Cho mặt. Theo Dương Phàm hỏi thăm, một đám các đại lão lập tức nổi trận lôi đình giận mắng. Bên cạnh, Dương Phàm nghe sắc mặt lúng túng hơn. Nguyên bản, hắn liền sầu muộn làm sao mở miệng. Hiện tại thì càng thêm khó khăn. Vương, ngươi tin tưởng khối kia cột mốc biên giới, tự mình đã mọc cánh, bay đến Bắc vực đi sao? Dương Phàm thở sâu, thận trọng nói. Cái gì? Cột mốc biên giới tại Bắc vực? Không có khả năng. Bắc vực cách chúng ta Hoa Hạ gần nhất hải vực đều mấy ngàn dặm, cột mốc biên giới thế nào sẽ ở chỗ nào? Ta hiểu được, khẳng định là Bắc vực bên kia nhỏ mà cả đông, trộm đi đúng hay không? Tiểu Phàm, ngươi đã nhìn thấy cột mốc biên giới tại Bắc vực, thế nào không mang về đến? Đám người nghe được Dương Phàm lời nói, mộng. Thoạt đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Dương Phàm đang nói đùa. Nhưng Dương Phàm vẻ mặt thành thật biểu lộ, để bọn hắn phá phòng. Cỏ. Khó trách phụ cận tìm không thấy, ngay cả cột mốc biên giới bên trên định vị trang bị cũng đã mất đi tác dụng. Nguyên lai là bởi vì khoảng cách quá xa. Ta ngược lại thật ra muốn mang trở về đâu. Dương Phàm mắt nhìn đám người, dở khóc dở cười giải thích. Thoạt đầu, trên mặt mọi người biểu lộ coi như bình tĩnh. Nhưng mà, theo Dương Phàm mở miệng giảng thuật, bọn hắn biểu lộ dần dần biến thành ngạc nhiên. Đó lấy, trên mặt của bọn hắn ngạc nhiên lại biến thành chấn kinh. Cuối cùng chấn kinh hóa thành khó có thể tin cùng trợn mắt hốt hoồm. Nói cách khác, cột mốc biên giới là bị kia cái gì thiên cơ các đồ chó hoang trộm đi, mà bọn hắn sở dĩ trộm đi cột mốc biên giới là muốn gia nhập Hoa Hạ. Đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngột ngạt đè nén. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không một người nói chuyện. Cỏ, đám kia Bắc vực đồ chó hoang, đơn giản quá phận. Cũng không phải, sau lưng bụng trộm chửi chúng ta là cường quốc nước. Chúng ta Hoa Hạ là cường quốc sao? Không phải. Cường quốc là Dương Phàm tiểu tử này, quan chúng ta Hoa Hạ sự tình gì? Đúng rồi. Một đám người không để ý hình tượng, nhao nhao giận mắng. Mắng lấy, bọn hắn liền đem nổi vùng ra Dương Phàm trên thân. Dương Phàm trực tiếp liền im lặng, nghe trợn mắt hốt hoồm. Người ta sau lưng nói Hoa Hạ cường quốc, quan cá nhân hắn chuyện gì? Tiểu Phàm, ngươi nói chuyện này làm sao xử lý? Nhân Hoàng ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, trưng cầu ý kiến. Cái khác các tỉnh các đại lão, ánh mắt cũng tề nhìn về phía Dương Phàm. Vương, loại này quốc gia cấp độ sự tình, chính ngươi quyết định liền tốt. Dương Phàm ngược lại là cơ linh, căn bản không lẫn vào. Một đám người nghe vậy, nhao nhao quăng tới xem thường bất mãn ánh mắt. Gia hỏa này, làm Hoa Hạ nhất nhân chi hạ thống lĩnh, làm vung tay trưởng quỹ lên làm nghiệp rồi. Bất quá, có lẽ cũng chính vì hắn loại này, bất quá hỏi Hoa Hạ chuyện lớn chuyện nhỏ tính cách, mới khiến cho hắn tại Hoa Hạ võ giả trong lòng có địa vị siêu phàm. Đúng rồi, Vương, còn có một việc. Dương Phàm nhớ tới một chuyện khác nói. Tiểu Phàm, còn có chuyện gì? Là liên quan tới Bắc vực cổ tộc sự tình. Lập tức, Dương Phàm đem cổ tộc thể nội chạy xuôi Hoa Hạ tiên tổ huyết dịch, muốn trở về Hoa Hạ nguyện vọng giảng thuật một lần. Tiểu tử ngươi, một chuyến Bắc vực chuyến đi, làm hai kiện đại sự. Đám người nghe trợn mắt hốt hoồm. Bắc vực cổ tộc sự tình, ở đây các vị đại lao đều biết. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, Dương Phàm lần này đi một chuyến Bắc vực, vậy mà phá cổ tộc ngàn năm nguyền rủa bối rối. Hơn một giờ sau, Dương Phàm từ hoàng cung trong đại điện ra. Đột nhiên, một tên thị vệ vội vã đi tới. Thống lĩnh đại nhân, có cái phương Tây cô gái tóc vàng, điểm danh muốn tìm ngươi. Theo thị vệ thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người tề nhìn về phía hắn. Bên cạnh, nguyên bản một bộ tiểu nữ nhân tư thái, tâm tình không tệ Lâm Niệm Ảnh, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Gái Tây. Lâm Niệm Ảnh hướng thị vệ hỏi một câu. Tây. Là cái gái Tây. Thị vệ hướng Dương Phàm bụng trộm mắt nhìn, thành thật trả lời. Lâm Niệm Ảnh đạt được khẳng định trả lời, đôi mắt đẹp đột nhiên rơi xuống Dương Phàm trên thân, hung khí bức người. Lâm đại nhân, ngươi đừng kích động, khẳng định hiểu lầm. Ta cũng không nhận ra mấy cái phương Tây người phương Tây, chớ nói chi là gái Tây. Dương Phàm gặp Lâm Niệm Ảnh có báo nổi xu thế, vội vàng giải thích. Ta tin ngươi cái quỷ. Đi, đi qua nhìn một chút. Lâm Niệm Ảnh mặt đen lên, nơi nào sẽ tin tưởng Dương Phàm chuyện ma quỷ. Sau đó, một đám người đi thẳng về phía trước. Ngay cả nhân hoàng vị này Hoa Hạ chi vương cũng không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, theo tới ăn dưa. Dương Phàm tiểu tử này nhìn không thành thật, trên thực tế cũng không thành thật. Lúc trước, hắn tán gái tán đến nước ngoài sự tình, mọi người đều biết. Kết quả, bị chứng cứ vung trên mặt, hắn còn mạnh miệng không thừa nhận. Hiện tại, càng ghê gớm, phương Tây tóc vàng gái Tây tìm tới cửa. Nhân hoàng trong lòng rất hiếu kỳ, cái này tới tìm hắn gái Tây là thần thánh phương nào? Tốt nhất đừng là nâng cao bụng lừa đến, bằng không thì có hại hình tượng. Dương Phàm ngược lại là lộ vẻ tràn đầy tự tin. Cứ việc, hắn nhận biết nữ sinh xinh đẹp, hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng tóc vàng gái Tây, thật không có. Mấy phút đồng hồ sau, đám người ra hoàng cung. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi xa có một đạo tóc vàng bóng hình xinh đẹp. Ý địa bản á. Dương Phàm thấy rõ người tới, chân kinh. Cái này gái Tây, không phải Triệu Vô Cực sư tỷ sao? Đương nhiên, Dương Phàm trong lòng nhớ tới một sự kiện. Lúc trước, tại Bắc vực Kim tự tháp di tích cổ trước khi chia tay, nàng từng nói muốn tới Hoa Hạ làm khách. Lúc ấy, Dương Phàm thuận miệng đáp ứng, cũng không để ở trong lòng. Há biết, hắn vừa mới trở về nửa ngày không đến, cái này tóc vàng gái Tây cũng tới. Còn nói không biết. Lâm Niệm Ảnh gương mặt xinh đẹp hàm sát, đột nhiên quay đầu nhìn qua. Cách đó không xa, một đám Hoa Hạ đại lão mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ăn dưa ăn say sưa ngon lành. Có trò hay nhìn lạc. Bọn hắn loại thân phận này địa vị người, bình thường sao có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy náo nhiệt. Dương Phàm, ta tới tìm ngươi. Y Liệt Vạn Á Vũ Mị Phong tình gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra sán lạn tiểu dung. Một màn này, càng thêm để bên cạnh Lâm Niệm Ảnh trong lòng không thoải mái. Không khí hiện trường, trong nháy mắt ngột ngạt kiềm chế. tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu không phải bận tâm thân phận hình tượng, Lâm Nghiệp Ảnh chưa chừng có thể cùng cái này tóc vàng gái Tây Ý địa bạn á, hô khác. Đây, Hoan Nên. Dương Phạm lòng bàn chân buốt lên hơi lạnh, trong lòng âm thầm chửi mẹ. Mãi mãi cái chân, cái này tóc vàng đồng hào bằng bạc cô nàng, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là tới tìm hắn? Lời này ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra, nhiều dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. A Lâm Nghiệp Ảnh sung mãn khẳng khái bộ ngực, kịch liệt phập phồng, kém chút cầm quần áo nứt vỡ. Nàng một ngụm răng ngà cắn cờ rốt rung động, đã tại bạo tàu biên giới. Chương 681, tiến về Hải Thần Đảo, ngàn năm không người phi thăng chi mê. Chương 681, tiến về Hải Thần Đảo, ngàn năm không người phi thăng chi mê thế nào? Nhìn ngươi biểu lộ, không quá cao hứng a. Y Lệ Vạn Á tựa như không có phát hiện bầu không khí không thích hợp, nghi hoặc nhìn về phía Dương Phàm. Không có. Không có việc gì. Dương Phàm hận không thể đem Y Lệ Vạn Á cái này đồng hào bằng bạc cô nàng miệng chắn. Như thế không có nhãn lực sao? Giờ phút này, trong lòng hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này đồng hào bằng bạc cô nàng là cố ý tiểu phàm, vị này là. Nhân hoàng không có để Dương Phàm xuống đài không được, mở miệng hòa hoãn không khí. Vương, nàng là Vô Cực Minh sư tỷ. Dương Phàm một mặt cảm kích, đội vàng thuận lại nói. Triệu Vô Cực sư tỷ. Trên mặt mọi người đều lộ ra giật mình. Ngươi ngay cả Triệu Vô Cực sư tỷ đều câu được. Lâm Nghiệp Ảnh không những không có ngôi giận, ngược lại càng tức giận hơn. Mà lại, ý nghĩ của nàng góc độ xảo trá, nghe Dương Phàm trợn mắt hốt mồm. Ta lần này đến đây Hoa Hạ, vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nhìn xem sư đệ Cố Hương phong cảnh, nhìn cái gì dạng hoàn cảnh có thể bồi dưỡng ra Dương Phàm như vậy quái thai. Một chuyện khác, chính là đưa Hải Thần lệnh. Mời Hoa Hạ chư vị tiến về Hải Thần đảo. Ý Liệp Vạn Á ánh mắt rơi xuống nhân hoàng trên thân, nói lên chính sự. Nửa câu đầu, trên mặt mọi người biểu lộ còn tương đối bình tĩnh, mà trong miệng nàng nói ra được nửa câu nói sau, nghe tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Ngay cả luôn luôn là biểu lộ trầm ổn nhân hoàng, cũng mặt lộ vẻ hãi nhiên chấn kinh. Bầu không khí trong khoảnh khắc túc sát dọa người. Dương Phàm gặp bầu không khí không thích hợp, quay đầu nhìn quanh một vòng bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Y Liệp Vạn Á vị này tóc vàng gái Tây trên thân. Hải Thần lệnh, mời bọn hắn đi Hải Thần đảo. Hải Thần lệnh là cái gì? Dương Phàm nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn thoại âm rơi xuống, nhân hoàng không có trả lời ngay, ngược lại là sắc mặt âm tình bất định trầm mặt xuống. Cái khác các tỉnh thủ lĩnh các đại lão, sắc mặt cũng tương đương khó coi. Hải Thần lệnh là Hải Thần đảo phát ra đặc thù thư mời. Ngàn năm trước, nhân gian giới phi thăng thông đạo qua bế. Ngàn năm ở giữa, chưa hề có người phi thăng qua. Bây giờ, là thời điểm giải khai ngàn năm không người phi thăng chi mê. Ý Liệp Vạn Á chậm rãi mở miệng giải thích. Dương Phàm nghe chấn động trong lòng. Ngàn năm không người phi thăng, quả nhiên không phải trùng hợp, mà là một trận chủ mưu. Chờ chút, nếu thật là dạng này, cái kia lúc trước Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ, vì sao có thể độ lôi kiếp phi thăng? Liên tiếp nghi hoặc tại Dương Phàm trong lòng dâng lên. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống nhân hoàng trên mặt, hắn đang trầm tư lấy cái gì? Tiểu Phàm, ngươi lưu thủ Hoa Hạ. Đồng nhiên, nhân hoàng mở miệng. Hải Thần đảo chuyến đi, nguy cơ từ phía. Nơi đó là tiên dân chi địa, chất chứa toàn bộ nhân gian giới, ngàn năm không người thành tiên bí mật. Nhân hoàng tại trước khi đi, tất nhiên muốn bàn giao một ít chuyện. Hắn phải đi. Hả biết, Dương Phàm còn chưa mở miệng, Ý Liệp Vạn Á nói chuyện trước. Không được. Nhân hoàng chém đinh chặt sắt nói. Ta cũng không đồng ý. Chúng ta cũng không đồng ý. Lúc này, Hoa Hạ các tỉnh các đại lão cũng nói. Bọn hắn nhao nhao biểu đạt thái độ. Nguyên bản, không khí hiện trường vẫn còn tương đối lỏng. Theo Ý Liệp Vạn Á thanh âm rơi xuống, Dương cung bạc kiếm. Làm người trong cuộc Dương Phàm, trong lòng tràn đầy một bức. Cái này Hải Thần đảo, ngoại trừ ngàn năm phi thăng chi mê, còn cất giấu bí mật gì? Vì cái gì vương các loại đại lão không nguyện ý hắn đi? Dương Phàm ánh mắt dần dần liếc nhìn đám người, đem mọi người biểu hiện trên mặt từng cái để ở trong mắt. Sau đó, Dương Phàm mở miệng nói, "Vương, Hải Thần đảo, ta còn là đi một chuyến đi." "Không được." Nhân hoàng chém đinh chặt sắt tự tuyệt. "Vì sao?" Dương Phàm hỏi. "Hải Thần đảo vì nhân gian giới cấm khu, không chỉ có thông hướng Hải Thần đảo con đường, nguy cơ từ phía. Trăm ngàn năm ở giữa, che giả măng mọc tiến về Hải Thần đảo võ giả tu sĩ, chưa hề có một người về tới. Mặc dù chúng ta Hoa Hạ từng cùng Hải Thần đảo tiên dân ở giữa từng có ước định, nhưng ngươi không thể đi." Nhân hoàng hướng Dương Phàm giải thích. "Phi thăng, đại sự này tỉnh, không chỉ quan hệ đến Hoa Hạ võ giả, càng quan hệ đến toàn bộ hạ giới tất cả quốc gia. Đó là cái bí mật, cũng là một cái thiên đại âm mưu. Bọn hắn những lao gia hỏa này đã giả, cho dù là chết tại Hải Thần đảo cũng không quan trọng. Tương lai là thuộc về người trẻ tuổi. Huống chi bây giờ Dương Phàm là Hoa Hạ bách tính trong suy nghĩ định Hải Thần châm, ai cũng có thể xảy ra chuyện, hắn quyết không thể xảy ra chuyện. Vương, ngươi cũng đã nói, chúng ta Hoa Hạ cùng Hải Thần đảo tiên dân ở giữa từng có ước định. Đã bọn hắn điểm danh đạo họ muốn ta đi, vậy ta tất nhiên muốn đi một chuyến. Mà lại, ngàn năm nhân gian giới không người có thể phi thăng chi mê, ta cũng nghĩ biết rõ ràng." Dương Phàm mở miệng lần nữa, chậm rãi nói ra trong lòng ý nghĩ. Nhân hoàng vừa mới giải hoặc, không những không có để Dương Phàm trong lòng lo nghĩ giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Toàn bộ hạ giới, ngàn năm không người phi thăng, đây là sự thật. Sở dĩ sẽ tạo thành loại tình huống này, hẳn là có cái gì vật vô hình trở ngại các đại năng độ kiếp phi thăng. Có thể, vì sao Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ không nhận được thuốc? Mà khác, Dương Phàm nhớ tinh tưởng, nữ đế từng cùng hắn nói qua, thông hướng thượng giới thiên môn, sắp quan bế. Nàng để Dương Phàm tại thiên môn quan bế trước đó, tiến về thượng giới. Liên tiếp vấn đề, đặt chung một chỗ. Rõ ràng xung đột. Trước kia, bởi vì thực lực của hắn nhỏ yếu, không cách nào tham dự những chuyện này. Bây giờ, không đồng dạng. Hắn hôm nay, hắn cùng tất cả quốc gia đại thừa kỳ lục địa thần tiên, đứng tại kim tự tháp đỉnh. Nhân hoàng không nói chuyện, lông mày vận thành chữ xuyên. Những người khác cũng là như thế. Dương Phàm tiểu tử này tính cách gì, bọn hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Đừng nhìn tiểu tử này, bình thường nói chuyện với bọn họ, biểu hiện ra nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Kỳ thực, hắn là một cái mười phần đau đầu. Một khi trong lòng hắn quyết định sự tình gì, không ai có thể ngăn được. Bên cạnh, Ý Liễu Vạn Á không nói lời nào, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn về phía Dương Phàm. Trên người thiếu niên này cái kia cố đặc biệt khí chất, mười phần hấp dẫn người. Mà lại, lòng can đảm của hắn cùng quyết đoán, cũng làm cho Ý Liễu Vạn Á lau mắt mà nhìn. Xem ra, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ta đi chung với ngươi. Bên cạnh, Lâm Niệm Ảnh không lo được sinh khí, đột nhiên nói: "Không được." Dương Phàm mở miệng cự tuyệt. "Vì cái gì? Ngươi nếu là đi theo ta cùng đi, Hoa Hạ Vương bại thần hạ phủ đồ ai đến thống lĩnh? Ngươi cái tên này." Lâm Niệm Ảnh sắc mặt cứng đờ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Ai mới là cái kia trên một người dưới vạn người thống lĩnh?" Dương Phàm ánh mắt nhìn quanh một vòng bốn phía, cuối cùng rơi xuống Ý Liễu Vạn Á trên thân. "Ngươi vừa mới nói, chỉ có ta là phải đi sao?" "Đúng." "Vậy được, Hoa Hạ ta một người đi, những người khác lưu lại." Dương Phàm cùng Ý Liễu Vạn Á có kẻ mặc cả. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là có chút điểm tư tâm. Căn cứ vừa mới nhân hoàng thuyết pháp, không chỉ có Hoa Hạ cùng Hải Thần Đạo Tiên dân từng có ước định, cái khác quốc gia cũng có. Lần này, Ý Liễu Vạn Á cầm Hải Thần lệnh tìm đến, chỉ sợ nàng cũng thông chi qua cái khác quốc độ. Nếu như Hoa Hạ tất cả đỉnh cấp đại lão đều tiến về Hải Thần Đạo, cái kia nếu là gặp được cái gì đột phát tình huống, ngay cả một cái kiêng đỉnh người đều không có. Chính như đây, Dương Phàm mới tính toán, tự mình đi, đổi những người khác lưu lại. Như thế không tính trái với ước định. Ý Liễu Vạn Á nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Tiểu Phàm, cách đó không xa, đám người biểu lộ khẽ giật mình, trừng to mắt nhìn xem Dương Phàm. Tất cả mọi người là sống hơn nửa đời người người. Dương Phàm trong lòng suy nghĩ, bọn hắn như thế nào nhìn không ra. Vương, dù là không có lần này Hải Thần Đảo chuyến đi, chỉ sợ không ngoài một năm nửa năm, ta cũng sẽ tiến về thượng giới. Cái này trước đó, cũng coi như sớm thích đứng dưới, chờ ta tại thượng giới quét ngang ra một mảnh cương thổ, nên các ngươi tiến về. Chương 682, Bạch Mi đạo nhân đồng hành, thực lực đến bán tiên tri cảnh. Chương 682, Bạch Mi đạo nhân đồng hành, thực lực đến bán tiên tri cảnh. Đám người tinh thần rung mạnh. Bọn hắn há hốc mồm, muốn nói chuyện, nhưng nói đến bên miệng, cũng không biết nên nói như thế nào lối ra. Bọn hắn những lão già này mục tiêu, chỉ là cái này tiểu tiểu nhân gian giới. Mà thiếu niên trước mắt này trong lòng suy nghĩ, lại là tinh không đại hải. Tiến về thượng giới. Bọn hắn những lão già này, từng cái, sớm đã đem tự thân tiềm lực đào tận. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc không có lớn kỳ ngộ, chỉ sợ cả đời đều không thể đặt chân thành tiên tri cảnh. Bọn hắn, thật cũng có thể tại thọ nguyên hao hết trước, phi thăng lên giới sao. Thượng giới, vô số võ giả tu sĩ, cuối cùng cả đời hướng tới theo đuổi phương hướng. Nơi đó là cái dạng gì? Thiên đường của nhân gian, vẫn là tàn khốc địa ngục, không người biết được. Tiểu tử, ta cùng đi với ngươi. Đột nhiên, một tiếng nói chuyện truyền đến. Đám người nghe vậy, tề tề ngẩng đầu. Nơi xa, một cái tiên phong đạo cốt lao đầu bay tới. Bạch Mi đạo nhân, đại thừa kỳ đỉnh phong siêu cấp đại lão, thực lực thâm bất khả trắc. Bái kiến Bạch Mi tiền bối. Bái kiến Bạch Mi tiền bối. Các tỉnh các đại lão gặp Bạch Mi đạo nhân tôn này đại lão tới, nhao nhao hành lễ. Cứ việc bọn hắn cũng coi là đại lao cấp nhân vật, nhưng ở Bạch Mi trước mặt, tựa như tân binh đạt tử. Tại Hoa Hạ cái này rộng lớn cương thổ bên trên, đơn thuần lên bối phận, thật không có mấy người có thể cùng hắn so sánh. Cho dù là nhân hoàng nhìn thấy hắn, cũng phải lấy vãn bối tự xưng. Tiền bối, ngươi cũng dự định tiến về Hải Thần Đảo? Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, vi vi kinh ngạc. Ánh mắt của hắn rơi xuống Bạch Mi trên thân, thâm bất khả chắc. Cho dù đến bây giờ, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu Bạch Mi thực lực sâu cạn. Lão nhân này có chút đồ vật. Cũng vào lúc này, Long Mạch Mẫu Thai trong động phủ nhỏ lõi ly, một chút bối rối truyền đến. Nhỏ lõi ly, Bạch Mi tiền bối thực lực gì? Dương Phàm tâm niệm cùng nhỏ lõi ly giao lưu, hiếu kỳ truy vấn. Bán tiên chi cảnh trở lên. Bán tiên chi cảnh. Dương Phàm trong lòng rung mạnh. Bán tiên chi cảnh, không phải độ kiếp cảnh sao? Mà độ kiếp là không có cảnh giới phân chia. Một khi võ giả từ đại thừa kỳ vượt qua độ kiếp cảnh, chỉ có thể tiếp tục rất thời gian ngắn ở giữa, liền sẽ thiên kiếp bắt giữ khóa chặt. Độ kiếp thành công, một bước thành tiên. Độ kiếp thất bại, hôi phi yên diệt. Tốt một chút kết quả chính là trở thành một tên quỷ tiên. Bán tiên phía trên. Nhỏ lọ lì cả chính. Cái gì? Bán tiên phía trên. Tiên nhân cảnh. Dương Phàm giật nảy cả mình, hoài nghi ngay lầm. Bạch Mi đạo nhân thực lực, đặt đến thành tiên chi cảnh. Không thể nào. Lần này giới pháp tắc, căn bản chịu không được thành tiên cảnh võ giả lực lượng. Mà lại, nếu như Bạch Mi đạo nhân thật đến thành tiên chi cảnh, làm sao có thể một mực đợi tại hạ giới? Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, là nhỏ lọ lì nhìn lầm. Khí tức của hắn cảnh giới rất kỳ quái, chợt mạnh chợt yếu. Nếu như ta đoán không lầm, trên người hắn hẳn là có cái gì ẩn tàng khí tức, tránh né thiên đạo truy tung bảo vật. Nhỏ lọ lì giải thích âm thanh truyền đến, nghe Dương Phàm trong lòng chấn kinh. Không hổ là Hoa Hạ bối phận tối cao định hải thần châm, thực lực thâm bất khả chắc. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng lại nghĩ tới, Bạch Mi đạo nhân từng tại Tô Thanh Tuyết độ lôi kiếp lúc nói, tương lai hắn khi độ kiếp, hy vọng Dương Phàm có thể tương trợ. Dựa theo cái này tiến độ đến phỏng đoán, hắn hẳn là còn không có độ kiếp. Không có độ kiếp, lại có được có thể so với thành tiên cảnh tiên nhân thực lực. Cái này thực sự kinh khủng. Sau đó, Dương Phàm cùng Bạch Mi đạo nhân nói chuyện phiếm vài câu. Chuyện này cứ như vậy quyết định. sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phàm cùng Bạch Mi cáo biệt đám người, cùng Y Lệ Vạn Á cùng một chỗ tiến về Hải Thần Đảo. Đi Hải Thần Đảo trong khoảng thời gian này, người đến mau chóng gom góp 10 vạn bản nguyên, mở ra Bạch Đế Tháp tầng thứ nhất. Trên đường, nhỏ Lọ Lì bỗng nhiên hướng Dương Phàm nhắc nhở. "Ê." Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, xem xét lên vạn vật lò luyện. Tên: Vạn vật lò luyện danh bị 1, ngàn năm huyền thiết, dung luyện thời gian: 2 giờ 11 phút 59 giây. Danh bị 2, cấp 3 hoang thú tinh hạch, dung luyện thời gian: 1 giờ 59 phút 59 giây. Danh bị 3, cấp 5 hoang thú tinh hạch, dung luyện thời gian: 4 giờ 59 phút 59 giây. Bản nguyên: 11.130 qua đi trong khoảng thời gian này, Dương Phàm vạn vật lò luyện đều không có ngừng qua, đều nhanh làm bốc khói. Nhưng mà, nhiều ngày như vậy xuống tới, bản nguyên số lượng vẹn vẹn chỉ có 1 vạn ra mặt, cách 10 vạn đại quan, còn kém cách xa và dặm. Dựa theo tốc độ này, Dương Phàm cảm giác muốn gom góp 10 vạn bản nguyên, ít nhất phải hơn 1 tháng mới được. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, Bạch Đế trong tháp đến tuột cùng có những gì? Muốn nói nhỏ Lọ Lì không biết, Dương Phàm trong lòng là không tin. "Tiểu tử, người tình nhân cũ tới." Đống nhiên vừa thượng phi làm được Bạch Mi đạo nhân, cười xấu xa một tiếng. "Tình nhân cũ?" Dương Phàm biểu lộ sững sờ, trong lúc nhất thời không làm rõ được Bạch Mi đạo nhân lời nói bên trong ý tứ. Y Liệp Bạn Á cũng căng tới nghi hoặc kinh ngạc ánh mắt. Đống nhiên, một trận khí tức quen thuộc từ đằng xa cấp tốc mà tới. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ sửng sốt. "Oanh oanh." Nơi xa người tới, khuôn mặt thanh lãnh, khí tức cao quý. Nơi nàng đi qua, không khí chung quanh nhiệt độ đều trong nháy mắt chợt hạ xuống, tựa như muốn kết băng. "Dạ oanh." Lúc trước Dương Phàm tiến về bầu trời đảo, tham gia Bạch gia chiêu tế, nàng thế nhưng là trực tiếp tìm được Bạch gia. "Băng Liên tiên tử, đã lâu không gặp, lại trở nên đẹp." Bạch Mi đạo nhân tiếu dung sáng lạ, lên tiếng chào hỏi. Dạ oanh thanh lãnh đôi mắt đẹp hướng hắn mắt nhìn, chuyển rời đến Dương Phàm trên thân. Dương Phàm bị nàng nháy mắt cũng không nháy mắt ánh mắt, nhìn trong lòng run rẩy. "Khụ khụ. Oanh oanh thế nào?" Dương Phàm ho khan thấu hai tiếng, chào hỏi. "Không có việc gì." Dạ Oanh thu hồi ánh mắt, không nói chuyện. Y Liệp Vạn Á hướng hai người mắt nhìn, thần sắc cổ quái. Sau đó, một nhóm bốn người tiếp tục đi đường. Dạ Oanh làm Hoa Hạ đại thừa kỳ lục địa thần tiên một viên, tự nhiên đủ tư cách tiến về Hải Thần Đảo. Mà nàng lúc trước cũng là nhận lấy Y Liệp Vạn Á mời. Chỉ là, làm nàng không nghĩ tới sự tình, Dạ Oanh vậy mà cùng Dương Phàm nhận biết, vẫn là tình nhân cũ. Trên đường, Dạ Oanh không nói chuyện. Từ xa nhìn lại, biểu lộ còn cũ kỹ, tựa như đang hờn dỗi. Dương Phàm một đường xem xét nàng mấy mắt. Nữ nhân này tính cách vẫn là một điểm không thay đổi, ai nhìn bề ngoài cao quý lãnh diễm, trên thực tế tính tình dã vô cùng. Bằng không lúc trước hắn đi Bạch Gia Thiên Không Thành, nàng cũng sẽ không theo qua đi, còn cùng Bạch Truyện Thanh ầm ĩ lên. Coi như hai người Thiên Không Thành từ biệt đã hơn mấy tháng đi, khí tức của nàng càng thêm nội liễm trầm ổn, cảnh giới hẳn là tăng lên. Lâu như vậy không thấy, đối ta liền không có cái gì muốn nói. Dạ Oanh chậm dần bước chân, cùng Dương Phàm sóng vai phi hành. Sau đó, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Phàm, thanh âm bên trong mang theo một vòng u oán. "Ê, tưởng niệm tính sao?" Dương Phàm sắc mặt vi vi xấu hổ, đùa giỡn câu. "A, khẩu thị tâm phi." Dạ Oanh sắc mặt cứng đờ, giễu cợt nói. "Bất quá." Trong miệng nàng cứ việc nói như vậy, trong lòng ngược lại là thật vui vẻ. Hôn đàn này, học với ai? Mấy tháng không thấy, đột nhiên khai thiếu. Mê vụ biển chết. Thông hướng Hải Thần Đảo, phía ngoài nhất hải dương. Nguy cơ từ phía, hung hiểm bạt phần. 90% tiến về Hải Thần Đảo võ giả đều dừng bước tại đây. Mê vụ biển chết tại toàn bộ Lam Tinh, vùng cực Nam Hải vực. Nơi này thuộc về một mảnh không người cấm khu. Làm Dương Phàm một nhóm bốn người đi vào mê vụ biển chết biên giới lúc, nơi này đã sớm tụ tập đầy các quốc gia đại lao. "Thống lĩnh đại nhân, thống lĩnh đại nhân, ngươi cũng tới sao?" Dương Phàm đột nhiên liên tục mấy âm thanh gọi truyền đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là ạ xạ qua sẻn gỗ củ cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Mệnh Hứa tại Kỳ Sato. Dạ Mạ Mộ Tổ Mệnh Hứa cùng Kỳ Sato tiến về Hải Thần Đảo, Dương Phàm không ngoài ý muốn. Nhưng ạ xạ qua sẻn gỗ củ tiểu nha đầu này thế nào cũng tới. "Hoa tắc, thật đáng yêu nhỏ Lọ Ly." Chương 683, chúng nữ tranh giành tình nhân, kiếm linh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 683, chúng nữ tranh giành tình nhân, kiếm linh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhỏ Lọ Lì đột nhiên từ long mạch mẫu thai chạy vừa ra, hai mắt tỏa ra ánh sao nhìn xem ạ xạ quả sẻn gỗ củ. Dương Phàm trừng to mắt, tại chỗ nhìn động. Ạ xạ quả sẻn gỗ củ cũng một mặt hồng nghi, nhìn về phía Dương Phàm bên người đột nhiên xuất hiện nhỏ Lọ Lì. Cái này nhỏ Lọ Lì chân trần nha tử, quần áo trên người xuyên cũng phi thường đơn bạc. Cái đầu xinh xắn lanh lợi, nhìn rất đáng yêu yêu. "Ai vậy? Ngươi là?" Ạ xạ quả sẻn gỗ củ chần chừ một lúc mở miệng nói. "Ta gọi Bị Ương, Dương Phàm chuẩn bạn gái." Nhỏ Lọ Lì Bị Ương cười giả dối, đông nhiên mở miệng nói. "Cái gì? Ta dựa vào Dương Phàm bạn gái?" Bị Ương lời nói, nghe mộng ở đây tất cả mọi người. Dương Phàm trong mắt suýt nữa trừng rơi trên mặt đất, số nữ nhân này. Thế nào nói hiệu nói vượng? "Phải gặp." Quả nhiên. Theo Bị Ương cái này tướng mạo cực nhỏ Lọ Lì thoại âm rơi xuống, bất luận là ạ xạ quả sẻn gỗ củ, vẫn là Dạ Oanh xem ra ánh mắt, cũng thay đổi. Bầu không khí, nột ngạt kiềm chế. Xong đời lạc, có người muốn bị đánh nha. Lúc này, Trung Yên Ma Long cũng hóa hình thành người hình thái, chạy ra. Hắn là ra xem náo nhiệt. Cứ việc Dương Phàm là chủ nhân hắn, nhưng loại này chúng nữ tranh giành tình nhân tình huống, hắn vẫn là rất thích xem. Cút. Dương Phàm mặt đen lên, giận mắng một câu. Nếu không phải tình huống trước mắt không cho phép, hắn không phải đánh một trận cái này nhỏ ma cà đông. Bạch Mi đạo nhân không có lẫn vào, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi xuống Trung Yên Ma Long trên thân, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, Trung Yên Ma Long bản thể là cái gì. Chính như đây, trong lòng hắn rời sông lớp biển, tràn ngập rung động. Tiểu tử này, quái thật đấy, ngay cả một đầu ma long đều có thể hàng phục. Sau đó, Bạch Mi đạo nhân ánh mắt rơi xuống vị ương trên thân. Cứ việc nàng cùng ạ xạ qua sẻn gỗ cùng hai nữ đều là nhỏ lọ ly, nhưng vị ương cho Bạch Mi đạo nhân một cỗ thâm bất khả chắc hư vô cảm giác. Cái này từ đâu xuất hiện yêu nghiệt? Chỉ sợ không phải bọn hắn này nhân gian giới sinh linh. Dương Phàm, chuyện gì xảy ra? Dạ Hoanh thở sâu, lạnh lùng nói. Nàng đang khi nói chuyện, đôi mắt đẹp đầu tiên là nhìn về phía ạ xạ quả sẻn gỗ cũ, lại nhìn về phía vị ương. Hai cái nhỏ lọ ly. Cút. Đáng yêu. Tên vương bắt đàn này. Thích nhỏ lọ ly. Mà lại, còn không rên một tiếng, lập tức lựa gạn hai cái. Dạ Hoanh trong lòng càng nghĩ càng sinh khí. Khu khu. Cái kia. Đây là bằng hữu của ta. Dương Phàm sắc mặt xấu hổ, đội vàng giải thích một câu. Chỉ là, hắn thời khắc này bộ dáng, cho người ta lực lượng không đủ cảm giác. Nhỏ lọ ly, ngươi tên là gì a? Dài thật đáng yêu, mập tốt tốt khuôn mặt nhỏ, để tỉ tỉ xoa bóp. Vị ương thì mặc kệ nhiều như vậy. Nàng nhanh như chớp bay đến ạ xạ qua sẻn gỗ cụ bên người, trong hai mắt vẫn như cũng là ngôi sao. Sau đó, nàng rôi ra mập tốt tốt trắng non nà tay nhỏ, liền muốn đi bóp ạ xạ qua sẻn gỗ cụ mặt. Lan đi. Ạ xạ qua sẻn gỗ cụ há có thể nguyện ý, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ạ xạ qua sẻn gỗ cụ cứ việc cũng là nhỏ lọ ly, nhưng nàng tính cách cùng vị ương hoàn toàn khác biệt. Nàng bình thường cho người ta cảm giác là loại kia không quá thích nói chuyện, giống như đang hờn dỗi bộ dáng. Đối đãi người khác cũng là lãnh đạm. Nhưng nếu như là cùng Dương Phàm con hàng này đơn độc ở chung, lại biến vô cùng đáng yêu mà bát. Tóm lại, người nàng tiền nhân sau tương phản rất lớn. Vị ương đâu, nàng trời sinh như quen thuộc, không có giới hạn giới cảm giác. Chỉ là, để Dương Phàm trong lòng im lặng là, nàng bản thân giải không phải cũng là mập tốt tốt nhỏ lò lì sao? Làm gì không đi bóp tự mình, muốn đi bóp hạ xạ quả sẻn gỗ cũ đâu? Dương Phàm, ngươi tên vương bắt đản này đi chết đi. Ạ xạ quả sẻn gỗ cũ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dương Phàm, sinh khí chửi mắng. Nguyên bản, nàng nhìn thấy Dương Phàm, trong lòng vẫn rất cao hứng vui vẻ. Kết quả, vừa mới qua đi bao lâu, gia hỏa này vậy mà tìm cái nhỏ lọ lì bạn gái, nàng trong lòng làm sao có thể không tức giận? Thích nhỏ lọ lì nói sớm a, nàng cũng không phải không thể. Thiên Bốc, ngươi nghe ta nói. Dương Phàm sắc mặt lúng túng hơn, vội vàng muốn giải thích. Ạ xạ quả sẻn gỗ cũ ngay tại nổi nóng, nào có tâm tình nghe hắn giải thích. Nàng dùng sức đá Dương Phàm một cước, nổi giận đùng đùng hướng nơi xa bay đi. T. Dương Phàm đau nhè răng trợn mắt, muốn đuổi theo, nhưng lại bị Dạ Hoanh ngăn lại. Dạ Hoanh ánh mắt đồng dạng băng lãnh sinh khí. Cái kia, Hoanh Hoanh. Dương Phàm thật cảm giác trời sập. Cái này đều sự tình gì? Nguyên lai mọi người không đều tốt sao? Thế nào đột nhiên biến thành dạng này? Đừng gọi ta. Ngươi cái này không muốn mặt hàng. Trước kia ta làm sao không có phát hiện, ngươi như thế muộn tao đâu? Ngươi trước kia không phải trung thực sao? Chứa cho ta nhìn. Dạ Hoanh đối Dương Phàm đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạn. Dương Phàm bị nàng mắng sửng sốt một chút. Cái gì gọi là muộn tao? Hắn muộn tao sao? Rõ ràng rất chính trực tốt ta. Ai ai ai? Ngươi cái này số nữ nhân làm gì a? Dựa vào cái gì mắng ta vợ con Phàm? Vị ương cái này không biên giới giới cảm giác nhỏ lõ ly, xem xét chính là cố ý nàng còn ghét bỏ sự tình huyên náo không đủ lớn, trực tiếp chặn ngang một cước. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Phàm sắc mặt càng xanh lét, trực tiếp che miệng nàng lại ba, không cho nàng a rồi nói thêm gì đi nữa. Sau đó, Dương Phàm mặc kệ vị ương có nguyện ý hay không, trực tiếp đưa nàng chạy về long mạch mẫu thai trong độc phủ. Hô! Thế giới an tĩnh. Nhưng Dương Phàm trong lòng vừa nghĩ tới, cái này nhỏ lọ lì quay rối mang tới hiểu lầm, hắn liền trận trận nhức đầu. Nguyên bản, Dương Phàm coi là chuyện này, cứ như vậy đi qua. Nhưng mà, a, không nhìn ra, một ít người nữ nhân duyên, vẫn rất tốt nha. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập niệm mai tiếng cười nhạo âm chuyển đến. Sau đó, kinh thiên cổ kiếm kiếm linh cô loan, cũng chạy ra. Trong mấy mắt, một đám người ánh mắt, lại rơi xuống một bộ đại hồng y váy, khuôn mặt cùng nữ đế bảy phần tương tự cô loan trên thân. Dạ Hoanh sắc mặt, nguyên bản liền không ra thế nào mới tốt nhìn. Nàng trong lòng đối với Dương Phàm thích nhỏ lọ lì sự tình canh cánh trong lòng. Kết quả, ngay tại nàng nổi nóng lúc, lại xuất hiện cái nữ nhân xinh đẹp. Đây quả thực là hướng nàng trên vết thương sát môi a. Mấu chốt lúc, cô loan tướng mạo cũng là thuộc về loại kia khí chất cao lạnh, ngũ quan thiên hướng về đáng yêu loại hình, tương phản rất lớn. Cái này, đừng nói Dạ Hoanh, cho dù là Bạch Mi đạo nhân cũng nhìn không được. Muốn nói Dương Phàm tiểu tử này không thích nhỏ lọ lì, hắn đánh chết không tin. Người ra làm gì? Dương Phàm mặt đen lên, trong lòng có loại trời sập cảm giác tuyệt vọng. Cô loan làm đã từng thanh đế tọa kỵ thanh loan thần điệu chi hồn, tính cách của nàng không thể nói cùng nữ đế tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Người đang sách giáo khoa đế làm việc. Cô loan trừng mắt nhìn Dương Phàm, mở miệng nói. Dương Phàm im lặng nhìn xem nàng, mỗi ngày lấy bản đế tự xưng, nghiện rồi. Ta nói cho ngươi, bản đế thích cáo trạng. Ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp ngăn chặn miệng ta. Nếu không đến thượng giới, ta khẳng định hướng thanh đế cáo trạng. Thanh đế nếu là biết những việc này, ngươi phải xui xẻo. Cô loan trên mặt không có vẻ tươi cười, biểu lộ tương đương nghiêm túc. Chỉ là, trong miệng nàng lời nói ra, nghe Dương Phàm tiết tháo rơi mất một chỗ. Đem đâm học. Nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Dương Phàm xem như đã nhìn ra. Cái này cô loan là trường kỳ cùng bị ương cái này nhỏ lọ ly ở chung, bị làm hư. Dự định nhân cơ hội này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 684, đáng sợ phệ linh mê vụ, không ngừng thôn phệ linh lực. Chương 684, đáng sợ phệ linh mê vụ, không ngừng thôn phệ linh lực. Ngươi về trước đi, đổi Minh Nhi đưa ngươi thích lễ vật. Dương Phàm trận trận nhức đầu, mở miệng hứa hẹn nói: "Hừ, đừng tưởng rằng một chút xíu lễ vật liền có thể hối lộ bản đế. Bản đế tầm mắt rất cao, ít nhất cũng phải lần trước huyễn mộng gối loại kia." Cô Loan lẩm bẩm một tiếng, nối liền một câu: "Tốt tốt tốt, ta đã biết biết, ngươi trở về đi." Dương Phàm liên tục phụ họa, đội vàng triệu hồi ra kinh thiên cổ kiếm đưa nàng thu hồi đi. "Ai, cái này đều cái gì sự tình a, bên người mấy cái này đồng bạn, từng cái đều là gai đầu, không có một cái bất lo." Cô Loan trở lại kinh thiên cổ kiếm, ánh mắt mọi người tề tề nhìn về phía Dương Phàm. Giờ phút này, một đám người ánh mắt cổ quái, nhìn hắn không lạ có ý tốt, đặc biệt là Dạ Oanh. Khí sung mãn bộ ngực, kịch liệt chập trùng. Tức giận, nàng trong lòng là thật tức giận. Mê vụ biển chết, nhận triều tịch chi lực ảnh hưởng, sương mù bắt đầu tiêu tán. Lúc này, là tiến vào mê vụ biển chết cơ hội tốt nhất, chúng ta nếu không đem mặt khác sự tình tạm thời thả thả, trước lên đường đi. Y Liệt Vạn Á hướng Dương Phàm nhìn chằm chằm, thay hắn tìm cái bậc thang hạ. Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng. Chính sự quan trọng. Dương Phàm tinh thần chấn động, đội vàng phụ họa. Hắc hắc. Trung Yên Ma Long gặp Dương Phàm kinh ngạc, tiện cười bị ổi âm thanh chuyển đến. Cỏ, ngươi đầu này xuất sinh, lúc trước nói ai muốn bị đánh. Dương Phàm không nghe được Trung Yên Ma Long tiếng cười không đến khí. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, mặt đen lên giận dữ mắng mỏ chất vấn. Chủ nhân, ngươi, ngươi nghe ta giảng biện. A Phi, ngươi nghe ta giải thích. A. Trung Yên Ma Long giật mình, tranh thủ thời gian muốn giải thích. Đáng tiếc, Dương Phàm trong lòng đang sinh khí đâu, nào có tâm tình nghe hắn giải thích, trực tiếp động thủ. Sau một khắc, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh nương theo lấy trận trận long ngâm vang vọng toàn bộ mê vụ biển chết bên ngoài. Nơi xa, cái khác quốc gia các đại lao thấy thế nhịn không được giật cả mình. Cái này Hoa Hạ thiếu niên thủ đoạn thật hung tàn, vẫn là cách xa xôi điểm cho thỏa đáng. Dương Phàm sắp hết chỗ này mà long đánh mặt mũi bầm dập về sau bắt đầu xuất phát. Trước đó nước khác võ giả các đại lao sớm đến nơi đây cũng không có tiến lên, mà là tại nơi này chờ đợi Y Liệt Vạn Á đến dẫn đường. Muốn thông qua mê vụ biển chết cũng không có dễ dàng như vậy. Thoạt đầu Dương Phàm trong lòng còn tại nghi hoặc, cái này mê vụ biển chết đến tột cùng có chỗ kinh khủng. Nhưng mà khi hắn theo Y Liệt Vạn Á tiến vào bên trong về sau, hắn liền khiếp sợ phát hiện cái này mê vụ biển chết bên trong sương mù phi thường quỷ dị. Những này là phệ linh mê vụ, có thể liên tục không ngừng thôn phệ võ giả thể nội linh lực cho đến khô kiệt. Cho nên muốn thông qua mê vụ biển chết, nhất định phải có được cực mạnh nhục thân lực lượng hoặc nhanh chóng thông qua. Y Liệt Vạn Á quay đầu mắt nhìn Dương Phàm, giải thích nói. Dương Phàm không quan tâm nghe, ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương, tìm nửa ngày mới tìm được nhỏ lò lì ạ xạ quả sẻn gỗ cụ. Sau đó Dương Phàm chậm dần tốc độ chờ đợi hậu phương ạ xạ quả sẻn gỗ cụ. Thiên Cốc, ta mang theo ngươi đi đi. Tại một đám đại lao bên trong, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ cảnh giới trên cơ bản hạ chót. Những thứ này quỷ y vệ linh mê vụ, đối bọn hắn những thứ này đại thừa kỳ võ giả đều ảnh hưởng như thế lớn, chớ nói chi là nàng tiểu nha đầu này. Không có thèm. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ không cho sắc mặt tốt nhìn. Hiển nhiên nàng còn tại đối lại trước sự tình, canh cánh trong lòng. Nguyên bản nàng sở dĩ kiên trì muốn tới Hải Thần Đảo, chính là vì Dương Phàm gia hỏa này. Há biết, vô cùng cao hứng còn mang theo một tia ngượng ngùng tiểu nữ sinh cảm xúc mà tới. Kết quả, vừa nhìn thấy gia hỏa này, cái này không muốn mặc hàng, liền cho nàng một cái da vai phủ đầu, làm tức chết. Nàng ạ xạ quạ sẻn gỗ cụ là như vậy không cần mặt mũi nữ sinh. Đánh một gậy, cho quả táo ngọt liền hướng tốt. Hừ, vậy được rồi. Dương Phàm mặt nóng dán lên mông lạnh, vi vi xấu hổ. Bất quá, cứ việc ạ xạ quạ sẻn gỗ cụ nói không cần, nhưng Dương Phàm vẫn là cố ý cùng nàng sóng vai phi hành, đem tự thân linh lực hình thành một cái LOG khí. Cứ như vậy, nàng liền có thể liên tục không ngừng từ bao trùm thân thể bốn phía LOG khí bên trong, hấp thu Dương Phàm chuyển vận tới linh lực. Ạ xạ quả sẻn gỗ cũ vẫn như cũ bay về phía trước, thoạt đầu. Nàng còn không lĩnh tỉnh, cũng không có đi hấp thu chúng quanh LOG khí bên trong linh khí. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể nàng linh lực lọt vào phệ linh mê vụ thôn phệ, có chút không đủ lực. Vì vậy, nàng len lén hấp thu điểm, cũng liền một chút xíu, hắn hẳn không có phát hiện. Không được, còn chưa đủ dùng. Chỉ có thể ở hấp thu điểm điểm. Một chút xíu cuối cùng, ai đang hấp thu ai là chó con. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ vẫn như cũ một bộ sinh khí khuôn mặt nhỏ, nhưng nàng thân thể rất thành thật, không ngừng bụng trộm hấp thu bốn phía vòng bảo hộ bên trong linh khí. Càng về sau, Dương Phàm còn một mặt bình tĩnh, nàng đã kéo không xuống mặt, không kèm được. Thử, lần này liên tha thứ ngươi một lần. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ lẩm bẩm nói xong, bắt đầu trắng trợn hấp thu lên Dương Phàm linh lực đến, không còn lén lút. Dương Phàm quay đầu hướng hắn mắt nhìn, mỉm cười. Tiểu nha đầu này tính cách hắn hiểu rất rõ, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lẩu hũ, rất dễ dụ loại kia. Đột nhiên, phía trước truyền đến hai đạo như đao ánh mắt, Dương Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn không cần quay đầu đi xem, đều biết là Dạ Hoành cô nương kia ánh mắt. Hiển nhiên, Dương Phàm tới hống ạ xạ quạ sẻn gỗ cụ vui vẻ, để nàng tức giận. Bất quá, bởi vì cái này mê vụ biển chết nguy cơ từ phía, ạ xạ quạ sẻn gỗ cụ cảnh giới lại tương đối khá thấp, Dương Phàm chỉ có thể chiếu cố điểm. Cái kia nhỏ lò lì là ai? Ạ xạ quạ sẻn gỗ cụ đem Dương Phàm biểu lộ để ở trong mắt, trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Sau đó, nàng nghĩ đến gọi là vị ương nhỏ lò lì, xuống mặt chất vấn. Một người bằng hữu của ta, một người bạn. Đúng, Nàng chính là loại kia không biên giới giới cảm giác, như quen thuộc tính cách. Nói lời ngươi đừng coi là thật. Nàng làm sao tại trong thân thể ngươi? Chuyện này, nói đến có mấy lời dài. Dương Phàm cười khổ một tiếng, đem đoạn thời gian trước đi Táng Kiếm Cốc phát sinh sự tình, đơn giản giảng thuật một lần. À xạ quạ sẻn gỗ cụ tinh tinh nghe. Hơn một tháng trước, Dương Phàm cùng Hàn Băng tiến về U Châu lúc, nàng còn tại Đế Đô không có trở về. Về sau, Hàn Băng vì triệt để cắt đứt Thần Châu đại địa cùng tiên tổ thi địa ở giữa liên hệ, đem tự thân phong ấn tại U Châu thi trong động. 10 năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. 10 năm sau sự tình, ai lại sẽ biết đâu. Tóm lại, sự kiện kia đối trước mắt thiếu niên này đã kích rất lớn, làm hắn trọn vẹn dùng một tháng mới đi ra khỏi tới. Nguyên bản, ạ xạ quả sẻn gỗ cũ là muốn đi tìm Dương Phàm, bất quá, bởi vì Anh Hoa quốc cảnh nội, thái sư vừa mới chết cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Vì vậy, nàng chỉ có thể cùng mấy vị đại lão về trước đi. Tốt ta, tin tưởng ngươi. Ạ xạ quả sẻn gỗ cũ nở nụ cười xinh đẹp, không có xoắn suýt chuyện này. Dù sao, giống Dương Phàm ưu tú như vậy thiếu niên, bên người cô gái xinh đẹp nhiều rất bình thường. Liền xem ai có bản lĩnh, có thể bắt lấy hắn. Cái kia gọi Hàn Băng nữ hải, thật vĩ đại. Đây, Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, nghi hoặc vì sao ạ xạ quả sẻn gỗ cũ lại đột nhiên nhấc lên Hàn Băng. Ta thay tất cả Anh Hoa quốc bách tính, cảm ơn các ngươi. Ạ xạ quả sẻn gỗ cũ lại mở miệng. Nàng cùng Hàn Băng ở giữa, căn bản không quen. Muốn nói nhận biết, ngược lại là rất sớm. Lúc trước bọn hắn lần đầu tham gia Nguyệt Nha cốc thí luyện lúc, liền có từng thấy. Chỉ là, lúc ấy bọn hắn phân biệt đại biểu riêng phần mình quốc gia xuất chiến, lẫn nhau là địch nhân. Ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn cách xa nhau một năm, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dương Phàm khẽ cười cười, trước mắt lần nữa hiện ra cùng Hàn Băng ly biệt lúc tình cảnh, tâm tình không hiểu phiền muộn. 10 năm. Chương 685, bị giảo hoạt xương mù yêu tập kích, đánh giết ban thưởng phong phú. Chương 685, bị giảo hoạt xương mù yêu tập kích, đánh giết ban thưởng phong phú nào. Đột nhiên, từng đợt thê lương tiếng gào thét truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Mọi người cẩn thận một chút, cái này trong xương mù có yêu thú. Thứ quỷ gì? Thật lớn. Đám người tinh thần chấn động, thả ra thần thức cảnh giác bốn phía. Xương mù ảnh hưởng, để đám người thần thức không cách nào kéo dài đến quá xa địa phương. Mà lại, bốn phía những thứ này phệ linh mê vụ, còn liên tục không ngừng thôn phệ đám người thân thể bên trong linh lực, không cách nào thu hoạch được bổ sung. Cứ như vậy, đám người tình cảnh tương đối nguy hiểm. Là xương mù yêu. Có người mở miệng nói, xương mù yêu là cái gì? Xương mù yêu là cái này phệ linh trong xương mù, sinh hoạt một loại yêu thú, bọn chúng tính cách hung tàn, hết sức giàu hoạt. Cẩn thận, đến rồi. Liên tiếp kinh hô truyền đến. Sau một khắc, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một cái cực lớn bóng đen. Bóng đen này chừng mấy chục mét, từ phía dưới mênh mông biển chết bên trong chui ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng đám người đánh tới. Oanh! Một tiếng vang trầm, Y Liệt Vạn Á xuất thủ, trực tiếp đem đánh lén đám người xương mù yêu, một lần nữa oanh về biển chết. Mọi người cẩn thận một chút, mau rời khỏi phiến khu vực này, có một con xương mù yêu xuất hiện, sẽ dẫn tới càng nhiều. Y Liệt Vạn Á quay đầu nhìn về phía đám người, giải thích nói: "Chỉ có xương mù yêu cứ việc hung tàn, nhưng tính uy hiếp có hạn. Nhưng nếu là lấy ngàn mà tính xương mù yêu đồng thời xuất hiện, tình huống kia liền nguy hiểm." Xiêu xiêu. Siêu siêu. Đám người nghe vậy, lập tức đi theo Y Liệt Vạn Á sau lưng, tăng thêm tốc độ tiến lên. Theo xâm nhập mê vụ biển chết, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ không hiểu bất an cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía một mảnh mê vụ mênh mông. Phía dưới nước biển cũng thay đổi thành màu đen, không có chút nào sinh cơ. Đặc biệt là bốn phía đánh tới mê vụ, sẽ còn liên tục không ngừng thôn vệ đám người thể nội linh lực. Nếu như không có cường hãn thể phách, chỉ sợ không đợi thông qua mảnh này đáng sợ mê vụ biển chết, liền muốn kiệt lực mà chết. Thiên nhiên lực lượng, nhân loại thật khó mà chống lại. Cho dù là bọn hắn những thứ này đại thừa kỳ lục địa thần tiên, tại cái này đáng sợ thiên nhiên lực lượng trước mặt, cũng lộ vẻ phi thường hèn mọn nhỏ bé. Hào hào, hào hào. Phía dưới, nguyên bản bình tĩnh biển chết, không biết nguyên nhân gì, nổi lên kinh đảo hãi lãng. Cái kia bọt nước đập đến không trung, chừng cao mười mấy mét. Hoàng bét, gió nổi lên. Dương Phàm còn không có phản ứng, Y Liệt Vạn Á trước gần như. Thế nào? Dương Phàm lập tức cùng ạ xạ qua sẹn gỗ cũ, đi vào Y Liệt Vạn Á bên người. Lúc này, hắn phát hiện Y Liệt Vạn Á sắc mặt tương đương khó coi tái nhợt. Dương Phàm nhìn trong lòng càng mơ hồ. Không phải liền là nổi lên một trận gió biển sao? Làm sao sợ đến như vậy? Nhanh, mau nhìn, phía trước đó là cái gì quỷ đồ vật? Quái vật, tốt to lớn hình thể, ngàn mét, vạn mét, kia là tử vong hải sóng, mọi người cẩn thận, đừng bị cái này sóng lớn cuốn vào biển chết. Tại mọi người hoảng sợ kêu to ở giữa, Ý Liệt Vạn Á thanh âm chuyển đến. Lúc này, nơi xa che kín trời trăng bóng đen càng ngày càng gần. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn, trong lòng hãi nhiên. Đến lúc này, trong lòng hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Ý Liệt Vạn Á sẽ sắc mặt bị hù tái nhợt. Cái này nơi xa tới bóng đen, ở đâu là quái vật gì, là phía dưới biển chết xông vào giữa không trung sóng lớn. Trong lòng hắn nghi không thông, rõ ràng chỉ là lên một điểm gió biển. Tại sao lại kéo theo toàn bộ mê vụ biển chết, nổi lên khủng bố như vậy sóng lớn? Từ xa nhìn lại, cái này mang theo lôi đình vạn quân mà đến, muốn đem đám người nuốt hết sóng lớn, tựa như cự thú viễn cổ huyết buồn đại khẩu. Vâng! Vâng! Sau một khắc, cái này sóng lớn mang theo vạn quân chi lực, đánh vào trên thân mọi người. Dương Phàm vận chuyển linh lực ngăn cản, bảo vệ bên người ạ xạ qua sèn gỗ cũ. Trong mấy mắt, hắn liền cảm nhận được cái này sóng lớn kinh khủng. Tuy là nước biển, nhưng lại cùng Dương Phàm trong ấn tượng nước biển đặc tính khác biệt. Nó xung kích ở trên người, tựa như bị một tòa núi lớn hung hăng đập một cái. Mà lại, Cái này mê vụ biển chết nước biển bên trong, ẩn chứa cái kia cô đáng sợ thôn vệ chi lực, so trong xương mù nồng đậm gấp 10. Dương Phàm linh lực trong cơ thể, vỡ đê giống như bị hút đi. Nếu không phải hắn có được linh lực vô tận long mạch mẫu thai, chỉ sợ cái này một đợt sóng biển xung kích, chí ít sẽ tổn thất hắn 1/5 linh lực. Thật lâu, do người sóng lớn qua đi, mọi người cái nhìn đều vô cùng chật vật. A Xạ Quả Sen Gỗ cùng ngược lại là không có bị thương tổn, dù sao Dương Phàm ngăn tại nàng phía trước, thay nàng chịu đựng lấy gần như toàn bộ sóng biển lực trùng kích. Hô, rốt cục đã trôi qua. Thật sự là hung hiểm. Mọi người đuổi theo ta bộ pháp, mau rời khỏi mảnh này khu vực nguy hiểm. Y Liệt Vạn Á thở dốc khẩu khí, không lo được nghỉ ngơi. Ông, lập tức, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái lớn chừng bàn tay la bàn xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. La bàn sáng lên chướng mắt kim sắc quang mang, tựa như một chiếc mênh mông trong sương mù đèn sáng. La bàn phía trên, kim đồng hồ đang không ngừng chuyển động. Rất nhanh, nó giống như là khóa chặt cái gì, lập tức chỉ dẫn lấy một cái phương hướng, biên độ nhỏ đồng đưa. Y Diệp Vạn Á rót vào linh lực bảo trì trong tay cái này bề ngoài thành kim sắc la bàn vận chuyển, trong nháy mắt hướng về phía trước gia tốc bay đi. Hậu phương, các quốc gia các đại lão theo sát phía sau. Mọi người thực lực cơ hồ đều là đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Vừa mới cái kia vòng sóng lớn xung kích, cứ việc mọi người hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng không có người hy sinh. Đây là cái gì? Dương Phàm đi theo Y Diệp Vạn Á bên người, hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này hoàng kim la bàn nhìn, bước cách thật cao bộ dáng, tựa hồ là một kiện khó lường pháp khí. Đây là tiên dân la bàn. Y Diệp Vạn Á quay đầu mắt nhìn Dương Phàm, giải thích nói: "Thiên dân la bàn, ừm, có thể chỉ dẫn chúng ta tìm kiếm được mê vụ biển chết dẫn đường hải đăng." Y Diệp Vạn Á nói xong, liền không lại nói chuyện, toàn lực khống chế lòng bàn tay la bàn định vị. Ngao! Sương mù yêu tiếng gào khét lần nữa chuyển đến. Nơi xa phía dưới trong nước biển, có mấy đạo bóng đen lưu động. "Bảo hộ ta." Y Diệp Vạn Á mở miệng nói một tiếng. Lúc này, nàng tại khống chế thiên dân la bàn, không cách nào phân tâm. Kiếm đến. Dương Phàm thấy thế, vi vi ngoắc. Trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm khí chống rông xuất hiện. Đối với các đại lao tới nói, bọn hắn cần dày công tính toán linh lực tiêu hao, để phòng ngừa thể nội linh lực khô kiệt xấu hổ tràng diện xuất hiện. Nhưng Dương Phàm con hàng này khác biệt, trong cơ thể hắn có đầu long mạch, mà lại là toàn bộ nhân gian giới một đầu cuối cùng long mạch mẫu thai. Long mạch bên trong chứa đựng linh khí vô cùng vô tận. Chút tiêu hao này, cho trẻ con. Siêu siêu, siêu siêu. Mấy chục đạo kiếm khí theo ngón tay hắn huy động, trong nháy mắt thẳng hướng nơi xa đánh tới sương mù yêu. Phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp kiếm nhập huyết nhục thanh âm, nghe ra đầu run lên. Những thứ này sương mù yêu, cứ việc không phải cỡ nào biến thái, nhưng ít ra cũng là bát cửu gia yêu thú thực lực. Nhưng mà bọn chúng hung tàn công kích, lại gánh không được Dương Phàm một đạo kiếm khí, liền bị tại chỗ vanh sát. Ngao, ngao, trận trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng mê vụ biến chết. Đinh, đánh giết bát giai xương mù yêu, điểm tích lũy 1.366, tu vi giá trị 125620. Đinh, đánh giết bát giai xương mù yêu, điểm tích lũy 1.366, tu vi giá trị 125620. Đinh, đánh giết cửu giai xương mù yêu, điểm tích lũy 1.566, tu vi giá trị 155620. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến, nghe Dương Phàm tinh thần chấn động. Những thứ này xương mù yêu, ban thưởng điểm tích lũy cùng tu vi giá trị, như thế phong phú sao? Chương 686, Bạch Mi khống chế tiên dân la bàn, đưa tới lôi kiếp. Chương 686, Bạch Mi khống chế tiên dân la bàn, đưa tới lôi kiếp. Phải biết, bình thường yêu thú cấp 9 cho điểm tích lũy, cũng liền 1000 khoảng chừng, mà tu vi giá trị tại 10 vạn ra mặt. Cùng là cựu giai xương mù yêu, cơ hội nhiều 1/2. Có sao nói vậy, nơi này thật đúng là luyện cấp phong thủy bảo địa. Chính là cái này hoàn cảnh trung quanh, ác liệt điểm. Đừng chỉ cố lấy ham những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ, những thứ này xương mù yêu thể bên trong xương mù yêu kết tinh mới là đồ tốt. Đột nhiên, nhỏ lọ lì vị ương tiếng nói chuyện truyền đến. Ừm. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, nghi hoặc không hiểu. Sau đó, cánh tay hắn bung lên, trong nháy mắt một viên trong suốt sắc tinh thạch từ một bộ xương mù yêu trong thi thể bay ra. Cái này xương mù yêu kết tinh có cái gì dùng? Dương Phàm hiếu kỳ hỏi thăm vị ương. Cái này xương mù yêu kết tinh bên trong ẩn chứa phi thường tinh khiết năng lượng, có thể dùng đến luyện hóa bản nguyên. Một viên xương mù yêu kết tinh giá trị không sai biệt lắm bù đắp được 5 viên hoàng thú tinh hạch. Vị ương nói dứt lời về sau, liền không lại phản ứng hắn. Dương Phàm thì nghe tinh thần chấn động, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trong tay xương mù yêu kết tinh bên trên. Đồ chơi nho nhỏ này mà, đúng là cao đẳng hàng. Sau đó, hắn lập tức ấn mở vạn vật lò luyện đầu nhập xương mù yêu kết tinh luyện chế. Tên: Vạn vật lò luyện danh bị 1, cấp 3 hoang thú tinh hạch, dung luyện thời gian: 1 giờ 59 phút 59 giây. Danh bị 2, cấp 5 hoang thú tinh hạch, dung luyện thời gian: 4 giờ 29 phút 22 giây. Danh bị 3, cửu giai xương mù yêu kết tinh, dung luyện thời gian: 3 ngày 8 giờ 59 phút 59 giây. Dương Phàm gặp xương mù yêu kết tinh dung luyện thời gian, sợ ngây người. Tại hắn trong ấn tượng, dù là mạnh nhất yêu thú cấp 9, cũng không sánh bằng cấp 3 hoang thú lợi hại. Nhiều nhất có thể cùng cấp 1 cấp 2 hoang thú, viện xoay cổ tay. Dù sao, một cái là tới từ vô cực thâm nguyên, một cái là mặt đất sinh trưởng ở địa phương biến dị quái vật, trên lệch vẫn còn thật lớn. Nhưng mà, lệnh Dương Phàm không nghĩ tới chính là, kiểu giai xương mù yêu kết tinh dung luyện thời gian, vậy mà tiếp cận 3 ngày rưỡi thời gian, mà một viên cấp 5 hoang thú tinh hạch dung luyện thời gian, cũng không đủ một ngày. Bởi vậy có thể thấy được, hai gặp có bao nhiêu chênh lệch. Quả nhiên là bà bối. Xem ra, hắn quay đầu từ Hải Thần Đảo khi trở về, được nhiều săn giết một chút xương mù yêu, góp nhặt điểm kết tinh. Nữ hoa tử, cái này la bàn ta đến điều khiển đi. Đột nhiên, Dương Phàm bên tai truyền đến Bạch Mi đạo nhân tiếng nói chuyện. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, ý liễu vạn á sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Đồng thời, trên người nàng khí tức càng hơi có vẻ hỗn loạn. Hiển nhiên, điều khiển cái này tiên dân la bàn cần tiêu hao rất nhiều linh lực. Tạ Bạch Mi tiền bối. Ý liễu vạn á không có khoe khoang, đem tiên tổ la bàn giao cho Bạch Mi đạo nhân khống chế. Sau đó, Bạch Mi làm hoa tiêu bay ở phía trước nhất, vì mọi người chỉ dẫn tiến về hải đăng phương hướng. Những người khác theo sát phía sau. Giờ phút này, đám người thân ở mênh mông mê vụ biển chết chỗ sâu, vì một cái chỉnh thể. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Nếu không thể tâm hợp lực, rất khó thông qua mê vụ biển chết đến hải thần đảo. Không thể không nói, Bạch Mi đạo nhân thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Ở đây tất cả đại thừa kỳ lục địa thần tiên bên trong, độc nhất ngăn tồn tại. Hắn khống chế tiên dân la bàn, bổ ra mê vụ bay về phía trước, nhìn tương đương nhẹ nhõm. Dương Phàm theo sát phía sau, vì đó chống cự bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện sương mù yêu tập kích. Hậu phương một đám người, làm tốt tùy thời tiếp nhận hai người chuẩn bị. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên trận trận sấm rền. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, một đóa lôi vân lặng yên không một tiếng động ngưng tụ. Như thế dọa người một màn, nhìn tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Lôi kiếp. Trên bầu trời cái này đột nhiên ngưng tụ lôi vân, Dương Phàm không thể quen thuộc hơn được. Đây cũng không phải là phổ thông tiên lôi, mà là tu sĩ phi thăng lúc lôi kiếp. Tiền bối, ngươi sẽ không phải muốn độ kiếp rồi a? Dương Phàm trừng to mắt, mộng bức nhìn về phía Bạch Mi đạo nhân. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Nơi này chính là mê vụ biển chết, hoàn toàn tĩnh mịch, không cái gì linh khí tồn tại. Không chỉ có như thế, bốn phương tám hướng vệ linh mê vụ, còn tại liên tục không ngừng thôn vệ võ giả thể nội linh lực. Bạch Mi đạo nhân muốn ở chỗ này độ kiếp, tuyệt đối thập tử vô sinh, không có một điểm khả năng thành công. Vừa mới tiết lộ khí tức quá nhiều, dẫn tới lôi kiếp, cái này la bàn ngươi đến khống chế. Bạch Mi đạo nhân sắc mặt vi vi xấu hổ. Sau đó, hắn nhanh lên đem cái này phòng tay tiên dân la bàn ném cho Dương Phàm, thu liễm trên thân tiết ra ngoài khí tức. Đợi đến hắn hoàn toàn thu liễm khí tức, trên bầu trời cái kia lăn lộn lôi kiếp hắc vân mới chậm rãi biến mất. Hô. Hậu phương, đi theo phi hành một đám các đại lão, tề tề thở phào. Nếu như Bạch Mi đạo nhân thật tại mê vụ biển chết độ kiếp, bọn hắn tuyệt đối cũng muốn gặp nạn. Ta dựa vào, cái này la bàn đối với linh lực lượng cung ứng, khủng bố như vậy sao? Dương Phàm vừa mới tiếp nhận tiên dân la bàn, hắn liền phát hiện không thích hợp. Cái này lớn chừng bàn tay tiên dân la bàn, nhìn không thế nào thu hút. Đối với linh lực nhu cầu, cực kỳ khoa trương. Cho dù là một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên, tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan, cũng nhiều nhất có thể cung ứng nửa giờ linh lực, liền phải khô kiệt. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh phi hành Bạch Mi đạo nhân, có loại mắc lửa bị lửa cảm giác. Bạch Mi tiền bối sẽ không phải là không muốn tiếp tục xuất lực, mới cố ý dẫn tới lôi kiếp, hù dọa bọn hắn à? Kết quả, hắn thành số một lớn đoán loại. Khô khụ. Người trẻ tuổi liền phải nhiều rèn luyện rèn luyện, ta một thanh lão cốt đầu, không còn dùng được. Bạch Mi đạo nhân gặp Dương Phàm quay đầu hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, vội vàng giải thích. Dương Phàm nhìn xem hắn một mặt lão hồ ly biểu lộ, trong lòng càng phát ra khẳng định. Bị hắn làm đoán loại lửa. Ta đến trưởng khống tiên dân la bàn cũng được. Bất quá, các ngươi chờ một lúc chém giết Dương Mù Yêu, lấy được tất cả kết tinh đến cho ta. Dương Phàm con hàng này xưa nay không làm ăn thiệt thòi mua bán. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, cho thấy thái độ. Không có vấn đề. Dễ nói. Chuyện nhỏ. Ta đồng ý. Hậu phương, các quốc gia các đại lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn gặp cái này la bàn tiêu hao linh lực khủng bố như thế, chính không nghĩ tới đi hỗ trợ đâu. Kết quả, Dương Phàm cái này đại thông minh chủ động đón lấy cái này cục diện rồi dám, bọn hắn có thể nào không vui cao hứng? So với khống chế tiên dân la bàn làm hoa tiêu, chém giết bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện sương mù yêu, nhẹ nhõm nhiều. Dương Phàm thấy mọi người đáp ứng, cũng không dài dòng. Trong nháy mắt, hắn đem thể nội bành trướng mãnh liệt linh lực hướng la bàn bên trong rót vào. Ông, la bàn phía trên quang mang như mặt trời lóa mắt. Nguyên bản trước mọi người tiến tốc độ liền không chậm, giờ phút này lại ngạnh sinh sinh tăng lên gấp đôi. Dương Phàm, ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi như thế tiêu hao linh lực, lập tức linh lực liền sẽ khô kiệt. Bên cạnh, Dạ Oanh mặt đen lại, chửi mắng một câu. Mặc dù nàng bởi vì nhỏ lõ lì sự tình, không muốn phản ứng tên vương bát đản này, nhưng Dạ Oanh trong lòng vẫn là tương đối quan tâm Dương Phàm an nguy. Mê vụ biển chết phạm vi rất lớn, muốn an toàn thông qua, chỉ sợ thật tốt mấy ngày. Ngươi như thế tiêu hao linh lực, không đợi được dẫn đường hải đăng thiết kế, chỉ sợ cũng đến rơi vào biển chết bên trong. Ý liền bạn á cũng thiện ý nhắc nhở câu. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Phàm gia hỏa này hoàn toàn chính là tại khoe khoang. Không có việc gì, ta tự có phân tức. Dương Phàm cười cười, lộ vẻ bình chân như vậy. Đối với những võ giả khác đại lao tới nói, có lẽ chém giết trong xương mù rào hỏa xương mù yêu thoải mái hơn. Nhưng đối với hắn tới nói, hắn ngược lại cảm giác khống chế tiên dân la bàn đi đường thoải mái hơn. Chuyện gì không cần làm, chỉ cần rót vào linh lực, xông về phía trước là được rồi. Đối với có được long mạch mẫu thai hắn tới nói, không đáng giá tiền nhất đồ vật chính là linh lực. Chết sĩ diện. Dạ Oanh gặp Dương Phàm không nghe khuyên bảo tức giận đến không còn phản ứng. Để ngươi chứa. Chờ một lúc linh lực hao hết sạch, rơi vào trong biển. Chờ lấy khóc đi. Chương 687, cái thằng này linh lực không hạn mức cao nhất. Mọi người toàn phá phòng chương 687, cái thằng này linh lực không hạn mức cao nhất. Mọi người toàn phá phòng đám người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, ý địa bạn á liền phát hiện không thích hợp. Cái này tiên dân la bàn là nàng bảo vật, nàng tự nhiên rõ ràng khu động thứ này cần khổng lồ cỡ nào linh lực cung cấp. Cứ việc Dương Phàm thực lực vượt xa nàng, nhưng hắn cảnh giới võ đạo cũng liền đại thừa kỳ. Trong cơ thể hắn linh lực chứa đựng hạn mức cao nhất, không có khả năng cao nàng quá nhiều. Có thể đã qua nửa giờ, hắn một chút dấu hiệu mệt mỏi không có. Phải biết, đây không phải vừa tới mê vụ biển chết nửa giờ, mà là tiếp nhận tiên dân la bàn nửa giờ. Trước lúc này, bọn hắn đã tại trong sương mù, đi về phía trước dòng dã một giờ. Linh lực của ngươi hạn mức cao nhất, cao như vậy. Rốt cục, Y Lệ Vạn Á nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hỏi một câu. Đây là so với người bình thường nhiều một chút điểm. Dương Phàm Khiêm tốn nói, nếu như không có Long Mạch Mẫu Thai, hắn khẳng định không có cách nào kiên trì đến bây giờ. Bất quá, có Long Mạch Mẫu Thai liên tục không ngừng cung cấp linh lực, hắn trong đan điền hiện tại linh lực vẫn là tràn đầy đâu. Không phải Dương Phàm khoác lác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể cung cấp ở đây tất cả mọi người linh lực tiêu hao. Đương nhiên, Dương Phàm không phải Thánh Mẫu Tâm, chắc chắn sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Dù sao, ngoại trừ ạ xạ quả sen gỗ cũ, Bạch Mi tiền bối mấy người, hắn cùng những người khác căn bản không quen, không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ đi trợ giúp bọn hắn. Nha. Ý Liệp Vạn Á tin Dương Phàm lời nói, nhưng vẫn là cảm giác cái nào không thích hợp. Cứ như vậy, đám người một đường tiến lên. Thời gian cũng không biết chưa phát giác qua đi nửa giờ. Ý Liệp Vạn Á nhịn không được lại quay đầu nhìn về phía Dương Phàm. Lam Nang nhìn thấy Dương Phàm trên mặt không một tia vẻ mệt mỏi, phá phòng. Đã thúc đẩy tiên dân la bàn một giờ, chẳng lẽ không có một chút xíu cảm giác mệt mỏi sao? Vẫn được. Ý Liệp Vạn Á không muốn lại phản ứng hắn. Đến lúc này, Ý Liệp Vạn Á trong lòng minh bạch một sự kiện. Dương Phàm cái thằng này vừa mới nói một chút xíu sợ không phải ước điểm điểm. Bạch Mi đạo nhân quay đầu xem ra, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên hai đạo tinh quang. Cái này tiên dân la bàn, lúc trước hắn cũng có khu độc qua. Hắn tự nhiên biết thứ quỷ này, nhìn không nhỏ, nhưng thôn phệ linh lực như uống nước, cực kỳ khủng bố. Có thể tiểu tử này, tựa hồ linh lực hạn mức cao nhất, so với hắn vị này bán tiên chi cảnh lão đầu tử còn cao, thực sự tà môn. Các ngươi từng cái, nhìn ta làm gì a? Dương Phàm quay đầu, nhìn thấy một đám người đều nhìn quái thai giống như ánh mắt nhìn xem hắn, vô tội nghi ngờ nói, không có việc gì không có việc gì. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta sợ ngươi không ngừng khống chế tiên dân la bàn vất vả. Dạng này, ngươi nghỉ ngơi một lát, ta tới giúp ngươi khống chế một hồi. Dạ Mạ Mộ Tổ mỉm bước nhanh bay tới, một mặt lấy lòng nói, cứ việc, hắn là Anh Hoa tám kỳ một trong, nhưng bây giờ, Anh Hoa quốc đâu còn có cái gì tám kỳ, chỉ còn lại bà Cả Dịu. Từ lần trước tiên tổ thi địa sự tình về sau, hắn vị này Anh Hoa quốc lục địa thần tiên, là đánh đáy lòng cùng kính Dương Phàm. Vậy được, ngươi khống chế một hồi đi. Dương Phàm sảng khoái đáp ứng, đem tiên tổ la bàn giao cho Dạ Mạ Mộ Tổ mỉm cười. Bà Cả, cái này la bàn thôn vệ linh lực hung mãnh như vậy sao? Thoạt đầu Dạ Mạ Mộ Tổ mình còn không có coi ra gì, hắn thấy Dương Phàm có thể liên tục khống chế một giờ, mặt đều không đỏ một chút. Hắn khống chế nửa giờ không quá phận a, nhưng mà làm Dạ Mạ Mộ Tổ mình thật tiếp nhận về sau suýt nữa dọa tè ra quần, bởi vì hắn phát hiện này quỷ dị la bàn đơn giản chính là cái hang không đáy. Trong cơ thể hắn linh lực như là máy bơm nước giống như tràn vào trong lòng bàn tay, cuối cùng bị tiên dân la bàn hút đi. Dựa theo hiện tại tốc độ này, đừng nói nửa giờ, chỉ sợ nhiều nhất 20 phút hắn liền phải linh lực khô kiệt, từ giữa không trung rơi xuống. Dạ Mạ Mộ Tổ, thế nào? Tài Kỳ Sạ Tổ cũng bay tới, hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này cổ quái la bàn, chính như máy bơm nước giống như hút ta linh lực, quá kinh khủng. Dạ Mạ Mộ Tổ mệnh với sắc mặt xanh lét. Sau đó, hắn đội vàng đem ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân. Cái kia, thống lĩnh đại nhân, ta đột nhiên đau bụng, còn vẫn là ngươi tới đi. Dạ Mạ Mộ Tổ mệnh vốn là muốn cùng Dương Phàm tìm cách thân mật, rút ngắn hạ hai nước liễu lo hệ. Kết quả, thực lực không cho phép hắn trang bức ca tại giả bộ như vậy xuống dưới, hắn hôm nay xác định vững chắc chết tại trước đây hướng hải thần đảo trên đường. Dương Phàm im lặng nhìn xem Dạ Mạ Mộ Tổ mình, lao già này như vậy kém cỏi sao? Ta đến. Tại Kỳ Sa Tô sung phong nhận việc nói, ngươi không được. Bà cả, Dạ Mạ Mộ Tổ, ngươi nói ai không được? Tại Kỳ Sa Tô gấp. Sau đó, hắn không cho Dạ Mạ Mộ Tổ mình nói chuyện cơ hội, trực tiếp từ trong tay hắn tiếp nhận tiên dân la bàn. Sau đó, sắc mặt hắn cũng tái rồi. Được hay không? Dạ Mạ Mộ Tổ mình không quen, một mặt cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Tại Kỳ Sạ Tổ không nói lời nào, trong lòng có loại chửi mẹ xúc động. Cách đó không xa, Y Liệt Vạn Á nhìn cái này hai tên Anh Hoa quốc đại lao buồn cười biểu lộ, suýt nữa cười ra tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, Tại Kỳ Sạ Tổ cảm giác thân thể bị móc sạch, sắp chết mất cảm giác. Rốt cuộc, hắn không nể mặt, hướng Dương Phàm kêu cứu, thống lĩnh đại nhân, ta cảm giác vẫn là đi giết những cái kia xương mù yêu tương đối thích hợp. Hống. Đám người nghe vậy, một mảnh cười vang. Đây là cái gọi là không có khổ miễn cưỡng ăn. Ngao, ngao. Đột nhiên, từng đợt bén nhọn tê minh thanh truyền đến. Bốn phía trắng xóa trong sương mù, xuất hiện đại lượng sương mù yêu. Mọi người cẩn thận một chút. Ý Liệp Vạn Á lập tức lên tiếng nhắc nhở. Dương Phàm thấy thế, cũng không tiếp tục trêu cợt Taki Sato, từ trong tay hắn tiếp nhận tiên dân la bàn. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng tràn ngập cảm khái, cái này đi một chuyến hải thần đạo thật không dễ dàng a, cũng chính là hắn có được linh lực vô tận long mạch mẫu thai. Nếu như đổi thành sau lưng bọn gia hỏa này, chỉ sợ có thể hay không kiên trì đến sông ra mê vụ biển chết, đều là ẩn số. Tại Dương Phàm một lần nữa khống chế la bàn dựa theo kim đồng hồ chỉ dẫn phương hướng, tốc độ cao nhất đi được lúc, bốn phía sương mù yêu hùng mạnh đánh tới. Các quốc gia đại thừa kỳ đại lão, nhao nhao tế ra pháp bảo, đánh giết những thứ này sương mù yêu. Dương Phàm thấy thế, cũng đưa ra một cái tay, ngưng tụ kiếm khí công kích. Đinh! Đánh giết bát giai sương mù yêu, điểm tích lũy 1366, tu vi giá trị 125620. Đinh. Đánh giết cựu giai xương mù yêu, điểm tích lũy 1566, tu vi giá trị 155620. Đinh. Đánh giết cựu giai xương mù yêu, điểm tích lũy 1566, tu vi giá trị 155620. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nương theo phong phú điểm tích lũy ban thưởng nhập trướng. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thật muốn ngâm mình ở cái này mê vụ biển chết, tướng cảnh giới đột phá đến đại thừa kỳ đỉnh phong. A, ngươi còn có thể phân tâm chiến đấu. Ý gì bạn á vừa muốn đánh giết Dương Phạm Phương hướng đi tới trên đường mấy cái xương mù yêu, kết quả hắn phất tay kiếm khí xuyên thủng chém giết. Một màn này, kinh điệu Ý bạn á cái cảm. Gia hỏa này, là ma quỷ sao? Nàng khống chế tiên dân la bàn, cần hết sức chăm chú. Bởi vì cái này tiên dân la bàn, không chỉ cần phải hài lượng linh lực cung cấp, còn đối thần hồn cường độ có cực kỳ hạ khắc yêu cầu. Dương Phạm gia hỏa này, có thể tiếp tục vì la bàn cung cấp năng lực không nói, còn có thể phân tâm chiến đấu. Ê, thế nào? Dương Phạm một mặt ngộng, hắn cũng liền dành thời gian cọ điểm tu vi giá trị cùng điểm tích lũy, thế nào còn trở mặt đâu. Chương 688, vừa thông qua hải đăng, sông lầm biển chết đại yêu lãnh địa. Chương 688, vừa thông qua hải đăng, sông lầm biển chết đại yêu lãnh địa biến thái. Quái vật. Ý gì bạn á muốn giải thích, nhưng nói tại trong miệng nghẹn nửa ngày, hóa thành một chầu thoá mạn. Dương Phạm một mặt im lặng. Nữ nhân a, trở mặt tốc độ đơn giản so lật sách còn nhanh. Nói trở mặt liền trở mặt. Cái này nhất đại sóng xương mù yêu, bị đám người lần lượt tiêu diệt, lại mấy chục mai xương mù yêu kết tình nhập trướng. Dương Phạm trong lòng vui vẻ không thôi. Xuyên qua mảnh này xương mù yêu dày đặc khu vực. Đột nhiên, Dương Phạm ánh mắt phía trước trong xương mù, xuất hiện một cái cực lớn bóng đen. Bóng đen này, không biết thứ quỷ gì, hình như có ngàn mét cao, vẫn sáng quỷ dị hào quang nhỏ yếu. Mọi người cẩn thận, xuất hiện đại bốt. Dương Phạm bởi vì là hoa tiêu, dẫn đầu trước mọi người tiến. Vì vậy, hắn là cái thứ nhất phát hiện cái này to lớn bóng đen, vội vàng hướng đám người nhắc nhở. Đám người nghe vậy tinh thần rung mạnh, đi theo ngẩng đầu nhìn về phía trước. TT, TT. Dạ mạ mổ tổ mịt đám người nhìn thấy cái kia ngàn mét bóng đen, TT hít vào ngụm khí lạnh. Cuối cùng thứ quỷ gì? Làm sao khổng lồ như thế? Đang lúc tất cả mọi người như lâm đại địch lúc, Ý Liệt bạn á ngược lại kích động nở nụ cười. Quá tốt rồi, chúng ta đạt tới tòa thứ nhất dẫn đường hải đăng. Dẫn đường hải đăng. Dương Phạm quay đầu nhìn về phía Ý Liệt bạn á, bị nàng cả sẽ không. Nguyên bản, Dương Phạm còn tưởng rằng gặp được siêu cấp đại bột đâu, hiện tại xem ra, giống như nháo cái ô long. Cái này hắn a lúng túng. Lúc trước, ta không phải đã nói, cái này mê vụ biển chết bên trong có được 3 tòa dẫn đường hải đăng. Chúng ta muốn xuyên qua cái này mênh mông mê vụ biển chết, cần toàn bộ tìm tới cái này 3 tòa dẫn đường hải đăng. Cuối cùng lấy máu tươi, thắp sáng hải đăng bên trên dẫn đường đồ, mới có thể kích hoạt thông hướng hải thần đảo cổ lao đường thủy. Ý Liệt bạn á hướng đám người giải thích xong, tăng thêm tốc độ hướng phía trước quái vật khổng lồ bay đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Dương Phàm cũng rút về rót vào tiên dân la bàn linh lực, hướng phía trước to lớn bóng đen bay đi. Thoạt đầu, bởi vì bọn hắn cách cái này ngàn mét hải đăng khoảng cách quá xa, lại có mê vụ ngăn cách, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng đen. Cách rất gần, Dương Phàm rốt cục thấy rõ cái này cổ lao dẫn đường hải đăng toàn cảnh. Cổ lao, thần bí, quỷ dị, tản ra một cỗ huyền chi lại huyền cổ lao khí tức. Toàn này hải đăng là ai kiến tạo? Dương Phàm đuổi kịp Ý Liệt bạn á bộ pháp, hiếu kỳ hỏi thăm. Trước mắt tòa này nổi lên mặt nước bộ phận đều có ngàn mét cự hình hải đăng, thực sự rung động. Muốn nói là thiên nhiên hình thành, hắn căn bản không tin. Nhưng nếu như là nhân lực kiến tạo, lại có ai có được như vậy thông thiên bản lĩnh? Huống chi, nơi này vẫn là đáng sợ mê vụ biển chết. Bọn hắn bọn này đại thừa kỳ lục địa thần tiên tới đây, đều là cựu tử nhất sinh, nói gì những võ giả khác. Hải thần đảo đám tiền bối. Ý Liệt bạn á mắt nhìn Dương Phàm, giải thích nói: "Hải thần đảo tiên dân nhóm." Dương Phàm chấn kinh: "Cố người ta, Hải thần đảo tiên dân nhóm, như thế điêu tạc tiên. Bọn hắn có thể tới này mê vụ biển chết, kiến tạo khổng lồ như thế hải đăng, mà lại còn một hơi kiến tạo 3 tòa." "Đúng, lợi hại a." Ý Liệt bạn á trên mặt lộ ra một vòng tiêu ngạo. Dù sao, nàng cũng là hải thần đảo một viên. Lợi hại. Dương Phạm là thật tâm chịu phục. Giờ phút này, trong lòng hắn càng phát ra hiếu kỳ, bọn này hải thần đảo tiên dân nhóm, là một đám như thế nào tồn tại. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người đi tới tòa thứ nhất dẫn đường hải đăng bên trên. Ồ, cái này dẫn đường hải đăng bên trên, có được rồi rào linh khí. Đám người mặt mũi tràn đầy giật mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, so với mênh mông mê vụ biển chết, địa phương khác biệt. Cái này dẫn đường hải đăng bên trên, thế mà có được cực kỳ linh khí nồng nặc. Linh khí này tựa hồ từ đáy tháp phương hướng tràn vào mà tới. Đương nhiên, bằng không thì nói thế nào dẫn đường hải đăng là trạm tiếp tế. Hải đăng dưới đáy, thẳng tới đáy biển long mạch, có thể liên tục không ngừng vì nghỉ ngơi người bổ sung linh lực tiêu hao. Mọi người tốt tốt nghỉ ngơi chờ thể nội linh lực bổ sung đầy, còn phải tiếp tục đi tới đến tòa thứ hai hải đăng. Ý Liệt bạn á hướng đám người giải thích. Sau đó, nàng tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, khôi phục thể nội tiêu hao linh lực. Dương Phàm không có đi minh tưởng ngồi xuống, bởi vì hắn thể nội tự mang một đầu long mạch, linh lực thời khắc ở vào tràn đầy trạng thái. So với ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn đối với tòa này to lớn dẫn đường hải đăng bản thân càng thêm hiếu kỳ. Hải thần đảo tiên dân nhóm thật không tầm thường, như thế một tòa cự đại dẫn đường hải đăng thẳng tới biển chết dưới đáy long mạch, thực sự khó có thể tưởng tượng bọn hắn ban đầu là như thế nào kiến tạo. Nhìn ngươi bộ kia không kiến thức dáng vẻ, một tòa tiểu tiểu hải đăng đưa ngươi chấn kinh thành dạng này, long mạch mẫu thai bên trong chuyển đến nhỏ lọ lì vị ương nghĩa mai tiếng cười nhạo. Ê! Ngươi biết làm sao kiến tạo? Dương Phạm sắc mặt vi vi xấu hổ, hướng vị ương hỏi thăm về tới. Cái này nhỏ lọ lì, tính cách thật đúng là cổ quái. Trước đó, nàng đi theo Dương Phạm hơn một tháng, Dương Phạm hỏi thế nào nàng danh tự cũng không chịu nói. Kết quả, vừa mới đến mê vụ biển chết, nàng liền nói cho ạ xạ quả sẻn gỗ cụ. Hẳn là, nhỏ lọ lì ở giữa, còn có hút nhau đặc tính. Kiến tạo cái này đồ chơi nhỏ, có làm được cái gì? Nó cùng sáng thần trụ so, cái rắm cũng không bằng. Vị ương kinh thường thanh âm lần nữa truyền đến, nghe Dương Phạm tinh thần chấn động. Sáng thần trụ, đó là vật gì? Dương Phạm mở miệng lần nữa hỏi thăm về tới. Đối với cái này thân phận của nhỏ lọ lì lai lịch, Dương Phạm trong lòng một mực tràn ngập hiếu kỳ. Sáng thần trụ là đứng sừng sững ở sâu trong hư không trụ trời. Món đồ kia tác dụng cùng cái này dẫn đường hải đăng không sai biệt lắm. Được rồi, không giải thích cho ngươi, chờ ngươi đến thượng giới, ngươi liền hiểu. Vị ương nói biểu hiện ra một trận không kiên nhẫn. Sau đó, nàng trực tiếp dừng lại, không còn giải thích. Dương Phạm nghe không còn gì để nói. Mãi mãi cái chân. Nếu không nói liền trực tiếp không nói, đã mở miệng. Có thể hay không nói một hơi. Bất quá. Cứ việc vị ương không có đem nói cho hết lời, nhưng Dương Phạm cũng từ trong lời nói của nàng, nghe được một chút tin tức. Phi thăng lên giới, liền có thể biết rõ ràng sáng thần trụ. Mà sáng thần trụ là đứng sừng sững ở sâu trong hư không trụ trời. Tính chất phương diện, cùng dưới chân tòa này dẫn đường hải đăng cùng loại. Nếu như vậy phỏng đoán, vậy có phải hay không đại biểu, võ giả độ kiếp thành công phi thăng lên giới, cũng phải khoảng cách dài chạy vội. Trong thời gian này, cần đến sáng thần trụ bên trên nghỉ ngơi điều chỉnh. Thượng giới là cái dạng gì? Dương Phàm mặt dạn mày dày, lần nữa hướng nhỏ lọ lì vị ương hỏi thăm. Là ngươi tưởng tượng không đến dáng vẻ. Đó là dạng gì tử? Ngươi làm bạn trai ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ê! Vậy vẫn là được rồi. Dương Phàm gặp vị ương cái này nhỏ lọ lì, một lời không hợp lại tới bộ này, trận trận nhức đầu. Giờ phút này, trong lòng hắn càng phát ra chờ đợi, đến thượng giới đi xem một chút. Mà lúc trước nữ đế cùng hắn nói, thượng giới có chuyện trọng đại chờ lấy hắn. Sẽ là cái gì? Nửa ngày về sau, đám người nghỉ ngơi kết thúc, tất cả mọi người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Y Liệt Vạn Á dùng ẩn chứa dòng máu hải thần huyết dịch, kích hoạt hải đăng dẫn đường thạch. Sau đó, bọn hắn thả người nhảy lên, bay vào mênh mông mê vụ biển chết, tiếp tục đi tới tìm kiếm tòa thứ hai hải đăng. Đám người dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng, bay về phía trước một giờ. Đột nhiên, bốn phía vệ linh mê vụ nồng nặc lên, mà lại lăn lộn sôi trào. Nhìn mười phần quỷ dị, đám người thể nội bị thôn vệ linh lực tốc độ cũng đột nhiên tăng mạnh gấp đôi. Hoàng Bét, chúng ta xông nhầm vào biển chết đại yêu lãnh địa. Chương 689, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, một kích trọng thương biển chết đại yêu. Chương 689, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, một kích trọng thương biển chết đại yêu. Biển chết đại yêu. Mọi người sắc mặt tề thay đổi, quay đầu nhìn về phía Y Liệt Vạn Á, bọn hắn đều là lần đầu tới Hải Thần Đảo, đối Hải Thần Đảo xung quanh tình huống, căn bản không hiểu rõ. Biển chết đại yêu là mê vụ biển chết bên trong, tồn tại vượt qua ngàn năm đỉnh cấp yêu thú gọi chung. Bọn chúng có riêng phần mình lãnh địa, thực lực bản thân đã sớm siêu việt phổ thông lục địa thần tiên. Không chỉ có như thế, bởi vì mê vụ biển chết hoàn cảnh tăng cốc, để bọn chúng tự thân phòng ngự, đạt tới đủ để địch nổi tiên khí tình trạng. Y Liệt Vạn Á chậm rãi giảng thuật, trong lòng dâng lên một cỗ sầu lo. Đám người nghe vậy, trong lòng càng là trầm xuống. Có thể so với tiên khí năng lực phòng ngự, lực lượng siêu việt lục địa thần tiên. Hơn nữa, còn là tại cái này nguy cơ tứ phía mê vụ biển chết bên trong. Cái này hắn a, hoàn toàn là muốn mạng bọn họ a giống. Một tiếng tựa như đến từ viễn cổ tiếng giống truyền đến. Lộc cộc, lộc cộc. Đám người dưới chân mê vụ biển chết nước biển bắt đầu nổi lên, sôi trào. Sau đó, mặt biển bắt đầu từ từ đi lên. Một đạo to lớn bóng đen chậm rãi hiện hiện. Bóng đen này không sai biệt lắm có 400-500 mét hải vương hải thú như vậy lớn. Bất quá, so với phổ thông hải vương hải thú, cái này biển chết đại yêu mạnh gấp trăm lần không thôi. Phổ thông hải vương hải thú cũng không có biện pháp sinh hoạt tại mảnh này đáng sợ mê vụ biển chết bên trong. Thật mạnh. Bên cạnh, Dạ Mạ Mộ Tô mịt mờ nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện bóng đen, hít vào ngụm khí lạnh. Đầu này biển chết đại yêu hình thể so ra mà vượt bọn hắn Anh Hoa quốc phụ cận hải vực bát kỳ đại xà. Nhưng bàn về thực lực, chỉ sợ 10 con bát kỳ đại xà cũng không nhất định là trước mắt cái này biển chết đại yêu địch thủ. Ta đi chém giết nó. Một tên bạch tượng nước lục địa thần tiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ầm vang. Sau một khắc, tay hắn cầm một thanh ma khí ngập trời ma đao, hướng về phía trước biển chết đại yêu đánh tới. Xuất sinh, an ta một đao. Một tiếng gầm thét, bạch tượng nước đại lao trong tay ma đao đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, ma đao mang theo gần 500 mét đao khí hung hăng bổ về phía biển chết đại yêu, khí thế dọa người. Đám người ngừng thở nhìn xem, trong lòng không hiểu khẩn trương. Ma đao lao tổ, bạch tượng nước đỉnh cấp đại lão. Nghe đồn, thực lực của hắn tại bạch tượng trong nước có thể xếp tiến lên 3. Trong tay hắn chuôi này ma đao, càng là một kiện chân ma khí. Chân ma khí cấp bậc giống như là chuẩn tiên khí. Nếu như ngay cả hắn một kích toàn lực, đều không thể trọng thương đầu này biển chết đại yêu. Chuyện kia liền phiền toái. Bịch. Một tiếng tựa như thép tấm, bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy tiếng vang truyền đến. Sau một khắc, mọi người chấn kinh trong mắt sự tình phát sinh. Bạch tượng nước ma đao lão tổ tất sát nhất kích, bổ vào biển chết đại yêu trên thân, tựa như bổ khối hợp kim titan thép tấm. Hỏa hoa vang khắp nơi. Lại nhìn đầu này biển chết đại yêu, không chỉ có không có trọng thương, thậm chí cái kia kinh khủng kinh người lần phiến đều không có pha bỡ. T. Liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm, vang vọng toàn bộ mê vụ biển chết. Cái này, hắn a, quá kinh khủng a. Đây là biển chết đại yêu thực lực. có thể được xưng là đại yêu, há có thể là người lương thiện. Nếu như là trên đất bằng, chúng ta ngược lại là có thể đấu, nhưng nơi này, các quốc gia võ giả trong lòng trầm xuống, lo lắng bất an. Cái này mênh mông biển chết phía trên, căn bản không có linh khí cung cấp bọn hắn hấp thu. Nói cách khác, bọn hắn cùng xuất sinh kia chiến đấu, thể nội linh lực mỗi sử dụng một phần, liền sẽ thiếu một phần. Đến cuối cùng, linh lực khô kiệt chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong một đầu đường tắt. Giống Ma Đao lão tổ hành vi, chọc giận đầu này biển chết đại yêu. Trong miệng nó phát ra chấn thiên gào thét, đột nhiên nâng lên kinh khủng lợi trảo, hướng hắn đánh tới. Ma Đao lão tổ sắc mặt đột biến, điên cuồng lùi lại. Phúc. Dù vậy, hắn thân thể vẫn như cũ như đạn pháo bay rất ra ngoài, suýt nữa nện vào phía dưới mênh mông biển chết. Hoa. Ma Đao lão tổ chật vật xám xịt chạy về đến, trong miệng lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Cái này, xuất sinh kia, thật là khủng khiếp. Lão phu không phải là đối thủ. Ma Đao lão tổ bị biển chết đại yêu một kích trọng thương, đã trung thực. Quá hắn ác kinh khủng. Trong tay hắn trôi này chân ma khí ma đao, đều không thể phá vỡ phòng ngự. Mà lại, đầu này biển chết đại yêu, không chỉ lực phòng ngự kinh người, lực lượng của nó đủ để xé mở không gian. Vừa mới một kích kia chi lực, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, tránh né kịp thời, chỉ sợ đã ở ra dám. Mọi người sắc mặt càng khó coi hơn, đại bộ phận đại lão, thực lực bọn hắn ngay cả Ma Đao lão tổ cũng không bằng. Giờ phút này, bọn hắn gặp Ma Đao lão tổ một hiệp, liền bị làm thịt mỏi, nào dám xính anh hùng. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ, ta đi chiếu cố xuất sinh kia. Có người nghĩ kế, muốn liên thủ chạm đầu này cản đường biển chết đại yêu. Lúc này, Bạch Mi đạo nhân bước ra một bước, đứng dậy. Ánh mắt mọi người tê tê nhìn về phía Hoa Hạ quốc vị này siêu cấp đại lão. Bạch Mi đạo nhân thực lực đạt tới cái gì độ cao, bọn hắn trong lòng không rõ lắm. Nhưng từ hắn lúc trước hơi vừa ra tay, liền dẫn tới thiên lôi đến xem. Bạch Mi đạo nhân thực lực chỉ sợ đã đến gần vô hạn độ kiếp cảnh. Và anh, siêu cấp đại lão xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Bạch Mi bước ra một bước, phía dưới sóng cả mãnh liệt nước biển, trong nháy mắt bị đè xuống. Lúc này, đám người cũng thấy rõ ràng đầu này biển chết đại yêu tô dùng là một con mực giống như quái vật, nhưng cùng phổ thông con mực khác biệt, thân thể của nó phía trên mọc đầy lân phiến. Những cái kia xúc tu cũng thay đổi thành sắc bén đáng sợ lợi trảo. Cỏ, người không biết, còn tưởng rằng là lọt vào bức xạ hạt nhân, con mực loại yêu thú phát sinh biến dị đâu. Giống biển chết đại yêu trong miệng lần nữa phát ra chấn thiên gào thét, hai con xúc tu giống như lợi trảo hung hăng chụp vào Bạch Mi đạo nhân. Đại hoàng tù thiên chỉ hét lớn một tiếng từ Bạch Mi đạo nhân trong miệng truyền đến. Sau một khắc, hắn giơ tay lên thi triển tuyệt kỹ thần thông. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện một con dọa người đáng sợ đại thủ. Đại thủ này hoàn toàn do năng lượng cấu tạo, mặt ngoài hiện lên hơi mở kim sắc, vô song dọa người bị áp từ trên trời giáng xuống, bốn phía không gian đều vặn vẹo biến hình. Nơi xa, đám người suýt nữa đem tròng mắt chừng rơi trên mặt đất. Một kích này lực lượng rõ ràng đã siêu việt hạ giới cực hạn. Á Hoành đánh xuống một đòn, trong nháy mắt phá hủy biển chết đại yêu hai con xúc tu lợi trảo. Giống giống, đau khổ kịch liệt, nương theo huyết tinh vết máu như suối phun giống như xông vào giữa không trung. Một kích trọng thương biển chết đại yêu. Ý Địa Vạn Á trên mặt lộ ra hãi nhiên kinh sợ. Cái này biển chết đại yêu đến tột cùng khủng bố cỡ nào biến thái, nàng trong lòng lại quá là rõ ràng. Có thể khiến nàng không có nghĩ tới là Bạch Mi đạo nhân lại không có sử dụng bất luận cái gì tiên khí tình huống phía dưới, một kích trọng thương nó. Đây là cỡ nào lực lượng? Hoa Hạ ngàn năm tích lũy, nội tình đã đến như thế nghịch thiên trình độ sao? Dương Phàm trên mặt cũng lộ ra chấn kinh. Khó trách lúc trước nhỏ lọ Lý Vị Ương sẽ nói Bạch Mi đạo nhân thực lực cực kỳ khủng bố. Hiện tại hắn xem như thấy được. Ầm 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 ầm, Bạch Mi đạo nhân một kích về sau, trên bầu trời đột nhiên lôi vân trận trận. Tâm tình mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đột nhiên lại biến. Cái này hắn a, thiên kiếp lại tới. Bạch Mi tiền bối, ngươi đừng ở xuất thủ. Đúng đúng đúng, chúng ta tới. Xuất sinh kia thủ thường, chúng ta cùng một chỗ vây công có thể đối phó. Cái này vạn nhất trên trời thiên kiếp rơi xuống, tất cả mọi người cho hết chứng. Các quốc gia các đại lão chủ động mở miệng khuyên bảo, thái độ có thể nhiệt tình.